Chương 1651 phát hiện một bộ người chết thi thể. Chương 1651 phát hiện một bộ người chết thi thể. Lớn tuổi cảnh sát có chút nhíu mày. Đúng vậy, ta vừa mới không ngừng chạy về phía trước, căn bản là không có chú ý thân phận gì chứng. Lâm Nhược Hàm một mặt kinh ngạc nói ra. Được rồi, đã ngươi không nhớ rõ, vậy ta liền giúp ngươi tra một chút đi. Lớn tuổi cảnh sát nói, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy, Lý Cục. Trong điện thoại truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam uy nghiêm, là ta, Vương Cục, là như vậy, ta vừa mới nhận được báo án, nói tại Giang Châu thị một cái vùng ngoại ô phát hiện một bộ người chết thi thể, hiện tại chúng ta đã phái người tới, ngài nhìn có phải hay không? Trong điện thoại không biết nói thứ gì, lớn tuổi cảnh sát cúp xong điện thoại, nhìn về hướng Lâm Nhược Hàm. Lý Cục đã đồng ý, chúng ta bây giờ có thể đi. Lớn tuổi cảnh sát nói xong, liền xuất lĩnh mấy tên khác nhân viên cảnh sát hướng Lâm Nhược Hàm đi đến. Lâm Nhược Hàm trong lòng run lên, biết mình đã xong, nhưng là nàng hay là liều mạng xông về phía trước, hy vọng có thể tránh né cái kia mấy tên cảnh sát. Lâm Nhược Hàm một bên chạy, một bên càng không ngừng quay đầu nhìn lại, nhìn xem có cái gì chạy trốn biện pháp. Lâm Nhược Hàm một hơi vọt vào trong rừng rậm, mắt thấy là phải biến mất trong tầm mắt thời điểm, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc hô, "Hàm Hàm, Hàm Hàm." Lâm Nhược Hàm tâm run lên bần bật, sâu trong đáy lòng, phản phất có một thanh âm đang kêu gọi nàng. Lâm Nhược Hàm theo tiếng nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lý Minh Chết đang đứng trước mặt mình, chính lo lắng hướng nàng vất tay. "Hàm Hàm." Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm, Lý Minh Chết trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lý Minh Chết thấy được nàng bị còng nơi cổ tay còng tay, sắc mặt trở nên u ám xuống dưới, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị tóm lên tới? Ai bắt ngươi?" Lâm Nhược Hàm cúi đầu, nhìn một chút trên cổ tay mình còng tay, nước mắt lần nữa mãnh liệt xuống. Lâm Nhược Hàm nghẹn ngào nói, "Ta bị một đám người xa lạ bắt, không đợi ta kịp phản ứng liền bị còng lại." "Lý thúc thúc, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp cứu ta." Lâm Nhược Hàm thanh âm có chút run rẩy, ngữ khí tràn đầy khẩn cầu. Lý Minh Chết ánh mắt tại Lâm Nhược Hàm trên thân quét mắt một phen, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói ra, "Ta đã gọi điện thoại gọi người đến đây, ngươi không cần lo lắng." Lý Minh Chết nói xong, lại hướng Lâm Nhược Hàm nhìn một chút, sau đó bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy hắn tại cho cục cảnh sát gọi điện thoại, vội vàng ngăn lại hắn. "Lý thúc thúc, không cần." Lâm Nhược Hàm con mắt đỏ rực. "Vì cái gì không cần? Ngươi bây giờ bị bắt, không phải càng hẳn là để cho người ta tới cứu ngươi sao?" Lý Minh Chết không rõ, Lâm Nhược Hàm vì cái gì không để cho hắn gọi điện thoại. Lâm Nhược Hàm lắc đầu, "Không có cảnh sát nguyện ý tin tưởng ta. Ta nếu là gọi điện thoại cho bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý tới ta, thậm chí còn có thể coi ta là làm người bị tình nghi, sau đó đem ta mang đi. Như vậy sao được? Ngươi bị bắt chẳng khác nào là ngồi vững tội danh, ngươi sao có thể để cho ngươi phụ mẫu biết đâu?" Lý Minh Chết không đồng ý Lâm Nhược Hàm ý nghĩ, hắn không muốn Lâm Nhược Hàm thụ ủy khuất, cho nên hắn nhất định phải cứu ra Lâm Nhược Hàm. "Thế nhưng là nếu như ta thật bị giam đứng lên, về sau ta làm sao đi tìm Trần Hạ Vũ?" Lâm Nhược Hàm một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ. Lý Minh Chết khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Nhược Hàm sẽ nhắc lên chuyện này, bởi vì Trần Hạ Vũ là Trần Gia Nhị Lao duy nhất cháu trai ruột, Lâm Nhược Hàm bây giờ bị cảnh sát mang đi, Trần Gia Nhị Lao nhất định phi thường thương tâm, nếu như biết Lâm Nhược Hàm gặp phải, khẳng định sẽ thương tâm gần chết. "Vậy ta nghĩ biện pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra." Lý Minh Chết một mặt trịnh trọng nói. "Lý thúc thúc, cảm ơn ngươi." Lâm Nhược Hàm cảm kích nhìn về phía Lý Minh Chết, "Bất quá ngươi bây giờ đã tại A Thị là cục cảnh sát địa bàn, ngươi muốn cứu ta, cũng muốn coi chừng." "Ta biết." Lý Minh Chết gật đầu. "Vậy ngươi đi về trước đi. Bên này có cảnh sát chiếu cố, sẽ không xảy ra chuyện." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Ta vẫn là lưu tại nơi này bảo hộ ngươi tương đối tốt, dù sao ngươi là sợ Trần Hạ Vũ đối phó ngươi đi." Lâm Nhược Hàm tiếp lời nói. "Ừm, ta không thể để cho bằng hữu của ta có bất kỳ sơ suất." Lý Minh Chết kiên quyết nói ra. Lâm Nhược Hàm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng xuống. "Vậy được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi mau chóng lui lại." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Minh Chết nghiêm túc trả lời. Lâm Nhược Hàm cùng Lý Minh Chết phân biệt đằng sau, một đường phi nước đại, chạy về đến nhà trọ. Lâm Nhược Hàm trở lại nhà trọ thời điểm, Vương Lệ đã sớm ở nhà chờ đợi đã lâu. Nàng nhìn thấy Lâm Nhược Hàm bộ dáng chật vật, sắc mặt trở nên âm lãnh đứng lên. "Ngươi làm sao làm thành quỷ bộ dáng này trở về? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vương Lệ lệ âm thanh chất vấn. "Ta bị bắt." Lâm Nhược Hàm nhìn Vương Lệ một chút, thấp giọng hồi đáp. Nghe vậy, Vương Lệ sắc mặt trở nên thiết thanh. Lâm Nhược Hàm bị bắt, trách nhiệm của nàng là lớn nhất, cho nên Lâm Nhược Hàm bị bắt, nàng tự nhiên thoát không khỏi liên quan, mà lại trong nội tâm nàng mơ hồ đoán được, khẳng định là Lâm Nhược Hàm trêu chọc người nào, chọc giận đối phương, mới đưa đến loại kết quả này. Lâm Nhược Hàm bị bắt sự tình mặc dù nàng cũng rất khiếp sợ, nhưng là cũng không có biểu hiện tại trên mặt. "Bị bắt liền bị bắt thôi, cũng không phải không có năm qua. Ta xem là ngươi quá nhát gan, cho nên mới sẽ bị bắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi mời luật sư nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra." Vương Lệ một mặt cười lạnh nói ra. "Ngươi?" Lâm Nhược Hàm không nghĩ tới, nàng tiến cửa chính, nên đón nàng lại là Vương Lệ nhục nhã. Vương Lệ hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu. Lâm Nhược Hàm một người ở tại trong phòng khách, tâm tình rất tồi tệ. Nàng ở trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, biết rất rõ ràng Vương Lệ tâm địa cực kỳ ác độc, thế mà còn dám đơn độc cùng với nàng gặp mặt, lần này xong đời. Trần gia trong biệt thự. Lâm Nhược Hàm vừa trở lại biệt thự, liền nhìn thấy Trần phu nhân bưng đĩa trái cây hướng phía nàng đi tới. Lâm Nhược Hàm vừa nhìn thấy trên tay nàng hoa quả cái giỏ cùng nước trái cây, lập tức giật nảy mình. "Muốn bị ta?" Lâm Nhược Hàm nhìn về phía nàng, có chút không biết làm sao. "Ta nhìn ngươi hôm nay đi trường học, tựa hồ chơi rất tận hứng thôi." Trần phu nhân một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàm, trầm giọng nói. "Ách, cái kia, ta là cùng đi một vị cảnh sát đi cục cảnh sát ghi chép tờ cung. Lâm Nhược Hàm ngượng ngùng cười một tiếng, hồi đáp.
A,
cục cảnh sát? Đi cục cảnh sát làm gì? Trần Phu Nhân ra vẻ nghi ngờ hỏi.
A, chính là làm theo thông lệ, làm theo thông lệ mà thôi.
Lâm Nhược Hàm đội vàng trả lời.
Vậy sao ngươi sẽ bị cảnh sát mang đi đâu?
Trần Phu Nhân tiếp tục truy vấn.
Ta không biết.
Lâm Nhược Hàm quanh co nói, nàng cũng không thể nói cho nàng, cảnh sát bắt nhầm người đi.
Ha ha.
Trần Phu Nhân khép cười một tiếng, sau đó đem hoa quả cái giỏ đặt ở trên bàn trà. Chương 1652 sinh mệnh đã không có chút ý nghĩa nào. Chương 1652 sinh mệnh đã không có chút ý nghĩa nào. Người đứa nhỏ này, làm sao một mực ngốc như vậy, mặc kệ gặp được chuyện gì đều chỉ biết trốn tránh.
Mục Mi.
Lâm Nhược Hàm nhìn về phía Trần Phu Nhân, có chút không hiểu.
Ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua nói với ta lời nói sao?
Trần Phu Nhân một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàm, cười như không cười nói ra.
Lâm Nhược Hàm sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu.
Ngươi nói, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền mãi mãi cũng không phân ly.
Trần Phu Nhân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia bực cận, ngươi bây giờ ngược lại là nghĩ thông suốt à?
Muốn một lần nữa tìm Trần Hạ Vũ?
Mục Mi có lỗi với ta.
Lâm Nhược Hàm túi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra.
Nàng là thật nghĩ thông suốt, thế nhưng là Trần Hạ Vũ lại không còn giống như trước như vậy thích nàng.
Lâm Nhược Hàm tâm lý rất khó chịu, nếu như Trần Hạ Vũ không còn thích nàng, vậy nàng sống trên thế giới này còn có cái gì ý tứ?
Lâm Nhược Hàm cảm thấy mình sinh mệnh đã không có chút ý nghĩa nào.
Nàng hiện tại chỉ còn lại có một cái mạng, thế nhưng là nàng còn muốn còn sống.
Nàng còn không có trả thù Trần Hạ Vũ, nàng sao có thể chết đâu?
Mục Mi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?
Lâm Nhược Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phu Nhân, cẩn thận từng ly từng tí nói ra.
Giúp cái gì?
Ngươi nói đi.
Trần Phu Nhân nhàn nhạt nói ra.
Ta muốn xuất ngoại, đi Pháp Quốc.
Lâm Nhược Hàm do dự hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra.
Xuất ngoại?
Trần Phu Nhân nhíu mày nhìn về phía Lâm Nhược Hàm, ánh mắt lộ ra hồ nghi. Ngươi không phải muốn về nước sao?
Tại sao muốn xuất ngoại?
Ta không muốn ở lại nơi này.
Lâm Nhược Hàm túi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra.
Xuất ngoại?
Ngươi đứa nhỏ này làm sao đột nhiên muốn ra ngoại quốc?
Trần Phu Nhân bất mãn nhíu mày, nhìn xem Lâm Nhược Hàm hỏi.
Mục Mi.
Lâm Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phu Nhân, nước mắt chảy xuống.
Ngươi khóc cái gì nha? Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm rơi lệ, Trần Phu Nhân đau lòng hỏng.
Nàng đi đến Lâm Nhược Hàm bên cạnh, đưa tay lau sạch trên mặt nàng nước mắt.
Mục Mi.
Lâm Nhược Hàm nhào vào Trần Phu Nhân trong ngực, khóc hô.
Tốt, tốt.
Trần Phu Nhân vỗ Lâm Nhược Hàm cõng, nhu thanh an ủi nàng.
Lâm Nhược Hàm tại Trần Phu Nhân trong ngực khóc hồi lâu, mới đình chỉ thút thít.
Mục Mi, ngươi có thể hay không giúp ta một chút?
Lâm Nhược Hàm thút thít nói ra.
Giúp ngươi có thể.
Nhưng là ngươi muốn nói cho Mục Mi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn xuất ngoại?
Trần Phu Nhân hỏi.
Lâm Nhược Hàm do dự một chút, lập tức nói ra, ta hơi sợ.
Sợ sệt.
Trần Phu Nhân không hiểu nhìn xem nàng.
Lâm Nhược Hàm cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng,
Mục Mi, ta cảm thấy chính mình không xứng với Hạ Vũ ca ca.
Ta không biết mình còn có thể sống bao lâu thời gian, ta thật không muốn ở lại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn cưới những nữ nhân khác, sau đó cùng những nữ nhân khác cấn ái. Ta sợ ta sẽ nhịn không được đem sự kiện kia nói cho hắn biết, để hắn chán ghét ta.
Ta cũng muốn rời đi hắn, rời đi thành thị này, đến một cái ai cũng không biết ta địa phương.
Trần Phu Nhân nghe Lâm Nhược Hàm lời nói, cau lại lông mày.
Nàng biết Lâm Nhược Hàm trong miệng nói sự kiện kia là chỉ cái gì.
Nhược Hàm, ngươi thật dự định rời đi Hạ Vũ sao?
Trần Phu Nhân có chút lo âu hỏi.
Đương nhiên.
Lâm Nhược Hàm dùng sức chút gật đầu, ta không hy vọng Hạ Vũ ca ca bởi vì ta mà mất đi tính mạng.
Ngươi cứ như vậy muốn cho hắn mất đi tính mạng sao?
Trần Phu Nhân không khỏi đề cao âm lượng hỏi.
Ừm.
Lâm Nhược Hàm kiên định gật gật đầu, tốt, đã ngươi quyết định muốn rời khỏi hắn, vậy ta cũng liền không ngăn trở ngươi.
Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cùng Hạ Vũ cùng một chỗ, ngươi biết không?
Trần Phu Nhân lạnh giọng nói ra.
Lâm Nhược Hàm nghe được Trần Phu Nhân lời nói, trong lòng run lên,
Mục Mi, ta đã biết.
Tốt.
Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi.
Trần Phu Nhân từ tốn nói một câu, quay người rời khỏi phòng.
Đợi cho cửa gian phòng đóng lại sau, Lâm Nhược Hàm chán trường ngồi liệt ở trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng.
Nàng hiện tại chỉ muốn tìm tới cha mẹ ruột của mình, để cho mình cùng mẫu thân đoàn tụ.
Sáng ngày thứ hai,
Lâm Nhược Hàm sớm rời giường sau khi rửa mặt, thay đổi y phục, chuẩn bị đi bệnh viện làm kiểm tra.
Lâm Nhược Hàm đi vào bệnh viện thời điểm, bác sĩ ngay tại cho bệnh nhân làm kiểm tra.
Lâm Nhược Hàm đứng tại ngoài cửa sổ chờ đợi.
"Ngươi tới rồi." Một cái quen thuộc giọng nam vang lên, Lâm Nhược Hàm đột nhiên quay đầu, liền thấy Trần Hạ Vũ.
Lâm Nhược Hàm kinh ngạc nhìn Trần Hạ Vũ.
Nàng vốn là muốn đi ra ngoài kiểm tra, thế nhưng là nhìn thấy Trần Hạ Vũ một khắc này, nàng đương nhiên không muốn đi kiểm tra.
"Ngươi làm sao ở chỗ này?"
Lâm Nhược Hàm nhìn xem Trần Hạ Vũ, cả lăng mà hỏi thăm.
"Ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này?"
Trần Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Nhược Hàm, nhàn nhạt hỏi lại.
"Ta chỉ là..."
Lâm Nhược Hàm há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Chỉ là cái gì?"
Trần Hạ Vũ đi đến Lâm Nhược Hàm trước mặt, nhàn nhạt hỏi.
"Không có, không có gì."
Lâm Nhược Hàm tranh thủ thời gian lắc đầu.
Trần Hạ Vũ nhếch môi, cười cười, "Ngươi còn không có ăn điểm tâm đi."
"Muốn ăn cái gì?"
"A, cái gì điểm tâm?"
Lâm Nhược Hàm sững sờ, hỏi.
Trần Hạ Vũ cười cười, "Ngươi không phải muốn đi kiểm tra sao?"
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Lâm Nhược Hàm nghi ngờ nhìn xem Trần Hạ Vũ, "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
"Đi kiểm tra thân thể, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm cái kia họ Bạch?"
Trần Hạ Vũ nhíu lông mày, một bộ rất khinh bỉ biểu lộ.
"Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu?"
Lâm Nhược Hàm gương mặt lập tức đỏ lên, nội trừng Trần Hạ Vũ một chút.
"Chẳng lẽ ta nói sai sao?"
ngươi chính là bởi vì nam nhân kia mới chạy tới Mỹ quốc. Trần Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ngươi, Lâm Nhược Hàm khó thở, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta căn bản cũng không nhận biết Bạch Hạo Vũ. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn chạy đến khách sạn đến? Trần Hạo Vũ tiếp tục hùng hổ dọa người. Ta, Lâm Nhược Hàm bị hỏi á khẩu không trả lời được, ta chỉ là tới tìm ta ba ba. Tìm ngươi ba ba? Tìm ba ba còn muốn xuyên thành cái dạng này? Trần Hạo Vũ nhếch môi, một bộ không tín nhiệm ngữ khí, còn có, vì cái gì ngươi mỗi lần đều mặc như thế bạo lộ, không sợ gây nên người khác chú mục sao? Lâm Nhược Hàm sững sờ, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình hôm nay vậy mà mặc một bộ đai đeo váy. Chơi ạ, nàng đây là muốn bị Trần Hạo Vũ nhìn hết sạch tiết tấu sao? Nàng vội vàng lôi kéo chính mình cổ áo, che khuất trước ngực mình xuân quang. Ta, ngươi không cần giải thích, dù sao ta chính là không quen nhìn ngươi. Trần Hạo Vũ nhếch môi, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Ngươi không quen nhìn ta, lại tại sao phải quản ta? Chương 1653 chỉ là đính hôn, cũng không phải là thật. Chương 1653 chỉ là đính hôn, cũng không phải là thật. Lâm Nhược Hàm không phục đất phản bác. Ta là của ngươi vị hôn phu, ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi? Trần Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng. Lâm Nhược Hàm khịt mũi coi thường, chúng ta chỉ là đính hôn, cũng không phải là thật. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đính hôn sao? Không nguyện ý cùng ta đính hôn, ngươi lại tìm đến ta làm gì? Trần Hạo Vũ nhíu mày, một bộ trào phúng mà nhìn xem Lâm Nhược Hàm. Ta. Lâm Nhược Hàm dừng một chút, dạ nửa ngày, cũng không thể nói ra một chữ. Cuối cùng, nàng đành phải nói ra, tóm lại, ta muốn về nhà, ngươi đừng lại theo dõi ta. Trần Hạo Vũ nhíu mày, ngươi xác định ngươi bây giờ về nhà, liền có thể tránh thoát mẹ ngươi cùng mợ thái mắt sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi cùng với ta, không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Lâm Nhược Hàm một mặt phòng bị mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo Vũ, chẳng lẽ lại, ngươi còn dám động thủ đánh ta phải không? Nếu như ta muốn, ta tùy thời có thể lấy đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trần Hạo Vũ khiêu khích nhìn xem Lâm Nhược Hàm. Ta nhổ vào. Lâm Nhược Hàm không sợ hãi chút nào hướng Trần Hạo Vũ thè lưỡi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trần Hạo Vũ nhìn xem Lâm Nhược Hàm cái kia một bộ dáng khả ái, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Nhược Hàm gặp Trần Hạo Vũ cười chính mình, lập tức khó chịu. Không có gì. Trần Hạo Vũ che giấu dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hừ. Lâm Nhược Hàm khinh thường nhếch miệng, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi vào. Nói xong, Lâm Nhược Hàm liền quay người tiến nhập trong phòng khám, sau đó bắt đầu tiến hành thông lệ kiểm tra. Nhìn xem Lâm Nhược Hàm tiến vào phòng khám bệnh, Trần Hạo Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Trần Thị Tập đoàn phòng làm việc tổng giám đốc. Gõ, gõ, gõ. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phía sau bàn làm việc truyền đến Trần Hạo Vũ lười biếng thanh âm, tiến đến. Tổng giám đốc, ngài muốn văn kiện ta đã sửa sang lại, xin ngài ký nhận. Bí thư tiểu thư đẩy cửa ra, cầm một phần văn kiện, cung kính đặt ở trên bàn công tác. Trần Hạo Vũ ngước mắt, quét bí thư tiểu thư một chút, nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Là, bí thư tiểu thư lên tiếng, quay người đi ra Trần Hạo Vũ phòng làm việc. Đợi cho bí thư tiểu thư sau khi đi, Trần Hạo Vũ mới từ trên ghế đứng lên, cầm lấy văn kiện trên bàn cẩn thận đọc qua. Đây là hắn gần nhất 2 năm làm việc kế hoạch cùng tài vụ bảng báo cáo. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn trừ phải xử lý công ty sự vật, còn phải tốn phí đại bộ phận tinh lực đi tìm Lâm Nhược Hàm, có thể nói là bận bịu sức đầu mẹ chán. Mặc dù hắn là tổng giám đốc, nhưng là có đôi khi hắn cũng cần tự thân đi làm, có rất nhiều làm việc đều muốn thường xuyên tăng ca. Bất quá, Trần Hạo Vũ cảm thấy loại cảm giác này rất không tệ, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể rõ ràng hơn xem rõ ràng tim của hắn. Nhìn một chút, hắn liền không khỏi nhớ tới một màn kia tiểu thiếu thân ảnh. Hai người bọn hắn rõ ràng mới nhận biết không lâu, thế nhưng là, hắn nhưng thật giống như đã thành thói quen nàng, thậm chí bắt đầu tưởng niệm nàng, thậm chí có chút sợ sệt nhìn thấy nàng. Mấy ngày qua, hắn cơ hồ đều không có ngủ qua một cái an giấc. Hắn muốn gặp đến nàng, thế nhưng là, hắn lại không dám đi gặp nàng. Trần Hạo Vũ đem văn kiện buông xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem văn kiện trên bàn, trong lòng thầm nghĩ, Như Hàm, hy vọng ta có thể tìm tới ngươi. Một tuần sau, Lâm Nhược Hàm thương thế cơ bản khôi phục, nàng cũng một lần nữa về trường học lên lớp. Bất quá, Trần Hạo Vũ vẫn như cũ đối với nàng quấn quýt chặt lấy, một mực theo đuổi nàng. Lâm Nhược Hàm đồng học, ta có thể mời ngươi uống một chén cà phê sao? Một ngày này, Trần Hạo Vũ lần nữa ngăn cản Lâm Nhược Hàm. Lâm Nhược Hàm nhíu mày, ngươi có hết hay không? Ta chưa xong. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không buông tay. Trần Hạo Vũ bá đạo nói ra. Ngươi. Lâm Nhược Hàm phẫn hận trừng mắt Trần Hạo Vũ, ngươi nếu là dây dưa nữa ta cần phải gọi cảnh sát thúc thúc bắt ngươi. Cảnh sát? Ha ha. Trần Hạo Vũ cười khinh miệt, bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi hèn hạ. Lâm Nhược Hàm trừng mắt Trần Hạo Vũ, nổi giận mắng. Ngươi nói ai hèn hạ đâu? Trần Hạo Vũ hé mắt, trong mắt lóe lên khí tức nguy hiểm. Lâm Nhược Hàm nuốt một ngụm nước bọt, một mặt cảnh giới mà nhìn xem Trần Hạo Vũ, ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải nói, để cho ta đừng lại dây dưa ngươi sao? Tốt, vậy ta hiện tại liền không dây dưa ngươi, ngươi có thể đi. Trần Hạo Vũ nhíu mày, một mặt phách lối nói. Ngươi. Lâm Nhược Hàm trừng mắt Trần Hạo Vũ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi hèn hạ. Ta hèn hạ. Ha ha. Trần Hạo Vũ cười lạnh, ta chẳng qua là cho ngươi cung cấp một đầu đường tắt mà thôi. Nếu là ta muốn đuổi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đời này đều mơ tưởng vứt bỏ ta. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm khí cực ngược lại cười. Trần Hạo Vũ, ngươi đơn giản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng vậy a, ta chính là con cóc ghẻ, vậy thì thế nào? Con cóc ghẻ chính là muốn ăn thịt thiên nga a. ngươi hôm nay thịt ngông quá mỹ vị, ta làm sao bỏ được buông ra đâu. Trần Hạo Vũ nhếch môi cười một tiếng, lưu manh khí chất vô lại nói ngươi, ta thế nào? Trần Hạo Vũ nhíu mày, cố ý xích lại gần Lâm Nhược Hàm. Lâm Nhược Hàm lập tức rút lui một bước về đằng sau, thất kinh hô, Trần Hạo Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh lên một chút ngay, ta không thích nam nhân đụng ta. Không thích nam nhân? Trần Hạo Vũ lông mày trong nháy mắt dựng lên, cười lạnh một tiếng, ta lại muốn đụng. Nói, hắn liền đưa tay đi kéo Lâm Nhược Hàm quần áo. Không cần cứu mạng a, cứu mạng a. Lâm Nhược Hàm liều mạng dãy rủa, bén nhọn hô, cứu mạng. Ha ha. Trần Hạo Vũ đắc ý cười to. Trần Hạo Vũ, ngươi hỗn đản. Ngay tại Trần Hạo Vũ xé rách Lâm Nhược Hàm quần áo lúc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó liền nghe được Trần Mẫu nghiêm nghị thanh âm, Hạo Vũ, ngươi đang làm gì đấy? Nhanh lên một chút thả ta ra nữa nhi. Mẹ, việc này với ngươi không quan hệ, đừng nhúng tay. Trần Hạo Vũ đẩy ra Lâm Nhược Hàm, sau đó xoay người, nhìn xem Trần Mẫu, ta đang muốn thương lượng với ngươi một chút, lúc nào cho chúng ta cử hành nghi thức đính hôn?
Cái gì?
Trần Mẫu sững sờ, một mặt không vui, cái gì nghi thức đính hôn?
Ta làm sao không biết?
Trần Hạo Vũ nhún nhún vai, ta cùng Hàm Hàm đã linh chứng kết hôn, hiện tại là vợ chồng. Trần Hạo Vũ cố ý cường điệu kết hôn hai chữ, dường như đang nhắc nhở Trần Mẫu Lâm Nhược Hàm là nàng tương lai cô vợ trẻ.
Cái gì?
Ngươi cùng Hàm Hàm kết hôn? Trần Mẫu nghe vậy, một mặt chấn kinh, ngươi thế mà cưới một người nghèo nha đầu.
Mẹ, ta đã nói với ngươi, gia cảnh của nàng tương đối bần hàn, mà lại dung mạo của nàng cũng không kém, chỉ cần ngươi đồng ý nàng gả tiến chúng ta Trần gia, ta cam đoan nàng có thể giúp ngươi mang đến vô tận vinh hoa phú quý. Chương 1654 không cho phép nàng tiến Trần gia cửa. Chương 1654 không cho phép nàng tiến Trần gia cửa. Trần Hạo Vũ cười cười, tiếp tục mê hoặc.
Ta không đồng ý.
Trần Mẫu một tiếng cự tuyệt, ta mặc kệ nàng có bao nhiêu nghèo, cũng mặc kệ gia thế nàng như thế nào, ta chính là không cho phép nàng tiến Trần gia cửa. Nghe được Trần Mẫu kiên quyết thái độ, Trần Hạo Vũ có chút tức giận, ngựa khí trở nên lạnh lẽo, vì cái gì?
Vì cái gì?
Trần Mẫu hừ lạnh một tiếng, bởi vì nàng không xứng với ngươi.
Ta không đồng ý ngươi cưới nàng.
Ta liền thích nàng, nàng chỗ nào không xứng với ta?
Trần Hạo Vũ nhíu mày.
Ngươi.
Trần Mẫu một hơi nghẹn tại trong cổ họng, nửa ngày đều nhả không ra.
Mẹ, ngươi nếu là không đồng ý, ta chỉ có thể khai thác biện pháp khác.
Trần Hạo Vũ lạnh lùng nói.
Trần Mẫu hít sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, biện pháp gì?
Ta đã quyết định, muốn cưới nàng.
Ngươi đơn giản điên rồi.
Trần Mẫu một mặt không thể tin, một bộ bị sét đánh biểu lộ, nàng không chỉ có là cái quỷ nghèo kiết xác, hay là cái người quái dị, ngươi cưới nàng làm cái gì?
Trần gia gánh không nổi người này.
Gánh không nổi?
Ta Trần Hạo Vũ liền ưa thích mất mặt.
Trần Hạo Vũ âm ngoan chừng Trần Mẫu một chút, đây là quyết định của ta, ngươi có đồng ý hay không, đều không cải biến được.
Nói, Trần Hạo Vũ không đợi Trần Mẫu lại nói tiếp, liền xoay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài.
Lâm Nhược Hàm nhìn thấy Trần Hạo Vũ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng mau mặc vào quần áo, sau đó chạy đến phòng rửa mặt, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đổi y phục.
Khi nàng đi ra phòng vệ sinh thời điểm, Trần Hạo Vũ đã không tại trong phòng bệnh.
Trần Hạo Vũ đâu?
Lâm Nhược Hàm nhìn chung quanh một vòng, nghi ngờ hỏi.
Lúc này, Vương Tiến bưng hộp cơm đi đến.
Hắn đi ra, nói là trong công ty Lâm thời có việc gấp mà.
A.
Lâm Nhược Hàm gật gật đầu, vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi.
Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ cũng bị Trần Hạo Vũ khi dễ.
Không cần khách khí.
Vương Tiến lắc đầu, mỉm cười.
Nhìn thấy Vương Tiến ôn nhu dáng tươi cười, Lâm Nhược Hàm đột nhiên cảm thấy, cô gái như vậy mới càng thích hợp Trần Hạo Vũ.
Trần Hạo Vũ không chỉ có hoa tâm, còn không hiểu chân quý, thật sự là cái trà đạp nữ hài tử cha nam.
Đúng rồi, thương thế của ngươi ra sao?
Có nặng lắm không?
Lâm Nhược Hàm quan tâm hỏi thăm. Không có chuyện gì, cảm ơn ngươi quan tâm.
Vương Tiến cảm kích cười một tiếng.
Không có chuyện liền tốt.
Nhược Hàm, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, ngươi ngàn vạn phải đáp ứng ta ạ.
Vương Tiến một mặt khẩn cầu nói.
Chuyện gì, ngươi nói đi.
Ngươi tuyệt đối không nên nói cho Hạ Vũ.
Ngươi không biết, hắn là của ta vị hôn phu, nếu để cho hắn biết, ta lại nhận hắn trừng phạt.
Cái này ta tận lực đi.
Ừm, cảm ơn ngươi.
Vương Tiến cảm kích hướng về phía Lâm Nhược Hàm túi mình vai chào Nhược Hàm, ta đi về trước.
Ừm,
đi thong thả.
Vương Tiến vừa đi, Lâm Nhược Hàm liền nằm lại giường bệnh.
Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm phụ điện thoại.
Uy.
Lâm phụ thanh âm truyền đến.
Lâm Nhược Hàm cầm di động móng tay trắng bệnh, nàng hít thở sâu một hơi, đè nén đầy ngập lửa giận, bình tĩnh nói, "Cha, ta có việc bận muốn hỏi ngươi."
"Ừm,
ngươi hỏi đi."
Lâm phụ trầm mặc một lát, nói ra, "Cha, trước ngươi tại sao muốn gặp ta, nói ta cha ruột một người khác hoàn toàn."
Lâm Nhược Hàm thanh âm lạnh nhạt mà xa lánh.
Lâm phụ đốn đông nhiên, "Chuyện này ngươi không phải sớm muộn cũng sẽ biết đến thôi.
Cho nên
ngươi liền gặp ta, nói ta cha ruột một người khác hoàn toàn."
Lâm Nhược Hàm đánh gãy Lâm phụ lời nói, tức giận chất vấn.
Lâm phụ trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra, "Hàm Hàm, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi."
"Ha ha."
Lâm Nhược Hàm cười lạnh, châm chọc nói, "Ngươi không phải cố ý giấu giếm ta, chẳng lẽ là muốn nói cho ta, ngươi thân sinh mẫu thân một người khác hoàn toàn sao?"
"Hàm Hàm, ngươi nghe ba giải thích."
"Không cần giải thích."
Lâm Nhược Hàm lạnh lùng nói, "Các ngươi một nhà ba người ân ái, ta chính là dư thừa. Ta không nên tồn tại ở trên thế giới này."
Nói xong, Lâm Nhược Hàm cúp điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động ném sang một bên.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế lửa giận của mình.
Lâm Nhược Hàm hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế lửa giận của mình.
Nàng không muốn cùng Lâm Mẫu cãi nhau, dù sao đó là nàng thân sinh mẫu thân, nàng làm sao cũng không đành lòng để mẫu thân khó xử.
Thế nhưng là, khi nàng nghe được nữ nhân kia nói nàng là cái quỷ nghèo kiết xác, không chỉ có xấu xí, còn không gả ra được thời điểm, trong nội tâm nàng lửa giận trong nháy mắt phun trào. Cái kia Trần Hạ Vũ, đơn giản chính là đồ vô sỉ. Hắn tại sao có thể nói mình như vậy? Lâm Nhược Hàm hốc mắt có chút ướt át, nhưng rất nhanh lại nhịn được. Trần Hạ Vũ, nàng Lâm Nhược Hàm tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Liền xem như nàng cùng thế giới này nói tạm biệt, cũng sẽ không từ bỏ. Hàm Hàm, ngươi không sao chứ? Vương Tiến bưng bàn ăn, bước nhẹ đi vào phòng bệnh. Lâm Nhược Hàm vội vàng lau rơi nước mắt, vừa cười vừa nói, ta có thể có chuyện gì? Ta chỉ là thật cao hứng, quá ngoài ý muốn. Lâm Nhược Hàm đem khỏe mắt nước mắt lau khô, lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm không có sinh khí, Vương Tiến cũng rốt cục an tâm. Mấy năm qua này, nàng mỗi lần nhìn thấy Trần Hạ Vũ, cũng giống như chuột thấy mèo vậy, e sợ cho chọc giận Trần Hạ Vũ. Hôm nay thật vất vả trốn qua một kiếp, nàng cũng rốt cục thở dài một hơi. Lâm Nhược Hàm xuất viện ngày đó, Lâm Mẫu thân từ trước đến nay bệnh viện tiếp nàng, cũng mua cho nàng một đống thuốc bổ, để nàng ăn hết. Nhìn thấy nhiệt tâm như vậy Lâm Mẫu, Lâm Nhược Hàm trong lòng một trận ấm áp, không khỏi đỏ trong mắt. Lâm Mẫu đem Lâm Nhược Hàm đỡ đến trên xe, sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động ô tô. Trên đường đi, ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng, nhìn ra được tâm tình của nàng có chút xa xút. Lâm Nhược Hàm biết, khẳng định là Trần Hạ Vũ đối với Mẫu thân nói cái gì. Mẹ, ngươi có phải hay không lo lắng bệnh của ta? Lâm Nhược Hàm thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Mẫu không trả lời ngay, trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Ta lo lắng ngươi bị Trần Hạ Vũ vứt bỏ, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ ủy khuất. Lâm Nhược Hàm cười cười, mẹ, yên tâm đi, ta có chừng mực. Trần Hạ Vũ loại người này, căn bản cũng không đáng giá ta lưu luyến. Hàm Hàm, ngươi đừng quá tùy hứng. Ngươi phải biết, hiện tại Trần Hạ Vũ theo tới khác nhau rất lớn. Hắn đã kết hôn rồi, mà lại. Lâm Mẫu thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Lâm Nhược Hàm minh bạch Mẫu thân ý tứ, cười nói, mẹ, ta biết, hắn đã kết hôn rồi, hơn nữa còn sinh hoạt mỹ mãn, hắn là hơn một cái kim, đẹp trai lại có tiền nam nhân. Đứa nhỏ ngốc, đã như vậy, ngươi làm gì lại chấp mê bất ngộ đâu? Lâm Mẫu tận tình khuyên bảo khuyên lớn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Lâm gia độc nữ, là Lâm thị tập đoàn tương lai người thừa kế, thân phận của ngươi so với hắn tôn quý. Hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, bất kể như thế nào, đều không xứng với ngươi. Ngươi đừng lại vờ nớ ngẩn được không? Chương 1655 ta căn bản không quan tâm thân phận gì. Chương 1655 ta căn bản không quan tâm thân phận gì. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta căn bản không quan tâm thân phận gì, ta thích hắn. Lâm Nhược Hàm nghiêm túc nhìn xem Mẫu thân bên mặt. Lâm Mẫu nghe vậy, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Nàng quay đầu, trong mắt mang theo chấn kinh cùng không dám tin. Lâm Mẫu run rẩy đưa tay vuốt lên Lâm Nhược Hàm cái trán, lo âu nói ra, Hàm Hàm, ngươi đốt còn không có lui, nói mê sảng đâu. Ngươi làm sao lại ưa thích Trần Hạ Vũ? Lâm Nhược Hàm kéo xuống Lâm Mẫu tay, ta chưa hề nói mê sảng, ta là thật ưa thích hắn, thích rất nhiều năm. Hàm Hàm, ngươi sao có thể ưa thích hắn đâu? Hắn nhưng là một cái có thể thất nam nhân. Lâm Mẫu một phát bắt được Lâm Nhược Hàm hai vai, cháy bỏng nói, hắn căn bản cũng không hiểu ngươi, hắn căn bản không xứng với ngươi. Lâm Nhược Hàm tâm đau xót, vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Nhưng nàng cưỡng ép đem nước mắt nén trở về, nàng không muốn khóc, nàng không có khả năng khóc. Mẹ, ta đã trưởng thành, ta đã có lựa chọn của mình. Lâm Nhược Hàm cố nén trong mắt nước mắt, quật cường nói ra, lựa chọn của ngươi. Lâm Mẫu trong mày, trong giọng nói tràn ngập không vui, Hàm Hàm, ngươi làm sao có thể làm ra quyết định như vậy? Lâm Nhược Hàm cắn răng, mẹ, ta đã quyết định, sẽ không cải biến. Ngươi cũng đừng quan tâm. Cái gì gọi là đừng quan tâm? Lâm Mẫu khí gấp bại hoại, nàng trừng mắt Lâm Nhược Hàm, ta cho ngươi biết, Trần Hạ Vũ gia hỏa kia đã cùng Tô Tuyết Tình kết hôn, mà lại hai người tình cảm phi thường tốt. Ngươi nếu là cùng Trần Hạ Vũ cùng một chỗ, chẳng khác nào phá hủy người ta hôn nhân. Ngươi chính là phá hư gia đình người khác tiểu tam. Loại này không biết xấu hổ hành vi, Lâm gia chúng ta là kiên quyết không cho phép. Lâm Nhược Hàm trong lòng đau xót, mẹ, ta biết sai, xin ngài tha thứ ta đi. Ngươi biết sai, ngươi còn như thế chấp mê bất độ, ngươi là thật muốn tức chết ta à? Lâm Mẫu thanh âm đột nhiên tăng lớn. Mẹ. Lâm Nhược Hàm có chút nghẹn ngào kêu. Ngươi còn dám gọi ta một tiếng mẹ? Ngươi có biết hay không? Nếu như không phải là bởi vì Trần Hạ Vũ, ngươi liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu như không phải hắn từ bỏ ngươi, ngươi bây giờ cũng không trở thành dạng này. Hàm Hàm, ngươi tỉnh đi. Chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Lâm Mẫu kích động nói ra. Lâm Nhược Hàm trong lòng tê dần, nàng không muốn cùng Mẫu thân cãi nhau, đành phải miễn cưỡng vui cười. Mẹ, ta biết là ta không tốt, ta hẳn là nghe theo dạy bảo của ngài, không nên đi treo chọc hắn. Ta không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ nữa nhi. Ngươi cái dạng này, ta làm sao cùng ngươi phụ thân bàn giao? Ta làm sao hướng người nhà bọn họ bàn giao? Lâm Mẫu phẫn hận nói ra. Nghe Mẫu thân như vậy dèm pha chính mình, Lâm Nhược Hàm cảm thấy mình tâm lý phảng phất bị kim đâm bình thường, đau đến không thể thở nổi. Mẹ, ta cầu ngươi, đừng lại mắng ta, được hay không? Lâm Nhược Hàm thấp giọng cầu xin. Hàm Hàm, ta thật hy vọng chính mình sinh chính là một đứa con gái. Lâm Mẫu thở dài một hơi. Lâm Nhược Hàm nghe vậy, lập tức ngây mẩn cả người. Hàm Hàm, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi đã quên đi, Lâm gia chúng ta cùng bọn hắn Trần gia không có nửa cọng lông quan hệ, về sau cũng không cho phép lại để lên chuyện này. Lâm Mẫu trầm giọng cảnh cáo nói. Lâm Nhược Hàm đầu một ngộng. Lời của Mẫu thân để nàng cảm thấy dị thường lạ lẫm, nàng căn bản cũng không biết Mẫu thân tại sao muốn ngăn cản chính mình cùng Trần Hạ Vũ cùng một chỗ. Thật chẳng lẽ như Trần Hạ Vũ nói tới, Mẫu thân là ghét bỏ Trần Hạ Vũ ra thế? Thế nhưng là nàng thật là rất ưa thích Trần Hạ Vũ, rất ưa thích hắn, thật muốn theo hắn cùng một chỗ à? Mẹ, ngươi không cần khuyên ta từ bỏ. Trần Hạ Vũ hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là hắn dù sao kết hôn. Hàm Hàm, ngươi quá đơn thuần. Lâm Mẫu lắc đầu, kết hôn thì sao? Xã hội bây giờ, tỷ lệ ly hôn cao như vậy, ai có thể cam đoan kết hôn sẽ còn ly hôn? Mà lại, hắn cùng Tô Tuyết Tình ở giữa, căn bản chính là lợi ích thông gia, bọn hắn căn bản cũng không có tình yêu. Ngươi chỉ là bị che đôi mắt, thấy không rõ hiện thực. Mẹ, ta không có bị che đậy, ta rất rõ ràng. Lâm Nhược Hàm quật cường nói ra. Ta không biết ngươi gân nào dựng sai. Dù sao chuyện này ta là không đồng ý. Lâm gia chúng ta mặc dù xuống dốc, nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm như thế ác tha sự tình. Hàm Hàm, ngươi phải biết, một khi ngươi cùng Trần Hạo Vũ nhắc lên quan hệ thế nào, như vậy ngươi về sau liền sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được làm người. Ngươi biết không? Lâm Mẫu thanh âm càng phát ra nghiêm nghị lại. Lâm Nhược Hàm thân thể hung hăng run rẩy một chút, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt cùng mê hoặc. Mẹ ta thật rất ưa thích hắn, nàng khó khăn phun ra mấy chữ. Lâm Mẫu sắc mặt tái nhợt. Ngươi dạng này, sẽ hại Lâm gia chúng ta, sẽ hủy nhà chúng ta. Lâm Nhược Hàm cánh môi run rẩy một chút, nàng không nghĩ tới, mẫu thân thế mà lại nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ các nàng Lâm gia vinh hoa phú quý liền thật trọng yếu như vậy sao? Nếu như không phải là bởi vì Trần Hạ Vũ, các nàng Lâm gia sẽ trở nên chán nản như vậy sao? Các nàng bây giờ có được hết thảy, toàn bộ là bái Trần Hạ Vũ ban tặng. Thu này, nàng nhất định phải báo. Mẹ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có tính toán. Lâm Nhược Hàm bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra. Không được. Lâm Mẫu Tiên chỉ nói, bất luận như thế nào, ta đều phải giúp ngươi tranh thủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta không cho phép ngươi cùng nam nhân kia quấy nhiêu cùng một chỗ, nếu không, cũng đừng trách ta không niệm vợ chồng chi tình. Mẹ, ta không biết. Lâm Mẫu gặp nàng còn tại cố chấp, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, giơ tay chính là cho nàng một bàn tay, đùng điệu một tiếng, vang dội cái tát trong phòng quanh quẩn. Lâm Nhược Hàm bị đánh đến khóe miệng đổ máu, con mắt cũng trong nháy mắt sưng phồng lên, gương mặt cũng là đỏ bừng. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lâm Mẫu cử động để nàng triệt để không kiểm soát, nàng bưng bít lấy mặt mình, hướng về phía Lâm Mẫu hô, "Mẹ, ngươi điên được. Vì cái gì đánh ta?" Lâm Mẫu khi đến toàn thân phát run, "Ngươi còn dám chống đối ta? Ta đánh ngươi thì thế nào? Ai bảo ngươi không nghe ta? Ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều là ngươi mẹ. Vận mệnh của ngươi, ta nói mới tính." Lâm Nhược Hàm cắn môi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng không nghĩ tới mẫu thân sẽ đánh nàng, trong óc của nàng hiện lên Trần Hạo Vũ thân ảnh, một trái tim kịch liệt run rẩy, nước mắt càng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Lâm Mẫu thấy thế, vội vàng an ủi, "Hàm Hàm, đừng thương tâm. Mẹ cũng là vì ngươi tốt. Ngươi đi đi, ta muốn một người đợi một hồi." Lâm Nhược Hàm xoay người, đưa lưng về phía Lâm Mẫu nói ra. Lâm Mẫu bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực rời đi Lâm Nhược Hàm phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại một sát na, Lâm Nhược Hàm tâm phảng phất bị xé nứt bình thường đau đớn. Nàng bưng bít lấy mặt mình, tùy ý nước mắt tàn phá bừa bãi. Lâm Mẫu sau khi đi, Lâm Nhược Hàm nằm tại, trước mắt lại nổi lên Trần Hạo Vũ ôn nhu khuôn mặt, thanh âm của hắn tại bên tai nàng vang lên. Chương 1656 Hàm Hàm, ta sẽ lấy ngươi. Chương 1656 Hàm Hàm, ta sẽ lấy ngươi. Hàm Hàm, ta sẽ lấy ngươi, đừng sợ, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Một cỗ ấm áp từ trái tim dâng lên, khóe mắt lại tuôn ra một giọt nước mắt. Trần Hạo Vũ là thật yêu nàng sao? Thế nhưng là, hắn thật đáng giá nàng bỏ ra thực tình sao? Trần Hạo Vũ xe lái vào Lâm Trạch đại viện, tại cửa chính ngừng lại, Trần Hạo Vũ đi xuống xe, bước nhanh đi vào. Lâm Nhược Hàm đã rửa mặt hoàn tất, mặc một bộ áo ngủ đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài. Gặp Trần Hạo Vũ trở về, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trần Hạo Vũ nhìn thấy Lâm Nhược Hàm đứng tại bên cửa sổ, sắc mặt của hắn tối sầm lại, đáy lòng xẹt qua một tia chua xót. "Mẹ, ta trở về." Trần Hạo Vũ lễ phép tính hướng Lâm Mẫu khẽ bước cằm. Lâm Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Nhược Hàm, "Hàm Hàm, ngươi qua đây." Lâm Nhược Hàm đi đến Lâm Mẫu bên người, "Mẹ, chuyện gì?" Lâm Mẫu vu vu cánh tay của nàng, nói ra, "Hàm Hàm, mẹ cùng ngươi giảng một chút đạo lý, đừng lại vờ ngớ ngẩn. Lần này ngươi nhất định phải nghe mẹ. Ta tin tưởng ba của ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy." Lâm Nhược Hàm trong mắt không nói, trong nội tâm nàng tràn đầy bi ai, phụ mẫu thái độ, triệt để đưa nàng đánh vào địa ngục. "Hàm Hàm, ngươi ngồi trước đi. Mẹ còn có một việc muốn nói với ngươi đàm luận." Lâm Mẫu lãnh đạm nói ra. Lâm Nhược Hàm theo lời tòa hạ. "Mẹ, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi," nàng bình tĩnh nói. Lâm Mẫu thật sâu nhìn xem nàng, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, nàng há hốc mồm, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Thật lâu, nàng mới than nhẹ một tiếng, "Hàm Hàm, mẹ biết, ngươi rất ưa thích Trần Hạo Vũ, nhưng là, Trần Hạo Vũ là Trần gia người thừa kế, mà lại, hắn hay là thị trưởng nhi tử, nếu như đi cùng với ngươi, nhà bọn hắn áp lực sẽ khá lớn. Dạng này hôn sự, chỉ sợ không thích hợp ngươi. Cho nên, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ." Lâm Nhược Hàm nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co lại thành một đoàn. "Nguyên lai, mẫu thân nói tới hết thảy, cũng là vì chính mình tốt." Nàng không khỏi nở nụ cười khổ, "Mẹ, ta không biết ta đến cùng điểm nào so ra kém Tô Huyền Nhi, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta không xứng với hắn?" Nàng không rõ, mẹ của mình tại sao muốn phản đối chính mình cùng Trần Hạo Vũ cùng một chỗ. Lâm Mẫu nghe vậy, cau mày lông mày. Nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi thụ ủy khuất, nhưng là, nàng cũng là nỗi khổ tâm. "Hàm Hàm, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chúng ta Trần gia cạnh cửa, há lại Tô gia có thể sánh ngang? Trần Hạo Vũ là Trần gia tương lai người nối nghiệp, loại thân phận này, há có thể tùy tiện cùng một cái bình thường gia đình cùng một chỗ?" Lâm Nhược Hàm nghe vậy, cười lạnh, "Mẹ, vậy ngài liền không để ý tới Lâm gia danh dự sao? Nếu như Trần Hạo Vũ cùng Tô Uyển Nhi nghi thức đính hôn làm hư, Lâm gia còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Lâm Nhược Hàm một phen, để Lâm Mẫu á khẩu không trả lời được. "Mẹ, ngươi nói đúng, Trần Hạo Vũ hoàn toàn chính xác so Tô Uyển Nhi cao hơn quá nhiều, mà lại, ta không muốn để cho người khó xử. Ta đã quyết định, chờ thêm 2 ngày, ta liền chuyển về ở. Lâm Nhược Hàm nhàn nhạt nói ra. Nàng biết, mẫu thân luôn luôn đối với nàng ký thác kỳ vọng, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để nàng gả vào Hà Môn. Nhưng là, nàng lại không muốn ủy khuất cầu toàn, không muốn cùng Trần Hạo Vũ tách ra. Lâm Mẫu gặp nàng kiên định như vậy, đành phải coi như thôi, nhưng là trên mặt hay là không khỏi toát ra một vòng lo lắng. Hàm Hàm, nếu như ngươi không muốn chuyển về đi, mẹ có thể thay ngươi ở bên ngoài thuê một ngôi nhà, dạng này, ngươi liền có thể mỗi ngày cùng Trần Hạo Vũ ở cùng một chỗ. Không cần, ta sẽ không dọn đi, đây là chính ta lựa chọn, ta muốn đi cùng với hắn, dù là cái gì cũng không có. Lâm Nhược Hàm quật cường nói ra. Lâm Mẫu nghe vậy, trầm mặt lại. Mẹ, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, xin ngươi rời đi. Lâm Nhược Hàm ngữ khí lạnh như băng, không hề giống ngày xưa nhu thuận hiểu chuyện. Lâm Mẫu nghe vậy, trong lòng một trận khó chịu. Hàm Hàm, mẹ làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Ngươi bây giờ đi cùng với hắn, hắn căn bản không yêu ngươi, hắn sẽ không thực tình đối với ngươi. Mẹ hy vọng ngươi về sau có thể tìm được một cái chân chính người yêu của ngươi, ngươi cùng Trần Hạo Vũ cùng một chỗ, cuối cùng sẽ chỉ hại chính ngươi. Lâm Mẫu khuyên giải nói. Đủ rồi, ngươi đi. Ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn. Lâm Nhược Hàm đột nhiên quát lớn đạo, cảm xúc kích động bạt phần. Trong lòng của nàng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, trong lòng của nàng tràn đầy oán hận. Những năm này, Lâm Nhược Hàm vì chiếu cố Lâm Mẫu, một người độc lập làm việc, học tập, chịu nhiều đau khổ. Lâm Mẫu lại chỉ lo cân nhắc Trần Hạo Vũ lợi ích, từ trước tới giờ không từng cân nhắc qua Lâm Nhược Hàm hạnh phúc. Hàm Hàm, ngươi, mẹ, nếu như ngươi muốn cho ta trải qua hạnh phúc, cũng đừng có lại can thiệp chuyện của ta. Lâm Mẫu há to mồm, lại không còn gì để nói. Trần Hạo Vũ gặp hai mẹ con lại cãi vã, lông mày không khỏi nhíu, nói ra, Hàm Hàm, ngươi đi tắm trước đi. Lâm Nhược Hàm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào phòng tắm. Trần Hạo Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Lâm Mẫu nói ra, bá mẫu, ngươi cũng đừng bức Hàm Hàm. Ngươi cũng hẳn là minh bạch, nàng là cái độc lập nữ hải, ngươi càng là ép buộc, nàng phản kháng đến càng lợi hại, không bằng từ từ cải biến nàng. Lâm Mẫu gật gật đầu, trong lòng thở dài. Nàng đương nhiên minh bạch Lâm Nhược Hàm tính nết, nàng cũng không có biện pháp, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt đủ. Hạo Vũ a, đêm nay liền lưu lại ăn cơm đi. Hai mẹ con chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lâm Mẫu lôi kéo Trần Hạo Vũ tay, khẩn cầu. Trần Hạo Vũ nhẹ gật đầu. Ban đêm, Trần Hạo Vũ lưu tại Lâm gia ăn bữa tối. Lâm phụ Lâm Mẫu cùng một chỗ buổi tiếp Trần Hạo Vũ uống vài chén rượu, bầu không khí ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, Trần Hạo Vũ liền đứng dậy cáo từ, lúc gần đi, đối với Lâm Mẫu nói ra, "Bá mẫu, đã ngươi không đồng ý chúng ta kết hôn, vậy sau này chúng ta liền thiếu đi liên lạc. Chuyện lần này cảm ơn ngươi, ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng." Nói xong, Trần Hạo Vũ liền rời đi Lâm gia. Trần Hạo Vũ trở lại trên xe, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Nhược Hàm gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Lâm Nhược Hàm thanh tịnh mà quen thuộc tiếng nói. "Uy, Hàm Hàm, là ta. Ngươi đêm nay ở nhà nghỉ ngơi sao?" Trần Hạo Vũ hỏi. "Ừm. Đêm nay ta muốn đi quẩy rượu." Lâm Nhược Hàm hỏi một đằng, trả lời một mẹo, "Ta đi đón ngươi." "Không cần, chính ta sẽ đi. Ta vẫn là muốn phóng túng một chút. Ta tại ngươi công ty phụ cận chờ ngươi, ngươi tới đón ta liền tốt." Lâm Nhược Hàm nói ra. Nàng biết, mình đã không cách nào khống chế tình cảm của mình. Lần này nhìn thấy Trần Hạo Vũ, nàng đã triệt để luân hãm, đã không thể tự kiềm chế. Nàng không muốn tại chính mình xinh đẹp nhất thời điểm, bỏ qua yêu nhất người. Mặc dù biết không có khả năng cùng Trần Hạo Vũ cùng một chỗ, nhưng là chỉ cần có thể ở tại bên cạnh hắn cũng là tốt. Nàng đã không còn dám yêu cầu xa vời cái gì, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì tư cách. "Hàm Hàm, ngươi ở nơi đó chờ ta đi, ta đến ngay." Chương 1657 tiểu thư, ta cũng không có ý tứ kia. Chương 1657 tiểu thư, ta cũng không có ý tứ kia. Cúp điện thoại, Lâm Nhược Hàm liền xuất ra đồ trang điểm, tỉ mỉ vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã, mặc vào một bộ màu đen váy liền áo. Trong kính Lâm Nhược Hàm nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng hít sâu một hơi, cầm lên bao, liền ra cửa. Nửa giờ sau, Trần Hạo Vũ xe chạy tới Lâm Nhược Hàm chỉ định quầy rượu. Lâm Nhược Hàm ngồi tại quầy ba trước trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Quầy rượu ánh đèn có chút lờ mờ, nhưng là ánh mắt của nàng lại kiên định lạ thường. "Tiểu thư, cần chút thứ gì?" Điều tiểu sư nhiệt tình hô. Lâm Nhược Hàm ngẩng đầu, quét mắt quầy rượu một vòng, phát hiện trong quán rượu ở giữa đứng một loạt mặc bạo lộ mỹ nữ, nàng dừng một chút, "Làm phiền ngươi đem ngươi nơi này xinh đẹp nhất muội tử kêu đến, ta muốn cùng với nàng đơn độc trò chuyện chút." Điều tiểu sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, lập tức nói ra, "Tiểu thư, chúng ta nơi này chỉ có người hầu rượu, cũng không có cái gì muội tử à?" Lâm Nhược Hàm cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Ngươi muốn chơi xấu?" Điều tiểu sư sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười nói, "Tiểu thư, ta cũng không có ý tứ kia." "Vậy liền nhanh đi." Lâm Nhược Hàm thúc giục nói. "Tốt, ta cái này đi." Điều tiểu sư nói xong, liền xoay người hướng trên lầu chạy tới. Lâm Nhược Hàm nhìn xem cửa quán ba phương hướng, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Trần Hạo Vũ đi vào quầy rượu, một chút liền thấy được Lâm Nhược Hàm. "Hàm Hàm, bên này." Hắn phất phất tay. Lâm Nhược Hàm nghe được Trần Hạo Vũ tiếng chào hỏi, vội vàng thu hồi tâm thần, đứng dậy đi tới. "Làm sao không vui sao?" Trần Hạo Vũ gặp Lâm Nhược Hàm một mực túi đầu thấp xuống, không khỏi hỏi. "Không có gì, chính là cảm thấy chính mình quá thất bại." Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra. "Đừng nản chí." Trần Hạo Vũ an ủi, "Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là dựa vào cố gắng liền có thể cải biến. Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, một ngày nào đó, ngươi gặp được chính mình mệnh trung chú định một nửa khác." "Ừm." Lâm Nhược Hàm nặng nề mà gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Trần Hạo Vũ nhìn xem Lâm Nhược Hàm, trong lòng một mảnh mềm mại.
Đúng rồi, ngươi không phải hẹn mẹ ta cùng một chỗ ăn cơm không? Làm sao sớm như vậy lại tới?
Lâm Nhược Hàm chợt nhớ tới cái gì, hỏi.
Trần Hạo Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức nói ra, ta vừa rồi đi gặp Bá Mâu thời điểm, đụng phải Lý Vân Phi, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có cần phải nói chuyện rồi.
Lâm Nhược Hàm nghe vậy, liền giật mình chỉ chốc lát.
Hàm Hàm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt.
Trần Hạo Vũ nhìn xem Lâm Nhược Hàm, nghiêm túc nói ra.
Lâm Nhược Hàm gật gật đầu, không nói thêm gì.
Trần Hạo Vũ thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, Trần Hạo Vũ liền lái xe đưa Lâm Nhược Hàm về nhà.
Lâm Nhược Hàm một đường không nói chuyện.
Về đến nhà, Lâm Nhược Hàm đổi giày chuẩn bị lên lầu, lại bị Trần Hạo Vũ gọi lại.
Hàm Hàm.
Trần Hạo Vũ gọi nàng lại, muốn nói lại thôi.
Ừm.
Lâm Nhược Hàm ngoái nhìn xem Trần Hạo Vũ, sự kiện kia là lỗi của ta không nên như thế lừa gạt ngươi. Ta cùng với nàng đã chia tay, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không thích hợp. Nhưng là, ta thật không đành lòng tổn thương ngươi, cho nên chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta, có thể tha thứ ta.
Trần Hạo Vũ ngữ khí rất thành khẩn, cũng rất chân thành tha thiết.
Lâm Nhược Hàm nhìn xem Trần Hạo Vũ, trầm mặc không nói.
Ta.
Trần Hạo Vũ há to miệng, hay là nói không nên lời, hắn sợ làm bị thương nàng.
Được rồi.
Lâm Nhược Hàm lắc đầu, ngươi cũng có chính ngươi quyền lựa chọn.
Trần Hạo Vũ nhìn xem nàng, há hốc mồm, vẫn là không có nói ra miệng cảm ơn ngươi có thể thông cảm ta.
Trần Hạo Vũ khẽ thở dài một cái, nói ra.
Lâm Nhược Hàm không nói gì.
Trần Hạo Vũ thấy vậy, cũng không có dừng lại thêm, quay người chuẩn bị rời đi.
Trần Hạo Vũ, ngươi chờ một chút.
Lâm Nhược Hàm bỗng nhiên gọi hắn lại.
Trần Hạo Vũ xoay người, không hiểu nhìn xem Lâm Nhược Hàm.
Lâm Nhược Hàm mấp máy môi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó.
Hạo Vũ ca ca, kỳ thật ta thích ngươi.
Lâm Nhược Hàm thanh âm rất nhẹ, giống như là muốn đều, không lắng nghe thật đúng là nghe không được.
Trần Hạo Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, hắn sững sờ nhìn xem Lâm Nhược Hàm.
Lâm Nhược Hàm lấy rút khí, nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói ra, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi.
Ngươi biết ta thích ngươi bao lâu sao?
Lâm Nhược Hàm nói đến đây, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào.
Trần Hạo Vũ nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng có chút áy náy.
Hạo Vũ ca ca, ta biết ta không xứng với ngươi, ta cũng không có tư cách có được ngươi.
Thế nhưng là, xin ngươi cho ta một cái đền bù cơ hội của ngươi được không?
Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt.
Lâm Nhược Hàm tiếp tục nói.
Nàng sau khi nói xong, liền không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo Vũ biểu tình biến hóa.
Nhược Hàm, ngươi hiểu lầm, ta không đáng ngươi làm như vậy.
Ngươi là một cô nương tốt, ngươi đáng giá tốt hơn nam hải tử ưa thích.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị khuất, ngươi nhất định sẽ tìm tới so ta tốt hơn, ưu tú hơn nam nhân.
Trần Hạo Vũ đội vàng giải thích.
Hạo Vũ ca ca, ngươi tại sao muốn nhẫn tâm như vậy cự tuyệt ta đây?
Lâm Nhược Hàm hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong mắt đỏ quanh.
Không phải như ngươi nghĩ.
Nhược Hàm, ta.
Hạo Vũ ca ca, ta yêu ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng.
Chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi, nếu như ngươi thích ta, vậy chúng ta liền ở cùng nhau, nếu như không thích, ta cũng không bắt buộc ngươi.
Lâm Nhược Hàm nói xong, quay người lên lầu.
Trần Hạo Vũ nhìn xem Lâm Nhược Hàm cô tịch bóng lưng, trong lòng đủ loại cảm giác xông lên đầu, có chút khó chịu.
Ngươi nói cái gì?
Các ngươi chia tay?
Lưu Ngọc Kiều kinh ngạc nhìn xem Lý Vân Phi.
Lý Vân Phi cười chua xót cười, nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca.
Tại sao sẽ như vậy chứ?
Cái kia Lâm gia nha đầu dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi vậy mà không thích nàng?
Ngươi không cảm thấy nàng không xứng với ngươi sao?
Lưu Ngọc Kiều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra,
ta cùng với nàng vốn cũng không thích hợp,
mà lại tính cách của nàng cũng quá mức quá khích.
Phụ thân nàng công ty xảy ra chuyện, cha ta lại đi công tác đi, trong khoảng thời gian này trong nhà chỉ có một mình nàng.
Ta muốn nhân cơ hội này cùng với nàng phủi sạch quan hệ, miễn cho nàng tạo thành cú nhiễu.
Lý Vân Phi cười khổ lắc đầu.
A, dạng này a.
Vậy ngươi quyết định là đúng.
Loại nữ nhân này không đáng ngươi yêu.
Lưu Ngọc Kiều nhẹ gật đầu, đồng ý nói.
Lý Vân Phi nghe Lưu Ngọc Kiều nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy một trận không hiểu đau đớn.
Tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi thật tốt.
Ngày mai, chúng ta còn muốn đi tham gia một cái tụ hội, ta cũng không muốn bởi vì ta đến trễ, vứt bỏ bát cơm.
Lưu Ngọc Kiều nói liền đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Lý Vân Phi nhìn xem Lưu Ngọc Kiều thất tha dáng người, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, một cặp mắt đào hoa bên trong tràn ngập nóng bỏng.
Vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ.
Ngủ ngon.
Lưu Ngọc Kiều hướng về phía Lý Vân Phi liếc mắt đưa tình sau, liền quay người rời đi phòng khách.
Chương 1658 tên kia chính là một cái táo bạo cuồng. Chương 1658 tên kia chính là một cái táo bạo cuồng. Lý Vân Phi nhìn xem Lưu Ngọc Kiều bóng lưng biến mất, không khỏi cảm khái rất nhiều.
Hắn nghĩ nghĩ, liền đứng dậy tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen.
Trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, Lý Vân Phi lại là không có chút nào buồn ngủ.
Hắn lật qua lật lại muốn, hắn cùng Lâm Nhược Hàm ở giữa đến cùng là thế nào?
Là cái gì dẫn đến quan hệ của hai người phát triển thành dạng này?
Nghĩ đến Lâm Nhược Hàm thổ lộ, Lý Vân Phi không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ.
Những năm này, chính mình một mực đem Lâm Nhược Hàm xem như muội muội một dạng tồn tại, nhưng là bây giờ Lâm Nhược Hàm vậy mà đối với hắn thổ lộ.
Đây là hắn bất ngờ.
Lâm Nhược Hàm mục đích làm như vậy là cái gì đây?
Lý Vân Phi trong lòng rất là xoắn xuýt, có lẽ hắn cần thời gian đi suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề này.
Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Vân Phi sau khi rời giường, liền cùng Lưu Ngọc Tiểu cùng một chỗ đi tham gia tụ hội.
Hôm nay là Lý Thị tập đoàn một lần niên hội, mời toàn thành phố xí nghiệp đại biểu cùng các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ.
Lưu Ngọc Kiều cùng Lý Vân Phi đến nơi thời điểm, trong đại sảnh cũng sớm đã ngồi đầy người. Lý Thị Tập đoàn là một cái xuyên quốc gia tập đoàn, tại toàn bộ Tân Hải giới kinh doanh đều rất có uy danh. Cho nên, Lý Thị Tập đoàn niên hội tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người đến đây ngắm cảnh. Lưu Ngọc Kiều kéo Lý Vân Phi cánh tay, hai người đứng song vai. "Hạ Vũ ca ca, ngươi nhìn bên kia là ai?" Lưu Ngọc Kiều đột nhiên dừng bước lại, chỉ phía trước trong một ngõ ngách nam sinh nói ra. Lý Vân Phi thuận Lưu Ngọc Kiều chỉ nhìn sang. Chỉ gặp, đó là cả người cao gần chừng 2 mét trắng hán, một thân khối cơ thịt, mặc một bộ áo da bó người, trên thân mang theo một cỗ phỉ khí, nhìn liền rất có tính xâm lược. Lý Vân Phi gặp, lông mày không khỏi nhíu, hiển nhiên là có chút không vui. "Nhược Hàm, chúng ta đi thôi." Lý Vân Phi quay người liền lôi kéo Lưu Ngọc Kiều hướng phía ngoài đoàn người đi đến. "Ngươi nhìn, Hạ Vũ ca ca, hắn tức giận chứ?" Lưu Ngọc Kiều khanh khách một tiếng. "Vậy cũng không có cách nào nha, ngươi không biết sao? Tên kia chính là một cái táo bạo cuồng." Lưu Ngọc Kiều nghe vậy sững sờ, lập tức cười hì hì đi theo Lý Vân Phi bước chân. Hai người vừa đi ra cửa ra bảo, lại đụng phải một cái người quen thuộc. "Lâm tổng tài, ngài làm sao tại cái này?" Nhìn xem trước mặt nam tử trung niên này, Lý Vân Phi nao nao. Người trước mắt không phải người khác chính là Lâm Thị Tập đoàn Lâm Hành, Lâm Nhược Hàm phụ thân. Lâm Hành gặp Lý Vân Phi dáng vẻ, không khỏi cười nói, "Ta là đặc biệt đến cấp ngươi đưa thiệp mời. Nữ nhi của ta Nhược Hàm, hy vọng ngươi có thể tham gia nàng lễ đính hôn." Lý Vân Phi nghe vậy lập tức sững sờ. "Lễ đính hôn? Đúng vậy a." Lâm Nhược Hàm cùng Hạ Vũ chia tay. Lâm Hành nhẹ gật đầu chia tay. "Vì cái gì đây? Nguyên nhân cụ thể ta không hiểu rõ lắm, nhưng là, nữ nhi của ta đối với ngươi có ý tứ, nàng không chịu đáp ứng ta, ta cũng không có biện pháp." Lâm Hành bất đắc dĩ nhún vai. Lý Vân Phi nghe vậy không khỏi một trận phiền muộn. Cái này Lâm Nhược Hàm thật đúng là không biết điều. Lâm Hành nhìn xem Lý Vân Phi trên mặt thần sắc, không cần đoán đều biết, Lý Vân Phi đang suy nghĩ gì. Lâm Hành khẽ mỉm cười nói, "Ta đi trước." "Ừm, tốt." Đợi Lâm Hành sau khi rời đi, Lý Vân Phi không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Cái gì đó? Bất quá là một cái tiểu nữ hoa, thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn." Lý Vân Phi nói, liền quay người chạy lên lầu. Lâm Nhược Hàm nghi thức đính hôn tại khách sạn tầng cao nhất cử hành. Lưu Ngọc Kiều cùng Lý Vân Phi hai người tới thời điểm đã là buổi tối, khách sạn tầng cao nhất đã đứng đầy người. Mỗi một cái đều là giày tây, phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm. "Nhược Hàm, ngươi tới rồi." "Nhược Hàm ngươi thật đẹp a." "Nhược Hàm ngươi thật xinh đẹp." Lưu Ngọc Kiều vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít người thậm chí cũng bắt đầu huýt sáo. "Nhược Hàm." Lâm Hành Viễn xa liền thấy Lâm Nhược Hàm, bận điệu hướng Lâm Nhược Hàm phất phắt tay. Lâm Nhược Hàm thấy thế, bận điệu nên hướng Lâm Hành, "Bá phụ, ngươi đã đến." Lưu Ngọc Kiều thì là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Vân Phi đạo, "Đi, Hạ Vũ ca ca, chúng ta đi theo Lâm bá phụ chào hỏi đi." Lý Vân Phi nghe được Lưu Ngọc Kiều lời nói sau, không nói thở dài nói, "Đi thôi." "Lâm bá phụ tốt." Lý Vân Phi cùng Lưu Ngọc Kiều song song đi đến Lâm Hành bên cạnh. Nhìn trước mắt mặc đồ tây nam tử, Lâm Nhược Hàm trên mặt không khỏi toát ra vài tia thần sắc khó xử. "Các ngươi đã tới." Lâm Hành cười ha ha, kêu gọi Lý Vân Phi tòa hạ, "Đến, tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi." "Tạ tạ bá phụ." Lâm Nhược Hàm cười nói lấy, sau đó liền ngồi ở Lý Vân Phi bên người. "Đến nếm thử, ta để cho người ta mới làm đồ ngọt." Lâm Hành nói, cầm lấy một khối bánh ngọt đưa tới Lâm Nhược Hàm bên miệng. Lâm Nhược Hàm nhìn xem ngả vào chính mình trước miệng bánh ngọt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cự tuyệt. Thấy thế, Lý Vân Phi không khỏi cười ha ha nói, "Nhược Hàm, nếu Lâm bá phụ để cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi." "Cái này?" Lâm Nhược Hàm nghe Lý Vân Phi lời nói, do dự một chút sau, lúc này mới mở ra môi anh đào đem bánh ngọt ngậm lấy. Lý Vân Phi thấy thế không khỏi thầm than, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, dám dạng này mạo phạm Lâm Hành. Một khi Lâm Hành báo nổi lời nói, chỉ sợ Lâm Nhược Hàm sẽ chết rất khó chịu. Bất quá, Lý Vân Phi cũng không có nhắc nhở Lâm Nhược Hàm, bởi vì đây là nàng tự tìm, ai bảo nàng chính mình muốn gả người đâu. Lâm Hành nhìn xem Lý Vân Phi cùng Lâm Nhược Hàm hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không khỏi cười ha ha nói, "Ta liền biết hai người các ngươi sẽ trở thành hảo bằng hữu, nữ nhi của ta Nhược Hàm, từ nhỏ đã có chút quái gở, bất quá, đứa nhỏ này, cho tới bây giờ đều không có để cho ta quan tâm qua. Lần này, ngươi có thể trợ giúp nàng, trong nội tâm nàng rất là cảm tạ." "A." Lý Vân Phi cười ha ha, sau đó chuyển hướng chủ đề, hỏi, "Lâm bá phụ, hôm nay ngươi tới là?" "Ta là tới cho ngươi đưa thiệp mời, đây là nữ nhi của ta Nhược Hàm lễ đính hôn, nàng hy vọng ngươi có thể tham gia." Lâm Hành một mặt đầy này nói ra, "Đứa nhỏ này tính tình quật cường, ta cũng không có biện pháp." "Ta..." Lý Vân Phi nghe lời này, không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Nhược Hàm lại còn muốn mời hắn đi tham gia nàng lễ đính hôn, đây cũng quá không tưởng nổi đi. Bất quá, Lý Vân Phi nghĩ lại cũng bình thường trở lại. Dù sao loại chuyện này, ai có thể quản. Lâm Hành nhìn thấy Lý Vân Phi trên mặt toát ra thần sắc khó khăn, cũng quýt nói ra, "Chuyện này, ta cũng không ép bắt ngươi. Bất quá, ngươi cần phải đáp ứng ta, nhất định phải đi tham gia nữ nhi của ta lễ đính hôn à. Nếu không, ta cũng không tha cho ngươi." "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi." Lý Vân Phi vội vàng nhận lời đạo. Gặp Lý Vân Phi đáp ứng, Lâm Hành lúc này mới thở dài một hơi. Kỳ thật Lâm Hành cũng là có nỗi khổ tâm. Lâm Nhược Hàm nha đầu này, mặc dù là nữ nhi của mình, nhưng là Lâm Hành cũng là rất thương yêu nàng. Chỉ là, Lâm Hành không nghĩ tới, Lý Vân Phi vậy mà lại như vậy không nể mặt chính mình. Chương 1659 nàng căn bản cũng không ưa thích Lý Vân Phi, chương 1659 nàng căn bản cũng không ưa thích Lý Vân Phi, cái này khiến Lâm Hành rất là không cao hứng, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này đến. "Ngươi muốn đi tham gia Lâm Nhược Hàm lễ đính hôn?" Lưu Ngọc Kiều nghe vậy một đôi mắt hạnh bên trong, không khỏi toát ra vài tia thần sắc lo lắng. "Nhược Hàm làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá vọng động rồi đi. ta nhìn nàng căn bản cũng không ưa thích Lý Vân Phi. Lưu Ngọc Kiều một mặt lo lắng.
A.
Lý Vân Phi nghe vậy khinh thường cười nói, Nhược Hàm không thích ta.
Vậy thì thế nào, chỉ cần nàng muốn, liền nhất định có thể lấy được.
Thú hồ, ta cũng không có nói nhất định phải ưa thích Nhược Hàm a.
Lại nói, coi như ta thích nàng thì như thế nào?
Nói đến đây, Lý Vân Phi trong mắt tràn đầy không nói ra được điểm ai.
Ta ngược lại muốn xem, nàng Lâm Nhược Hàm có phải hay không một cái thủy tính dương hoa người.
Lưu Ngọc Kiều nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói, ngươi nói có lý.
Chúng ta mau ăn đồ bật đi.
Chờ chút còn muốn đi tham gia Lâm Nhược Hàm lễ đính hôn đâu.
Lý Vân Phi nói, liền gắp lên một cái chuối tiêu bắt đầu ăn.
Lưu Ngọc Kiều nhìn thấy Lý Vân Phi dáng vẻ, không khỏi cười nói, Vân Phi ca ca, ngươi cũng quá thô lỗ đi.
Vậy mà lấy tay bắt.
Lý Vân Phi nghe được Lưu Ngọc Kiều đoán trách sau, không khỏi cười ha ha một tiếng nói không có cách nào, ai kêu ta cảnh giới bây giờ thấp, không nắm ăn, chẳng phải là uổng phí sức lực.
Cắt đừng nói nữa, ta nhìn ngươi cái dạng này vẫn rất hưởng thụ.
Lưu Ngọc Kiều nói, liền bưng chén rượu lên, cùng Lý Vân Phi nhẹ nhàng đụng một cái.
Đến, ta mời ngươi một chén rượu.
Hai người uống một hơi cạn sạch.
Ngươi không phải nói muốn dẫn lấy ta tham gia con gái của ngươi lễ đính hôn thôi.
Hiện tại ta đã đáp ứng, ngươi cũng đừng đổi ý nếu là ta đi trễ, đến lúc đó bị người nhạo báng ta đường đường một đại minh tinh, vậy mà đến muộn.
Lý Vân Phi nghe vậy, không khỏi vui lên.
Ngươi yên tâm, coi như ta hôm nay không đi, về sau ta cũng sẽ đi.
Tốt, ăn cơm đi.
Hai người nói, lại một lần nữa nâng chén ba nhau.
Tiếp lấy Lâm Hoành lại cho Lý Vân Phi giới thiệu một phen nhà mình người.
Lưu Ngọc Kiều một mực đuổi theo Lý Vân Phi, đến qua bữa tối sau, Lâm Hoành liền phái xe đưa bọn hắn đi Lâm gia trang vườn.
Khi Lưu Ngọc Kiều nhìn thấy Lâm gia trang vườn xa hoa bố cục lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Vân Phi ca ca, ngươi thấy không, cái này Lâm gia biệt thự đều là thế giới cấp bậc.
Thật sao?
Đương nhiên.
Cha ta liền từng tại Ba Lê mua sắm qua một tòa biệt thự, lúc đó hết thảy bỏ ra hơn 30 tỷ đô la.
Lưu Ngọc Kiều nói, không khỏi nhìn về hướng Lý Vân Phi.
Ngươi nhìn ta làm gì?
Lý Vân Phi kinh ngạc nhìn xem Lưu Ngọc Kiều đạo.
Lưu Ngọc Kiều nghe nói gấp, không có gì đúng rồi, ta nghe nói Lâm Hoành lao gia tử là Anh Quốc Hoàng gia học viện học trưởng, ngươi biết sao?
Lý Vân Phi nghe, lúc này lắc đầu, không biết.
Nha.
Lưu Ngọc Kiều thấy vậy, cũng liền không đang truy vấn.
Tùy theo hai người liền cùng nhau đi tới Lâm Hoành thư phòng.
Tiến vào thư phòng sau, Lý Vân Phi liền bị bên trong xa hoa bố trí chấn kinh.
Thật xinh đẹp.
Lưu Ngọc Kiều thấy vậy càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Vân Phi ca ca, phụ thân ta liền ở tại lầu 2.
Lưu Ngọc Kiều nói liền dẫn Lý Vân Phi lên lầu 2.
Khi hai người sau khi lên lầu, Lưu Ngọc Kiều liền đẩy cửa vào.
Chỉ gặp Lâm Hoành đang ngồi ở trên ghế nhìn xem một phần văn kiện.
Cha.
Ngọc Kiều, ngươi trở về.
Ừm.
Lưu Ngọc Kiều lên tiếng sau, liền đi đi qua, đưa tay khoác lên Lâm Hoành cánh tay.
Vân Phi ca ca, vị này chính là ta cùng ngươi nói đến Vân Phi ca ca.
Lâm Hoành ngẩng đầu nhìn một bên Lý Vân Phi, gật đầu nói, Lý tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh.
Ta chính là Lâm Hoành.
Lý Vân Phi nghe vậy vội vươn tay đi theo Lâm Hoành nắm tay, nói ra, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Nói hai người liền ngồi xuống dưới.
Một phen hàn huyên sau, Lâm Hoành cười nói, ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chút về chúng ta Nhược Hàm cùng ngươi ở giữa sự tình.
Lý Vân Phi nghe không khỏi sững sờ.
Ngươi muốn hỏi cái gì?
Lâm Hoành nhìn Lưu Ngọc Kiều một chút sau, nói ra, liên quan tới Nhược Hàm cùng Lý tiên sinh yêu đương sự tích, Lâm gia chúng ta người sớm đã có nghe thấy. Chỉ là ta lần này tìm đến, cũng bất quá là muốn tìm hiểu một chút, Lý tiên sinh đến cùng là một người như thế nào.
Nhược Hàm đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ, nhất là đối với bạn trai càng phi thường cố chấp. Nếu để cho Nhược Hàm lựa chọn, ta cảm thấy Lý tiên sinh không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm gia chúng ta người suy đoán, kết quả cụ thể như thế nào ta muốn Lý tiên sinh cũng là rõ ràng.
Lý Vân Phi nghe xong, trong lòng không khỏi không còn gì để nói.
Mình cùng Nhược Hàm sự tình, thật đúng là không phải người bình thường có thể chen chân.
Bởi vậy, Lý Vân Phi cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Bất quá, Lý Vân Phi biết đây là một cái cơ hội.
Bởi vậy, liền cười gật đầu nói, nếu Lâm lão bản muốn dạy ta, vậy ta liền nói một cách đơn giản một cái đi.
Tiếp lấy chỉ gặp Lý Vân Phi liền đem chính mình như thế nào cùng Lâm Nhược Hàm vừa thấy đã yêu sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Lâm Hành.
Lâm Hành nghe Lý Vân Phi miêu tả sau, không khỏi cười gật đầu một cái nói, không nghĩ tới Lý tiên sinh cùng Nhược Hàm duyên phận đã vậy còn quá thâm hậu.
Bất quá, nếu là Nhược Hàm phụ mẫu đồng ý các ngươi cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Cho nên còn xin các ngươi lo lắng nhiều cân nhắc ta người cha này.
Đây là tự nhiên, Lâm thúc, ngài cũng là ta tôn trọng trưởng bối.
Lý Vân Phi nghe vậy, đội vàng cười nhẹ gật đầu.
Một bên Lưu Ngọc Kiều thì là nghe kinh hồn tán đảm.
Lâm Hành lại là Lý Vân Phi trưởng bối.
Nếu là cứ như vậy, Lý Vân Phong chẳng phải là muốn thành tương lai mình công công.
Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc Kiều đống cảm giác áp lực lớn như núi.
Lâm Hành cùng Lý Vân Phong quan hệ, có thể nói là thủy hỏa bất dung.
Bởi vậy Lưu Ngọc Kiều cũng không dám đắc tội Lâm Hành.
Đương nhiên, nếu là Lý Vân Phi thành Lâm gia dễ hiền, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nhắm vào mình.
Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc Kiều bận biểu đối với Lý Vân Phi nói ra, Vân Phi ca ca, ta muốn ở trong đó khẳng định còn có cái gì hiểu lầm, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng.
Lý Vân Phi nhìn xem Lưu Ngọc Kiều, không khỏi cười hỏi, Ngọc Kiều, ta nhìn ngươi vừa rồi ánh mắt, tựa như là có lời muốn cùng ta nói à.
Lưu Ngọc Kiều nghe xong, cuốn quýt khoát tay nào nói, không có ta có thể có lời gì muốn nói với ngươi, ngươi không cần suy đoán lung tung, tốt, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị cơm chưa đi, Vân Phi ca ca, ngươi trước hết tại bực này một hồi đi.
Nói, chỉ gặp Lưu Ngọc Kiều liền đứng dậy rời đi.
Gặp Lưu Ngọc Kiều đội vàng rời đi bóng lưng, Lý Vân Phi không nhịn được cười một tiếng. sau đó liền cầm lấy bên cạnh bàn trên bàn trà một tờ giấy. Trên tờ giấy viết Lâm gia biệt thự địa chỉ cùng Lâm Hoành dãy số. Chương 1660 không hy vọng được hàm gả cho một cái tiểu tử nghèo. Chương 1660 không hy vọng được hàm gả cho một cái tiểu tử nghèo. Xem hết tờ giấy sau, Lý Vân Phi tiện tay liền đưa nó vứt bỏ, bất quá lại là đưa nó cất giữ tại trong túi quần. Một lát sau, Lưu Ngọc Kiều liền bưng phong phú thức ăn đi đến. Lâm Hoành gặp Lưu Ngọc Kiều bưng đồ ăn đi đến, bận điệu kêu gọi Lý Vân Phi. Ngọc Kiều, bên này. Vân Phi ca ca, ngươi nếm thử những này đồ ăn thế nào?
Ừm, hương vị rất không tệ.
Lý Vân Phi tiếp nhận một bàn đồ ăn sau, trước mặt mọi người bắt đầu ăn. Lưu Ngọc Kiều gặp, không khỏi vừa cười vừa nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút.
Đúng rồi, phụ thân ngươi để cho ta mang ngươi đến thư phòng tìm hắn tâm sự.
Lý Vân Phi nghe vậy không khỏi sững sờ. Hiển nhiên Lý Vân Phong cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Vân Phi.
Được rồi, ta liền tới đây.
Vân Phi ca ca, ngươi chậm một chút uống canh.
Được rồi, tạ ơn.
Nói đến đây, chỉ gặp Lý Vân Phi hướng về phía Lưu Ngọc Kiều cười cười sau, liền hướng thư phòng phương hướng bước đi. Lý Vân Phi chân trước đi, Lưu Ngọc Kiều chân sau liền đi theo. Một đường đi, Lưu Ngọc Kiều hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lý Vân Phi, sợ Lý Vân Phi sẽ chạy trốn bình thường. Khi nàng đi đến thư phòng thời điểm, Lý Vân Phi đã ngồi ở trên ghế salon. Gặp Lý Vân Phi sau, Lưu Ngọc Kiều bước lên phía trước, cầm trong tay bưng khay đặt ở trên bàn trà, đồng thời giúp Lý Vân Phi rót đầy một ly trà.
Vân Phi ca ca, mời uống trà.
Lý Vân Phi tiếp nhận chén trà, hướng về phía Lưu Ngọc Kiều nhẹ nhàng cười nói, tạ ơn. Sau đó liền giơ tay lên bên trong chén trà, cạn rót một ngụm. Lâm Hành một mực tại chú ý hai người động tác. Gặp Lý Vân Phi uống Lưu Ngọc Kiều đưa tới chén trà, sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định. Bất quá, Lâm Hành cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là nhìn một chút trên cổ tay thời gian, cười ha hả đối với Lý Vân Phi đạo, "Tốt, Vân Phi, chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự. Ngươi ngồi xuống trước nói."
Lý Vân Phi nghe vậy vui mừng, vội vàng đứng lên.
"Tạ ơn." Sau đó Lý Vân Phi liền ngồi xuống. Lưu Ngọc Kiều nhìn thấy Lý Vân Phong thái độ sau, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo sát lấy cũng ngồi ở Lý Vân Phi bên cạnh. Hai người vào chỗ sau, Lâm Hành liền cười nói, "Vân Phi, liên quan tới ngươi cùng Nhược Hàm cùng một chỗ sự tình, ta cảm thấy ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút tương đối tốt. Lâm gia chúng ta cũng không hy vọng Nhược Hàm gả cho một cái tiểu tử nghèo. Đương nhiên, nếu là ngươi thật sự là kiên trì, ta cũng không bắt buộc. Dù sao những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, ta cũng không hiểu rõ. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định."
Lý Vân Phi nghe chút Lâm Hành nói lời, không khỏi vui lên.
Tiếp lấy chỉ gặp Lý Vân Phi vội vàng gật đầu đạo, "Lâm thúc thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Được, chuyện này tạm thời không cần cùng Lâm Hoành nhắc lên, để tránh chọc giận hắn, đến lúc đó đối với ngươi cũng không quá tốt."
"Ta hiểu được."
Lâm Hoành nói, liền ngược lại đối với Lưu Ngọc Kiều đạo, "Ngọc Kiều, ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi."
"Được rồi."
Lưu Ngọc Kiều nghe nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi phòng làm việc. Đợi đến Lưu Ngọc Kiều sau khi rời khỏi đây, Lâm Hoành lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Vân Phi đạo, "Vân Phi, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng. Nói một chút ngươi tại sao muốn cưới Nhược Hàm? Có phải hay không có chuyện gì khó xử?"
Lý Vân Phi nghe vậy không khỏi giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Hoành lại đột nhiên ở giữa hỏi như vậy.
"Lâm thúc thúc, ta không phủ nhận ta đã từng xác thực từng có một cái bạn gái, thậm chí còn từng có hôn ước, nhưng là nữ nhân kia đã chết."
Lâm Hoành nghe Lý Vân Phi lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
"Đồ hỗn trướng, ngươi đây là khi dễ Lâm gia nha đầu không có người hoặc. Ngươi nói, Nhược Hàm đến cùng có chỗ nào không xứng với ngươi, ngươi muốn như vậy cự tuyệt Nhược Hàm truy cầu?"
"Lâm thúc thúc, ta
biết, ngươi không cần giải thích, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý trả lời chắc chắn, bằng không mà nói, đừng trách ta trở mặt vô tình."
"Lâm thúc thúc, ngài bất giận, ta không biết ngài dạng này là vì cái gì, chẳng lẽ ngài thật muốn bức ta rời đi Nhược Hàm sao?"
Lý Vân Phi nhìn xem Lâm Hoành một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, lúc này nhịn không được lạnh giọng cười cười. Tiếp lấy chỉ gặp Lý Vân Phi khinh thường hừ lạnh nói, "Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể chi phối lựa chọn của ta thôi."
Lâm Hoành gặp Lý Vân Phi vậy mà một bộ phách lối dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận tức giận.
Bởi vậy, lúc này cười lạnh nói, "Ngươi không cần biết ta, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu thôi. Ngươi nếu là không có cái gì nắm chắc, ngươi dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy sao? Nếu không phải là ngươi người mang tuyệt học lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi bàn điều kiện thôi. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta an bài, nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh nổi."
Lý Vân Phi gặp Lâm Hoành uy hiếp chính mình, không khỏi khẽ giật mình, tùy theo phản ứng lại.
Tiếp lấy, chỉ gặp Lý Vân Phi bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, "Lâm thúc thúc, nếu là ta thật không theo đâu."
"Không theo?"
Lâm Hoành nghe vậy cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác thôi? Nếu là ngươi không nghe sắp xếp của ta, hậu quả không chỉ có riêng là ngươi có thể tiếp nhận lên. Ngươi cũng đã biết, Lâm gia chúng ta mặc dù không kịp Lý gia như vậy hiển hách, nhưng lại cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, huống chi chúng ta còn có được mấy trăm tỷ đô la tài sản. Nếu không phải cháu của ta, Lâm lão gia tử còn có một số cổ phần tại Lâm thị tập đoàn bên trong, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh sống đến bây giờ thôi. Nếu không phải ta cố kỵ lão gia tử mặt mũi, đã sớm phái người đưa ngươi bắt lấy mang đến ngục giam, chỗ nào sẽ còn để cho ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật."
Lý Vân Phi nghe Lâm Hoành lời nói sau, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, "Nguyên lai, các ngươi đánh chính là lão gia tử cờ hiệu. Đã các ngươi Lâm gia có bản lĩnh để cho ta phụ mẫu ra ra rời đi Yến Kinh thành, ngươi cho là còn có người có thể cứu được ta thôi. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là bỏ bất tâm đi."
Lâm Hoành nhìn xem Lý Vân Phi dáng vẻ, không khỏi giật mình, nghĩ thầm trước mắt tiểu tử này thậm chí ngay cả Lý Vân Long cũng không có để ở trong mắt, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài, vậy mà cũng dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, quả thực là chán sống rồi. Tiếp lấy chỉ gặp Lâm Hoành đưa tay phủ tay, sau đó lại gọi tới hai tên bảo tiêu đi tới Lý Vân Phi cùng Lưu Ngọc Kiều trước mặt. Nhìn xem đi tới hai vị nam tử áo đen, Lưu Ngọc Kiều không khỏi bị hú hét lên, thân thể càng là núp ở Lý Vân Phi sau lưng. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Lý Vân Phi gặp Lưu Ngọc Kiều bị hù toàn thân run rẩy, không khỏi cau mày nói, Ngọc Kiều, ngươi yên tâm đi, bọn hắn là Lâm gia phái tới bảo vệ ngươi, ngươi một mực an tâm ở tại trong phòng là được, không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Lưu Ngọc Kiều nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng Lý Vân Phi, gặp nó nụ cười trên mặt, dường như hết thảy đều nắm trong tay. Thế là cuống quýt thu hồi ánh mắt của mình, không còn dám nhìn Lý Vân Phi, phản phất sợ chính mình sẽ luân hãm đi vào. Chương 1661 chắc chắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Chương 1661 chắc chắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Tiếp lấy chỉ gặp Lâm Hoành cười lạnh một tiếng nói, Lý Vân Phi, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, nếu là ngươi dám đùa mánh khỏe, đến lúc đó coi như đừng trách Lâm thúc thúc đối với ngươi không khách khí. Còn có, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh cho Nhược Hàm một cái công đạo, nếu không phải như vậy. Lâm Hoành nói đến đây, trong mắt không khỏi lóe lên vài tia lệ mang. Lý Vân Phi gặp Lâm Hoành dáng vẻ, không khỏi cười nói, yên tâm đi, Nhược Hàm hôn sự, ta chắc chắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Lâm Hoành gặp Lý Vân Phi rốt cục đáp ứng, trong mắt sát cơ lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng là Lý Vân Phi lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng, Nhược Hàm nếu là thật sự yêu mình, cho dù là Lâm Hoành lại thế nào ngăn cản, đều không thay đổi được cái gì. Bởi vậy, Lâm Hoành lời nói, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá, Lý Vân Phi đương nhiên sẽ không đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho Lâm Hoành. Ngay sau đó chỉ gặp Lý Vân Phi thần sắc lạnh nhạt hỏi, nói đi, tới tìm ta đến tuột cùng là chuyện gì? Lâm gia chúng ta cùng Tống gia chính là quan hệ thông gia quan hệ, Nhược Hàm nếu là thật sự thích ngươi, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể cưới Nhược Hàm làm vợ. Nhược Hàm mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là mỹ mạo của nàng, thân hình của nàng, nàng tu dưỡng, còn có nàng biểu hiện ra đầu góc buôn bán, đây đều là không thua ngươi tồn tại. Nếu là có thể cùng với nàng kết thành vợ chồng, đối với các ngươi Lý gia tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại lợi ích. Lý Vân Phi nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ta nói Lâm thúc thúc, ngươi có phải hay không quên đi ta Lý Vân Phi là thân phận gì à? Ta Lý Vân Phi là Hoa Hạ quân đội thủ trưởng, mà lại ta vẫn là trung ương đặc chủng binh vương. Tại Hoa Hạ, thân phận của ta liền giống như quốc vương bình thường, như thế nào người bình thường có thể ganh đua so sánh? Lâm Hoành nghe xong không khỏi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Vân Phi lai lịch vậy mà như thế ngu bức. Bất quá, Lâm Hoành hay là một mặt phẫn hận nói ra, dù vậy, ngươi thì sao? Ta Lâm Hoành tại Yến Kinh trong thành, cũng là có mấy phần chút tình mọn, ngươi nếu là thật sự không theo nói, ta không để ý để cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Lâm Hoành lúc nói chuyện, trong đôi mắt càng là toát ra không nói ra được ngôn động. Lý Vân Phi nghe Lâm Hoành lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng đạo, thân phận của ngươi, ngươi là Lâm gia đại thiếu gia, làm sao có thể cùng trong quân đội một thành viên đánh đồng? Nếu là ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, tin tưởng ta thân phận đủ để khiến toàn bộ Lâm gia vì đó run rẩy đi. Ta Lý Vân Phi mặc dù không dám đắc tội ngươi Lâm gia, nhưng là ta nếu là thật liều mạng cá chết lưới rách Tô Thần sau khi về đến nhà, cha mẹ của hắn đều tại, Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Tô Thần trở về, Tô Mụ Mụ đầu tiên chào hỏi, sau đó hướng Tô Thần cười cười, Tô Ba Ba chỉ là ừ một tiếng. Tô Thần không nói gì, hắn cầm túi sách đi tới, tại phụ thân hắn ngồi xuống bên người đến, Tô Thần hỏi, các ngươi làm sao còn không ngủ được à? Tô Mụ Mụ nói ra, ta cùng cha ngươi chờ ngươi đấy. Tô Ba Ba nói tiếp, đúng nha, ngày mai là thứ bảy, Thần Thần đêm nay nhưng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Thần không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết, cha mẹ của hắn chờ hắn nguyên nhân là cái gì. Ngươi nói cho ta một chút đi, đến cùng là thế nào một chuyện, ngươi làm sao lại đột nhiên mất tích lâu như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi cái này một khi thất tung chính là hơn 2 năm thời gian à, ngươi để cho ta cùng cha ngươi làm sao bây giờ? Tô Mụ Mụ trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không nghe khuyên bảo? Tô Ba Ba cũng rất lo lắng. Tô Thần nói ra, có lỗi với cha, để cho các ngươi lo lắng. Tô Ba Ba khoát tay nói ra, đừng nói có lỗi với, đây đều là ta và mẹ của ngươi làm được không tốt. Tô Thần trầm mặc một hồi, cuối cùng, Tô Ba Ba hỏi, ngươi có phải hay không thật ưa thích nam nhân? Vấn đề này hỏi ra lời sau, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn từ Tô Thần vẻ mặt đạt được đáp án. Tô Thần sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, hắn nhàn nhạt nói ra, đối với, đúng thì sao? Hắn lời này vừa dứt âm, Tô Ba Ba trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Tô Thần mắng, xuất sinh. Ngươi có biết hay không, chúng ta Tô gia mộ tổ bốc lên bao nhiêu khói xanh mới có thể nuôi như ngươi loại này đồ vật. Ngươi thế mà đi ưa thích nam nhân, hơn nữa còn ưa thích nam nhân thích hơn 2 năm, đơn giản chính là xuất sinh không bằng. Tô Thần bình tĩnh nhìn xem Tô Ba Ba, lạnh lùng nói ra, ta có phải hay không xuất sinh không trọng yếu, dù sao ta đã chết. Đã các ngươi như thế chán ghét ta, vậy ta lập tức đi là được rồi. Sau khi nói xong, Tô Thần đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị Tô Ba Ba ngăn lại, hắn chỉ vào Tô Thần nói ra, ngươi cho rằng ta thật cam lòng đuổi ngươi đi sao? Ngươi là chúng ta Tô gia huyết mạch duy nhất, chúng ta phán bao nhiêu năm à, chờ đến hiện tại ngươi cuối cùng trưởng thành, kết quả ngươi thế mà đi ưa thích nam nhân. Ngươi xứng đáng chúng ta Tô gia liệt tổ liệt tông sao? Tô Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như ngài cảm thấy ấy nấy, vậy liền đem Tô thị tập đoàn trả lại cho ta. Ngươi! Tô Ba Ba tức giận đến toàn thân run rẩy, Tô Thần, ngươi tên xuất sinh này, ngươi thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Tô Thần nhìn Tô Ba Ba một chút, tiếp tục nói, cha, ngài đừng ép ta. Tô Ba Ba nói ra, ngươi nếu là dám đi ưa thích nam nhân lời nói, ta lập tức phải chết tại trước mặt của ngươi.
Tô Thần trong mắt hơi híp, nói ra, "Cha, ngài làm gì như thế với ta? Các ngươi Tô gia xí nghiệp không phải tại trong tay của ngươi sao? Ta muốn cầm lại nó dễ như trở bàn tay, ngài cần gì phải dùng tính mạng của mình đi uy hiếp ta đâu? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi cho rằng ta muốn dùng phương pháp như vậy để uy hiếp ngươi sao? Nếu không phải vì Tô thị tập đoàn, vì con của ta, vì Tô gia, ta làm sao lại làm như vậy? Ngươi cái này bất hiếu nghịch tử." Tô Thần không để ý đến Tô Ba Ba chửi rủa, quay người đi ra ngoài cửa, hắn biết Tô Ba Ba nói không sai, hắn lần này xuất ngoại cũng là bởi vì muốn cầm lại Tô thị tập đoàn. Nhưng hắn không thể nói ra trận tướng, bởi vì nếu như nói lời nói, liền mang ý nghĩa muốn phản bội gia tộc của mình, chuyện này với hắn mà nói là một kiện chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. "Người tên xúc sinh này, người đứng lại đó cho ta." Gặp Tô Thần không quan tâm rời đi, Tô Ba Ba tức bực dậm chân. "Tô Ba Ba, ngài trước bớt giận đi, việc này trách không được hắn, đều là các ngươi buộc hắn." Tô Mụ Mụ nhìn Tô Ba Ba kích động như vậy, vội vàng khuyên nhủ. Tô Ba Ba chừng nàng một chút, sau đó chỉ vào Tô Thần gian phòng nói ra, "Ngươi đi xem hắn một chút, đóng cửa lại." "Hảo hảo, ta đã biết, ngài đừng nóng giận a." Tô Mụ Mụ nói, sau đó hướng Tô Thần gian phòng đi đến. Đúng khi cửa phòng bị nhốt đằng sau, Tô Thần phụ thân tức giận đến vô bàn mắng to lên. Tô Mụ Mụ đi qua, ngồi tại Tô Ba Ba bên cạnh, nói ra, "Ngài đừng nóng giận, Thần Thần đều lớn như vậy, cũng là người trưởng thành rồi, hắn có chính mình chủ trương, mà lại hắn nói đến cũng đối, chúng ta xác thực buộc hắn." Chương 1662 Tô gia huyết mạch, chương 1662 Tô gia huyết mạch. Tô Ba Ba tức giận nói ra, "Hắn có chủ kiến, ý chí lực của hắn so với chúng ta mạnh, cho nên nếu như chúng ta không bức bách hắn, hắn vĩnh viễn cũng học không được ngoan, hắn mãi mãi cũng không chịu cúi đầu nhận sai." Tô Mụ Mụ nói ra, "Thế nhưng là Thần Thần cũng không làm sai cái gì nha, hắn chính là ưa thích nam nhân, hắn ưa thích nam nhân không đúng sao?" "Ừ, hắn ưa thích nam nhân không đối. Những nữ nhân kia đâu, chúng ta Tô gia dưỡng dục hắn hơn 2 năm, cho hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn thế mà còn muốn đi ưa thích nữ nhân. Thật sự là không tưởng nổi. Thế nhưng là, những năm này, hắn một mực ở tại nước ngoài, cũng không trở về nữa, ngài cũng nhìn thấy, nhiều năm như vậy, hắn cũng không có giao qua bạn gái, cũng không gặp hắn mang nữ nhân nào từng trở về, cho nên, ngài không nên quá trách móc nặng nề hắn rồi, lại nói, hắn mấy năm này đều không phải là một mực ở tại nước ngoài sao? Những năm gần đây, hắn cũng rất ít liên hệ ngài, ngài phải biết đủ." "Không, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào tổn thương Tô gia huyết mạch." "Tô Ba Ba, ngài đừng kích động như vậy, Thần Thần bây giờ còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ phạm hồ đồ. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không từ bỏ, ngươi đi khuyên nhủ Thần Thần, để hắn thu hồi câu nói kia." Tô Ba Ba rất bướng bỉnh, hắn không hy vọng Tô Thần ưa thích nam nhân là một cái đồng tính luyến ái, đôi này Tô Thần mà nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Mà lại, Tô Thần những năm gần đây một mực không có bạn gái, cũng liền đại biểu cho Tô gia tương lai hưng hỏa, không có khả năng gây mất. Nhưng Tô Ba Ba lời nói hiển nhiên không có hiệu quả, Tô Thần vẫn kiên trì ly hôn. Đùng đùng. Tô Ba Ba cầm lấy chén trà hung hăng ném xuống đất. Tô Mụ Mụ liền tranh thủ trên đất chén trà nhặt lên phóng tới trong thùng rác, nói ra, "Ngài bất giận à? Ngươi đừng quản, ngươi đi khuyên nhủ Thần Thần." "Tốt, ta đã biết, ngươi đừng tức giận a." Tô Mụ Mụ an ủi Tô Ba Ba vài câu, sau đó đứng dậy ra ngoài tìm Tô Thần, nhưng là, nàng gõ cửa hồi lâu, đều không có người quản môn. Nàng đành phải lại về tới trong phòng khách, nhìn xem Tô Ba Ba nói ra, "Hắn hay là không muốn cùng chúng ta trở về? Hắn có phải hay không không muốn nhận ta người cha này?" "Không phải. Nếu không phải, ngươi đi gọi hắn trở về." Tô Ba Ba ra lệnh. "Cái này, ta bảo ngươi đi, ngươi liền đi." Tô Ba Ba lại hô một tiếng. Tô Mụ Mụ không có cách nào, đành phải đi gọi Tô Thần. Tô Thần nằm ở trên giường, hắn cảm giác đầu đặc biệt đau, nhưng lại ngủ không được. Những năm này hắn một mực đang nghĩ Tô Ba Ba đề nghị này, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, hắn ưa thích nam nhân lời nói, hắn có còn hay không là phụ thân của mình. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sinh ra nghi hoặc như vậy, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn là ái mộ nam nhân. "Đông, đông." Tô Thần nghe được tiếng đập cửa sau, lập tức từ trên giường bắn lên, đi tới cửa mở cửa phòng, nhìn thấy mẫu thân đang đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang dáng tươi cười. "Mẹ." Tô Thần trố mắt chỉ chốc lát, sau đó hô một tiếng. "Ngươi đêm nay về nhà đi." Tô Thần sửng sốt một chút, nói ra, "Thế nhưng là ta đã đáp ứng cha, muốn ở lại nước ngoài, mà lại, hắn bây giờ còn đang sinh bệnh bên trong, ta muốn lưu lại chiếu cố hắn." Tô Mụ Mụ nói ra, "Ngươi liền trở lại ở một thời gian ngắn đi, ta cam đoan không quấy rầy ngươi cùng Thẩm gia tiểu thư, chờ hắn thân thể tốt một chút rồi, ta lập tức đưa hắn đi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ hắn tiến trình." Tô Thần nhíu mày nói ra, "Mẹ, không phải ta không muốn cùng ngài về nhà ở, mà là ba ba. Ba ba của ngươi bên kia, ta giúp ngài giải thích." Tô Mụ Mụ nói ra. Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Không cần, nếu là hắn không chịu tha thứ ta, như vậy, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn." "Hảo hảo, đã ngươi quyết định, vậy liền lưu lại đi." Tô Mụ Mụ nói ra. "Ta ơn mẹ. Cùng ta ngươi còn cần nói cảm ơn sao? Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh đâu." Tô Mụ Mụ khẽ cười cười, sau đó liền quay người rời đi. Tô Thần trở lại phòng ngủ, nhìn thấy gian phòng của mình đã đổi, trong căn phòng bài trí toàn bộ đổi thành màu hồng phấn, hơn nữa còn tràn đầy công chúa phong cách, nhìn đặc biệt ấm áp, mà trên giường thì là hiện lên một tầng cánh hoa hồng. Tô Thần nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, nhưng hắn cũng không khốn, ngược lại ngủ không được. Ngay lúc này, hắn chợt nghe có người bắt đầu gõ cửa, mà lại đập đập càng ngày càng nhanh, giống như có cái gì chuyện khẩn cấp giống như. "Ai nha?" Tô Thần mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa nữ nhân, hỏi, "Mẹ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không?" "Là như vậy,
Thần Thần, ngươi đêm nay ở căn phòng này đi, Thần Dương đứa bé kia vừa rồi không biết chạy đi nơi nào, ta lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. Tô Mụ Mụ nói ra. Tô Thần nghe xong nói ra, vậy được, ngài tiến đến nghỉ ngơi đi. Tô Thần. Ừm, làm sao rồi? Tô Thần nói ra. Tô Thần muội muội Tô Thần Nguyệt nói ra, Tô Thần, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Tâm sự? Chúng ta có cái gì tốt nói chuyện sao? Tô Thần nhàn nhạt nói ra, sau đó quay người đi vào gian phòng, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, chúng ta giấy hôn thú, đến tột cùng là có ý gì a? Cái gì có ý tứ gì? Tô Thần giả ngu. Ngươi đừng giả bộ choáng váng, đêm qua, ta cùng ta lão bản, hắn đem ngươi cùng ta giấy hôn thú làm mất rồi, còn cố ý để cho ta tới tìm ngươi, nói là muốn ngươi đem giấy hôn thú lấy về, nhưng là ta làm sao tìm được cũng không tìm được, ta hoài nghi ngươi đem giấy hôn thú cho ẩn nấp rồi, cho nên ta mới đến hướng ngươi kiểm chứng. Tô Thần nhìn xem Tô Thần, nói ra, a, vậy ngươi đã tìm được chưa? Tô Thần nhìn xem Tô Thần, nói ra, ta không tìm được, nhưng là, ta suy đoán, nhất định là bị ngươi ẩn nấp rồi. Ta giấu ngươi cái quỷ a, ta lại không có cái gì tài phú. Vậy ngươi nói cho ta biết, quyển kia giấy hôn thú, đến tột cùng đi đâu? Tô Thần tiếp tục truy vấn. Ta làm sao biết? Tô Thần, ngươi là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, ta là của ngươi muội muội Tô Thần Nguyệt, ngươi không có khả năng gạt ta, ngươi đừng nói cho ta, ngươi căn bản không nhớ rõ giấy hôn thú là cái gì. Tô Thần nói ra, quyển kia giấy hôn thú, là ta cùng lão bà của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nói bậy. Lão bà ngươi? Ở đâu ra lão bà? Tô Thần chất hỏi. Ngươi đừng quản lão bà của ta là ai, tóm lại, đó là của ta thế tử, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngươi không có khả năng cướp ta lão bà. Ha ha, ngươi điên rồi đi, chúng ta căn bản lại không tồn tại quan hệ vợ chồng. Tô Thần cười lạnh nói. Ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng, ta có biện pháp tra rõ ràng, đêm hôm đó, ngươi đến cùng là cùng người nào đi. Tô Thần nói xong, quay người liền hướng thang lầu đi đến. Tô Thần thấy thế, liền vội vàng kéo cánh tay của nàng, nói ra, ngươi làm gì a? Đương nhiên là báo động. Tô Thần nói ra. Ngươi đừng xúc động. Chương 1663 ta năng lượng tình yêu mang cho ngươi hạnh phúc. Chương 1663 ta năng lượng tình yêu mang cho ngươi hạnh phúc. Tô Thần nói ra, đêm hôm đó, là chính ta uống say. Sau đó cùng Thẩm Băng Oánh uống rượu, kết quả uống say. Cái gì? Cùng Thẩm Băng Oánh uống rượu? Tô Thần, ngươi nói như vậy chính là đang vũ nhục ta, vũ nhục chúng ta Tô gia. Ta muốn nói cho Thẩm Băng Oánh. Tùy tiện. Tô Thần bất đắc dĩ nói ra. Thẩm Băng Oánh cùng Lý Gia Dĩnh hai người đi vào bệnh viện, Lý Gia Dĩnh bị Thẩm Băng Oánh đi vào, sau đó nói, "Thẩm tạ, ta đi trước mua chai nước." Ừm. Lý Gia Dĩnh đi tiệm thuốc mua chai nước trở về, sau đó đem nước đưa cho Thẩm Băng Oánh, Thẩm Băng Oánh cầm lên, một hơi uống sạch, sau đó đối với Lý Gia Dĩnh nói ra, "Ngươi nhanh về nhà đi." Nơi này có y tá chiếu khán, ta không có gì đáng ngại. Thế nhưng là, Thẩm tạ, dạng này ta sao có thể yên tâm đâu? Lý Gia Dĩnh cao mày nói. Không có việc gì, ta thật không có việc gì. Thẩm Băng Oánh vừa cười vừa nói. Nhìn xem Thẩm Băng Oánh miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Lý Gia Dĩnh trong lòng có loại không hiểu thương cảm. Tốt ta, nếu Thẩm tạ ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết về nhà. Lý Gia Dĩnh nói ra. Ừm, xin nhờ. Lý Gia Dĩnh sau khi đi, Thẩm Băng Oánh hốc mắt nhịn không được cả bước. Băng Oánh tạ, thế nào? Lúc này, có người hỏi. Không có việc gì. Ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Thẩm Băng Oánh vừa cười vừa nói. Vậy ta đi trước. Tốt, trên đường chú ý an toàn. Thẩm Băng Oánh ánh mắt lần nữa rơi vào phía bên ngoài cửa sổ, nàng không khỏi nghĩ lên đêm hôm đó Tô Thần say rượu dáng vẻ. Mặc dù nàng trong trí nhớ Tô Thần đã không tồn tại nữa, nhưng là nàng lờ mờ còn nhớ rõ tấm kia anh tuấn bên mặt, còn nhớ rõ cái kia một đôi thâm thúy như mặc ngọc giống như đôi mắt. Tô Thần, trên thế giới này đến tột cùng còn có ai có thể cứu ngươi? Ta không biết, ta chỉ hy vọng ta năng lượng tình yêu mang cho ngươi hạnh phúc. Uy, Tô Thần, đi ra gặp một lần. Tô Thần nhìn thoáng qua. Là Lâm Nhược Hàm, sau đó đem điện thoại gọi tới. Uy, Tô Thần sao? Lâm Nhược Hàm nói ra đúng vậy, Như Hàm, có chuyện gì không? Ừm, có một chuyện rất trọng yếu, muốn hỏi ngươi. Lâm Nhược Hàm nói ra chuyện gì? Tô Thần hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta tỉ tỉ giấy hôn thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Hàm hỏi. Tô Thần nói ra, ta không biết ngươi nói chính là bản nào, ngươi nói chính là bản nào a? Lâm Nhược Hàm nói ra, Tô Thần, không cần cùng ta giả ngu, quyển kia giấy hôn thú là ngươi cùng ta tỉ giấy hôn thú, không phải một mình ngươi. Ngươi đây là đang vu ham ta. Ta cùng Tô Thần Nguyệt vẫn luôn là bằng hữu. Tô Thần giải thích nói. Lâm Nhược Hàm nói ra, bằng hữu. Ta nhìn ngươi căn bản chính là đang nói láo, tỷ tỷ của ta đều đem nàng giấy hôn thú đặt ở ngươi nơi đó, ngươi lại còn nói tỷ ta là của ngươi bằng hữu. Tô Thần, ta cho ngươi biết, ta có thể không tin, ngươi không thừa nhận, không quan hệ, chính ta đi xem. Tô Thần nói ra, tốt ta, ngươi đi xem đi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Nhược Hàm cúp điện thoại, sau đó liền hướng bệnh viện bên ngoài chạy tới. Tô Thần đưa di động ném ở nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại, đi ngủ. Bất quá, cũng không lâu lắm, điện thoại lại vang lên. Uy, ngươi có hết hay không à? Ta đều nói rồi, ta cùng Tô Thần một chút quan hệ cũng không có, ngươi nhất định phải đem sự tình làm lớn, ngươi liền không sợ ngươi phụ thân trách tội ngươi. Tô Thần nói ra. Điện thoại bên kia truyền đến một trận trầm mặc. Tốt, đừng làm loạn, nếu như ngươi lại cho ta gọi điện thoại lời nói, ta sẽ báo động bắt ngươi. Tô Thần nói xong, chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng là, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Tô Thần. Là Thẩm Băng Oánh. Tô Thần kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Thẩm Băng Oánh hỏi. Ta tại bệnh viện. Tô Thần do dự một lát, vẫn là đem tình hình thực tế nói cho Thẩm Băng Oánh. Tại bệnh viện. Ngươi ngã bệnh? Ngươi chỗ nào ngã bệnh? có nghiêm trọng hay không? Ngươi ở đâu cái bệnh viện? Thẩm Băng Oánh sốt ruột mà hỏi thăm. Tô Thần thở dài, sau đó nói, ngươi trước đừng kích động, ngươi bây giờ có thể lập tức tới ngay sao? Ta hiện tại cần trợ giúp. Tốt. Thẩm Băng Oánh không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng. Cảm ơn ngươi, ta chờ ngươi. Tô Thần nói ra. Sau 20 phút, Thẩm Băng Oánh đi tới bệnh viện, sau đó chạy đến Tô Thần trước mặt, nói ra, Tô Thần, ngươi không sao chứ? Ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi không phải nói không có việc lớn gì sao? Là không có việc lớn gì, bất quá, hiện tại có người muốn giết ta. Tô Thần nói ra. Ai? Thẩm Băng Oánh cau mày nói. Vị hôn phu của ngươi. Thẩm Băng Oánh nghe được Tô Thần lời nói, sửng sốt nửa ngày, sau đó nói, không thể nào. Vị hôn phu của ta. Hắn làm sao có thể giết ngươi đâu, hơn nữa còn đem ngươi đưa đến bệnh viện, khẳng định là hiểu lầm đi. Ta không biết, dù sao hiện tại cảnh sát đang điều tra ta, ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho bọn hắn tìm tới ngươi. Tô Thần nói ra. Cái kia tốt, ta đi trước. Thẩm Băng Oánh quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, thân thể của nàng đột nhiên mất đi cân bằng, một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Tô Thần thấy thế, vội vàng chạy tới, đem Thẩm Băng Oánh nâng đỡ. Thẩm Băng Oánh đứng vững bước chân, nói ra, "Tô Thần, cảm ơn ngươi a. Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, lại có thể đào thoát đám hôn đàn kia đuổi bắt, thật sự là quá lợi hại." Tô Thần lúng túng gãi đầu một cái phát, nói ra, "Ngươi chớ giễu ta. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Có phải hay không còn muốn trở về đi làm?" Thẩm Băng Oánh hỏi. "Đúng vậy, hiện tại cảnh sát đã để mắt tới ta, ta nhất định phải nhanh chạy đi, nếu không, liền thật phiền phức." Thẩm Băng Oánh nói ra, "Vậy ta đưa ngươi về nhà đi." Tô Thần khoát tay áo, nói ra, "Được rồi, ta vẫn là chính mình trở về đi, không cần làm phiền ngươi." Thẩm Băng Oánh cười cười, nói ra, "Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chính mình trở về lời nói, quên đi đi." Thẩm Băng Oánh nói xong, sau đó quay người liền rời đi bệnh viện. "Ai nha." Tô Thần vừa mới chuyển qua thần, liền đụng phải một bức tường. "Tô Thần, ngươi đi đường nào vậy đó a?" Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Vũ Phi. Tô Thần cười khổ nói, "Trần thiếu, thật sự là không có ý tứ, ta không thấy được." "Hừ, ta nhìn ngươi là cố ý. Ngươi không phải liền là muốn cho ta đưa ngươi trở về à, ngươi cứ việc nói thẳng đi, làm gì còn quanh co lòng vòng." Trần Vũ Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thần cười lắc đầu. Tô Thần nói ra, "Đi, đừng làm rộn. Mau về nhà đi." "Về nhà? Ta không muốn trở về, sau khi trở về ta còn phải đối mặt bọn hắn những người kia trào phúng, hay là lưu lại cùng ngươi đi? Ta biết, ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng là ngươi ngàn vạn không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền hề bại suy sụp, nếu không, liền thật cô phụ Thẩm tổng đối với ngươi kỳ vọng cao." Trần Vũ Phi vô vô Tô Thần bả vai nói ra. Chương 1664 bây giờ còn đang trong ngục giam ở lại đâu, chương 1664 bây giờ còn đang trong ngục giam ở lại đâu, Tô Thần nói ra, "Trần thiếu, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ bây giờ còn đang trong ngục giam ở lại đâu." "Ai, ngươi khách khí với ta cái gì? Ta thế nhưng là ngươi bạn bè thân thiết." Trần Vũ Phi vô độ ngực nói ra. "Ừm, vậy ta liền đi trước, cảm ơn ngươi." Tô Thần cảm kích nói ra. "Ừm, ngươi mau trở về đi thôi." Tô Thần trở lại biệt thự, phát hiện Vương Mạn đã không ở phòng khách, mà là đi tắm rửa, hắn ngẫm lại cũng là, Vương Mạn là một vị nữ hài tử, luôn luôn mặc đồ chức nghiệp ở công ty, cũng xác thực thật mệt mỏi. Tô Thần đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong căn phòng Vương Mạn nghe được tiếng đập cửa, liền mở cửa, sau đó nói, "Thế nào?" "Tô Thần, cái kia, ta muốn mời ngươi ăn cơm." Tô Thần nói ra. "Tốt, ta vừa bạn cũng nói bụng, đi, ta mời ngươi ăn cơm đi." Vương Mạn cởi mở nói. Hai người tới một cái quán ăn, sau khi gọi món ăn, Vương Mạn hỏi, "Tô Thần, ngươi gần nhất đều chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị cảnh sát bắt lấy đâu?" "Ai, những chuyện này, ta về sau lại cùng ngươi từ từ mà nói đi." Tô Thần thở dài nói ra. "Tốt ta. Đúng rồi, ngươi biết ngươi vị hôn phu tên gọi là gì sao? Ta muốn tìm hắn nói chuyện." Tô Thần nói ra. "Lâm Phong." Vương Mạn lạnh nhạt nói. "Lâm Phong, Lâm Phong." Tô Thần lẩm bẩm cái tên này, trong lòng có một loại cảm giác khác thường. "Ngươi không phải là thích Lâm Phong đi, Tô Thần?" Vương Mạn cười hì hì hỏi. Tô Thần nghe vậy, lập tức đỏ mặt đứng lên, sau đó nói, "Nói hiệu nói vượn cái gì, làm sao có thể chứ? Ta cùng hắn không biết." "Ha ha, không biết. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn đâu, không biết, làm sao lại đưa ngươi đến bệnh viện, còn đem ngươi đưa vào cục cảnh sát." "Tô Thần, ngươi đừng giấu giếm ta, ta đều biết." Vương Mạn nói ra. Tô Thần nói ra, "Vương Mạn, ngươi không cần loạn suy đoán có được hay không? Thật không phải ta, ta làm sao có thể ưa thích hắn đâu, ta thích chính là nam nhân." Phốc phốc. Vương Mạn nhịn cười không được, nói ra, "Ngươi ưa thích chính là nam nhân, vậy ta làm sao không biết đâu. Bất quá, ngươi ưa thích nam nhân cũng không có gì không tốt, dù sao nam nữ bình đẳng." "Ngươi..." Tô Thần chỉ vào Vương Mạn, lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, "Mặc kệ ngươi." "Được rồi, ta không đùa ngươi, kỳ thật ta đã sớm biết, ta và ngươi đính hôn, là giả đính hôn, ta căn bản không thích ngươi." "Cái gì?" Tô Thần sững sờ, nói ra, "Làm sao lại, hai chúng ta không phải chung đụng thật tốt ta. Làm sao lại là giả đính hôn đâu? Là cha ta, hắn hy vọng ta gả vào hào môn, cho nên mới bức bách ta đính hôn." Vương Mạn nói ra. "Đây là vì cái gì đâu?" Tô Thần hỏi. "Còn không phải bởi vì Tô Thần, ngươi biết không? Cha ta nói, chỉ có ta gả vào Lâm Thị tập đoàn, mới có thể tốt hơn trợ giúp Lâm Thị tập đoàn." Ta. Tô Thần có chút nghẹn lời. Vương Mạn gặp Tô Thần biểu lộ, cười cười, nói ra, "Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không gạt ta, ngươi yên tâm đi, cha ta sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại, ta cũng sẽ không để hắn bạc đãi ngươi." Tô Thần nhìn về phía Vương Mạn, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Tô Thần, ngươi thế nào? Vì cái gì đột nhiên đối với ta lộ ra loại vẻ mặt này a? Vương Mạn nghi ngờ hỏi.
Không có việc gì, chỉ là có chút cảm kích ngươi.
Tô Thần nói ra.
Đồ ngốc, cảm kích cái gì a? Đây là ta phải làm.
Đúng rồi, ngươi bây giờ thế nào?
Vương Mạn hỏi. Vẫn được.
Tô Thần gật gật đầu.
Ừm, vậy là tốt rồi. Ta hôm nay đi xem một chuyến cha mẹ ta, bọn hắn nói chúng ta thật lâu không có tụ một lần, muốn mời ngươi ra ngoài ăn cơm, ngươi nhìn.
Vương Mạn nói ra.
Tô Thần gật gật đầu, nói ra, tốt ta.
Vậy liền trời tối ngày mai đi.
Tốt.
Vương Mạn nói ra.
Sau đó, Tô Thần cùng Vương Mạn hàn huyên vài câu đằng sau, liền rời đi phòng ăn.
Tô Thần đi tới chính mình thuê phòng, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát, sau đó lại lấy ra một tờ giấy, viết một chiếc điện thoại dãy số, sau đó phát cho Trần Vũ Phi.
Ngươi ở đâu?
Trần Vũ Phi nhìn xem Tô Thần viết cho mình tờ giấy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Ngoại thành phía đông một tòa cư xá, ta hiện tại liền ở tại bên kia.
Tô Thần nói ra.
Ừm, ta lập tức đến, ngươi chờ ta.
Trần Vũ Phi cúp điện thoại.
Tô Thần thì nằm trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, Tô Thần nghe được dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Tô Thần mở mắt, liền thấy được một vị nam tử anh tuấn đi đến.
Tô Thần đánh giá một phen, nam tử này đại khái chừng 30 tuổi, mặc một bộ sơ mi màu đen, quần jean, chân đạp một đôi giày thể thao, làn da rất trắng nõn, nhìn qua phi thường tinh thần. Thân hình của hắn rất cao gầy, mà lại có một cô ánh nắng giống như hương vị.
Ngươi chính là Tô Thần?
Trần Vũ Phi hỏi.
Đúng vậy, ta chính là Tô Thần.
Ngươi tốt, ta là Trần Vũ Phi.
Trần Vũ Phi vươn tay, nói ra.
Ngươi tốt, ngươi gọi Trần Vũ Phi đúng không? Chúng ta trước đó gặp mặt qua.
Tô Thần khẽ cười nói.
A, ngươi trí nhớ ngược lại là rất tốt, chúng ta gặp qua nhiều lần.
Trần Vũ Phi vừa cười vừa nói.
Ha ha, ta cũng là vừa chuyển tới, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được ngươi.
Ngươi tốt, ta gọi Trần Vũ Phi.
Trần Tiên Sinh, ta gọi Tô Thần.
Hai người bắt tay giảng hòa, liền ngồi xuống.
Không biết Tô Thần ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì?
Trần Vũ Phi nhìn về phía Tô Thần hỏi.
Tô Thần trầm ngâm một lát, nói ra, ta biết ngươi cùng ngươi tỷ tại một khối, ngươi giúp ta khuyên đủ nàng, nàng không nguyện ý cùng ngươi đính hôn, ta cũng không biết nguyên nhân.
Trần Vũ Phi nghe chút, vừa cười vừa nói, tỷ ta cùng ta đính hôn.
Tỷ ta vì cái gì không nguyện ý cùng ta đính hôn, là ta không xứng với nàng a?
Tô Thần cau mày nói, ngươi hiểu lầm, Trần Tiên Sinh, cũng không phải là ngươi không xứng với tỷ ta, mà là ta tỷ nàng đối với ngươi không hứng thú.
Trần Vũ Phi giật mình, nói ra, không hứng thú?
Ta không tin, nàng vì cái gì không nguyện ý cùng ta đính hôn, chẳng lẽ ta không xuất khí a? Hay là dáng dấp không đủ đẹp trai?
Tô Thần một trận xấu hổ, nói ra, Trần Tiên Sinh, ngươi thật sự phi thường đẹp trai, ta thừa nhận ngươi là rất xuất khí, nhưng ta không biết vì cái gì, thì ta nàng chính là không đồng ý.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ là bởi vì ta so ngươi kém?
Hay là bởi vì điều kiện của ngươi so với ta tốt?
Trần Vũ Phi nghi ngờ hỏi.
Trần Tiên Sinh, ta biết ngươi rất xuất khí, nhưng mặc kệ ngươi lớn lên hình dáng ra sao, ngươi cũng không có khả năng trở thành tỷ ta trợ phu.
Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy?
Trần Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, nói ra.
Bởi vì ta người ưa thích là Diệp Tử Hình, cho nên ta không cho phép bất kỳ nam nhân nào tổn thương nàng.
Điều kiện của ngươi rất tốt.
Trần Vũ Phi nghi ngờ nói.
Không sai.
Tô Thần gật gật đầu.
Ngươi biết ta là ai a?
Chương 1665 Trần Văn Long, ngươi dám cùng ta so tài một chút á? Chương 1665 Trần Văn Long, ngươi dám cùng ta so tài một chút á? Tô Thần lắc đầu, nói ra, không biết.
Ngươi nếu không biết, vậy tại sao dám nói ta không bằng ngươi đây?
Chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ngươi không phải là đối thủ của ta.
Tô Thần nói ra.
Trần Vũ Phi cười nói, ngươi có phải hay không quá tự đại?
Ta là kinh thành Trần gia nhị thiếu gia, Trần Văn Long, ngươi dám cùng ta so tài một chút á?
Tô Thần nghe được Trần Văn Long ba chữ đằng sau, con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút, lập tức nói ra, không cần, ta đã kết hôn, ta là người có vợ, ta sợ ngươi chịu không được, cho nên vẫn là quên đi thôi.
Trần Vũ Phi nghe vậy, cười nói, ha ha, Tô Thần, không nghĩ tới ngươi lại là một cái thê quản nghiêm a.
Thì ta không nguyện ý, vậy ngươi liền cưới không được nàng.
Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời của ta đi.
Tô Thần lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta không có cách nào cưới tỷ ngươi đã kết hôn rồi, hai chúng ta ở giữa là không thể nào.
Không thể nào?
Ta cũng không tin ngươi không để ý nàng đã là người có vợ.
Trần Vũ Phi âm ngoan nói ra.
Ha ha.
Tô Thần cười lắc đầu, chuyện này ngươi muốn hỏi tỷ ngươi, nếu như tỷ ngươi không nguyện ý, ta lại thế nào cưỡng cầu cũng vô dụng, ta không phải thánh mẫu Mã Lợi Á.
Tô Thần, ta khuyên ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cũng không phải dễ chơi.
Trần Vũ Phi cười lạnh nói.
Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngươi có thể thử một chút.
Trần Vũ Phi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Tô Thần đưa điện thoại di động ném tới trên mặt bàn, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm, liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi vào phòng tắm.
A, đột nhiên, một tiếng thê lương thét lên truyền ra, dọa đến Tô Thần lập tức che lốt hai.
Tô Thần nghe phía ngoài tiếng thét chói tai, lông mày hơi nhíu nhíu mày.
Hắn đi ra ngoài, thấy được một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt xích hồng, trong mồm phát ra tiếng kêu chói tai.
Ngươi đang làm gì?
Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, đột nhiên nào tới.
Tô Thần đội vàng lùi lại, tránh thoát nữ hài công kích.
A a a a a a a.
Nữ hài một mực thét lên không chỉ, nước mắt đều chảy xuống, cả người giống như bị điên.
Tô Thần bị tràng cảnh này dọa sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, càng không ngừng hô, ngươi làm sao?
Ngươi tỉnh táo một chút.
Ta thật thống khổ a.
Tô Thần nhìn xem nữ hài này, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Không.
Nữ hài lắc đầu, đột nhiên bổ nhào vào Tô Thần trong ngực, lên tiếng khóc giống lên.
Ô, ta thật thống khổ, ngươi nhanh giúp ta một chút đi. Nữ hài khóc giống nghẹn ngào, toàn thân vô lực.
Uy, cô nương, ngươi lanh tĩnh một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tô Thần nhìn xem nữ hài hỏi không, nữ hài lắc đầu.
Ngươi không nói cho ta coi như mặc kệ ngươi lạ, ta sắp đi ra ngoài.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Nữ hài ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, nói ra, ngươi thật có thể cứu ta sao?
Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đem ngươi gặp phải nói cho ta biết, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi, tin tưởng ta.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Nữ hài cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi là gạt ta sao có thể đem trong lòng chuyện thống khổ nhất nói cho ngươi?
Ta thật không có lừa ngươi, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với ta.
Nữ hài nhìn xem Tô Thần vẻ mặt kiên trì, trong lòng mềm nhũn, sau đó nói ra, tốt à, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta.
Tô Thần cười nói, tốt.
Hôm qua ta đi dạo phố, đột nhiên bị một đám lưu manh cho ngăn ở trên đường, ta nhất thời bối rối, đụng ngã lăn xe, ta lúc đó liền hôn mê, chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tại một nhà trong nhà khách, coi ta nhìn thấy chung quanh đều là người xa lạ, ta mới ý thức tới, ta gặp được lưu manh. Ta rất sợ hãi, ta thật rất sợ hãi.
Nữ hài run rẩy thanh âm nói ra, trên mặt đều là sợ hãi.
Sau đó thì sao?
Nữ hài tiếp tục nói, ta lúc đó thật rất sợ sệt, thế nhưng là ta căn bản không chỗ có thể trốn, ta lúc đó nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là báo động.
Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là thông minh.
Ngươi nói cái gì?
Lúc đó ta liền đưa cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, sau đó báo án, cảnh sát rất nhanh liền đi tới hiện trường, sau đó ngươi liền thoát hiểm.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Nữ hài ngây ngẩn cả người, hỏi, làm sao ngươi biết số điện thoại nhà của ta dây số?
Tô Thần nói ra, cái này có cái gì, cái này rất đơn giản à, ngươi ngẫm lại xem, những người này sáng sớm liền chạy tới cửa khách sạn chắn ngươi, mà lại bọn hắn hay là mặc áo da màu đen, đeo kính đen, ta suy đoán bọn hắn hẳn là lăn lộn câu lạc bộ, ngươi nói ngươi có thể trêu chọc lên loại người này sao?
Nữ hài nghe chút, lập tức gật gật đầu, cảm thấy Tô Thần phân tích rất có đạo lý.
Ngươi thật lợi hại, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến, ta còn tưởng rằng loại chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đâu, nữ hài nói ra.
Ha ha, bất quá, loại chuyện này cũng liền chỉ là phát sinh ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh mới có thể xuất hiện, ta trên thực tế căn bản không có đụng phải loại chuyện này, ta lúc đó sợ choáng váng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ.
Ngươi bây giờ không đã nghĩ thông sao?
Cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ còn muốn tại bệnh viện ngây ngốc mấy ngày, hoặc là bị những tên lưu manh kia làm bẩn đầu.
Tô Thần nói ra.
Nữ hài gật gật đầu, ừm.
Tô Thần cười cười, nói ra, ngươi bây giờ còn nhớ rõ tên của ngươi đi.
Đương nhiên nhớ kỹ, nữ hài kích động nói ra, ta gọi Lý Tiến, ngươi đây.
Ta gọi Lưu Dương, ngươi có thể gọi ta Tô lão sư.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Nguyên lai ngươi chính là Tô lão sư. Nữ hài kinh ngạc nhìn xem Tô Thần.
Ha ha, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta không phải người xấu, ta chỉ là muốn tìm công việc thôi.
Làm việc?
Lý Thiến nghi ngờ nói.
Ân, ta muốn làm một chút mua bán nhỏ, kiếm chút tiền nuôi sống chính mình.
Tô Thần nhàn nhạt nói ra.
Ta có thể giúp ngươi a?
Lý Thiến vội vàng nói.
Ha ha, ngươi không giúp được ta.
Vì cái gì?
Lý Thiến nghi ngờ nói.
Ta cần rất cao trình độ, ngươi không có trình độ kia.
Tô Thần nhún nhún vai nói ra.
Lý Thiến nghe vậy, có chút hề bại, nàng xác thực không biết giúp thế nào Tô Thần, nàng mặc dù tại đại học đọc chính là tài chính quản lý hệ, nhưng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, càng thêm không có thực tiễn kinh nghiệm.
Ngươi không nên nản chí rồi, ta có thể dạy ngươi a.
Ta có rất nhiều phương thức có thể cho ngươi biến thành một tên ưu tú nhà thiết kế, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội a.
Tô Thần khích lệ Lý Thiến.
Lý Thiến gật gật đầu, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu học tập?
Hôm nay đi.
Tô Thần nói ra, ngươi đi theo ta hiện tại liền dạy ngươi.
Tốt.
Tô Thần nói ra, đi thôi.
Đi chỗ nào?
Chúng ta đi công ty a.
Hai người vừa ra cửa, đúng lúc nhìn thấy một cỗ xe Benz dừng ở trước cửa. Chương 1666 hiển nhiên là một cỗ xa hoa lao vụt. Chương 1666 hiển nhiên là một cỗ xa hoa lao vụt. Biển số xe này là một chuỗi 6, hiển nhiên là một cỗ xa hoa lao vụt.
Tô Thần cùng Lý Tiến đều là một trận sợ hãi thán phục.
Không hổ là phú nhị đại đãi ngộ chính là khác biệt, xuất hành đều là mở ra loại này lì bù xịn.
Trong xe, Dương Kiến Huy nhìn ngoài cửa sổ Tô Thần cùng nữ hải, trong đôi mắt hiện lên một tia oán hận.
Thiếu gia, tiểu tử này thật sự là đáng giận a. Dám trước mặt mọi người đùa bỡn ta, còn dám vũ nhục ngài, chúng ta muốn hay không giáo huấn hắn? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nam nhân hỏi.
Dương Kiến Huy trừng mắt, nói ra, không cần, trên thế giới này so ta như bức người còn có rất nhiều đâu.
Thiếu gia anh minh.
Dương Kiến Huy nghĩ đến phụ thân của mình, lập tức một trận lục trí.
Tô Thần cùng Lý Thiến lên Dương Kiến Huy xe.
Huy, các ngươi đây là đi chỗ nào?
Tô Thần cười nói, đi công ty.
Ngươi là tổng giám đốc bằng hữu.
Đúng a?
Ngươi biết tổng giám đốc?
Không chỉ có nhận biết, hắn còn thiếu hai ta 150 vạn.
Tô Thần nói ra.
Cái gì?
Hắn thiếu hai ta 150 vạn, hắn còn nói, nếu như ta không đi tìm hắn lấy tiền, hắn liền để lão bà hắn cùng hắn ly hôn, sau đó đem nhà chúng ta cổ phiếu đều thu mua rơi, sau đó để cho ta uống gió Tây Bắc đi.
Dựa vào, tên Vương bắt đạn này thật hèn hạ, nam tử mắng.
Dương Kiến Huy nhíu mày, các ngươi nhận biết?
Ta gọi Tô Thần, là lão bản của bọn hắn.
Tô Thần mỉm cười, nói ra.
A.
Dương Kiến Huy cùng nam tử đều kinh hãi, vẫn cho là Tô Thần chỉ là người bình thường mà thôi, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại là lão bản của bọn hắn.
Tô Thần tiên sinh, ngươi là thế nào lên làm lão bản?
Dương Kiến Huy tò mò hỏi. Hắc hắc, bí mật, dù sao ta chính là một đêm trợ đầu.
Không có khả năng, nam tử lập tức bác bỏ.
Vì cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu cổ ngữ gọi là nhân sinh như mộng sao?
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Ngươi lừa gạt quỷ đâu?
Ta làm sao có thể lừa gạt quỷ?
Tô Thần nói ra.
Dương Kiến Huy vô đầu một cái, ai nha, ta làm sao lại quên đi đâu? Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, là chúng ta loại phàm phu tục tử này căn bản chưa thấy qua, cũng không có nghe nói qua.
Tô Thần cười nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng, tốt, các ngươi nhanh đi về đi, ta muốn đi đi làm, bye bye.
Bye bye.
Hai người đưa mắt nhìn Tô Thần lên xe taxi, lúc này mới quay người hướng khách sạn đi đến. Trở lại công ty, Tô Thần đưa di động bỏ vào trong bọc, sau đó trở về phòng làm việc của mình.
Lý Thiến nhìn thấy Tô Thần, vội vàng đứng người lên nói ra, Tô lão sư tốt.
Tô Thần gật gật đầu, ừm.
Ngươi muốn đi công ty đi làm sao?
Lý Thiến hỏi.
Đúng à?
Tô Thần vừa cười vừa nói, làm sao?
Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta đi làm sao?
Làm sao có thể không hy vọng?
Lý Thiến lắc đầu, lập tức còn nói thêm, ta đương nhiên hy vọng rồi, ta cũng muốn kiếm lời rất nhiều tiền đâu, dạng này có thể nuôi sống gia đình.
Cái này chẳng phải kết, cho nên a, không nên nghĩ quá nhiều.
Ừm.
Lý Thiến gật gật đầu tốt, ngươi đi mau đi, ta đi trước đi làm.
Tô Thần nói xong liền rời đi phòng làm việc.
Tô Thần trở lại trên chỗ ngồi, sau đó đem máy tính đóng lại, bắt đầu lên mạng. Khoảng thời gian này đúng lúc là tin tức giờ cao điểm, Tô Thần một bên xem website, một bên đánh chữ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua nửa giờ, Tô Thần cũng đem website xem một lần. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên.
Tô Thần nhìn xem điện báo biểu hiện, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này Dương Kiến Huy quả nhiên là âm hồn bất tàn a, cái này đều đổi tới công ty.
Tô Thần ấn nút tiếp nghe khóa,
"Uy,
uy,
Tô Thần sao?" Trong điện thoại truyền đến Dương Kiến Huy thanh âm.
"Đối với,
ta tại các ngươi dưới lầu, xin hỏi ngươi có rảnh không?"
"Không rảnh, xin ngươi đừng phiền nhiễu ta."
Tô Thần nói xong, chuẩn bị cúp điện thoại.
Điện thoại một chỗ khác, Dương Kiến Huy gấp,
"Hồ, chờ một chút, chờ chút, ta là fan của ngươi, van cầu ngươi, đi ra gặp một chút ta, được không?"
Tô Thần nở nụ cười.
"Fan hâm mộ."
Tô Thần cười lạnh nói, "Dương Kiến Huy, ngươi còn muốn giả ngu tới khi nào?
Ngươi căn bản cũng không phải là fan hâm mộ của ta, ngươi fan hâm mộ đều là một đám ngốc huyết, ngươi fan hâm mộ đều là fan cuồng."
"Không,
ta là fan hâm mộ, ta thật là."
"Ha ha."
Tô Thần khép cười một tiếng, "Ta nói đều là sự thật, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy ta cũng không thể nói gì hơn."
Dương Kiến Huy cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tô Thần, ta không tin ngươi không phải chúng ta fan hâm mộ, chúng ta hội ký bán ngay tại tối ngày mốt, chúng ta đều chờ đợi ngươi đây."
Tô Thần nói ra, "Thật có lỗi, ta đối với hội ký bán không hứng thú."
"Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú."
Dương Kiến Huy nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật cho là ta dễ ức hiếp.
Tô Thần tùy ý thu thập một phen, liền rời đi công ty, hướng về Dương Thị tập đoàn đi đến.
Tô Thần đi vào công ty dưới lầu, liền nhìn thấy Dương Kiến Huy đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang bọn người.
Nhìn thấy Tô Thần đi tới, Dương Kiến Huy mang trên mặt dáng tươi cười, tiến lên đón, nói ra, "Tô Thần lão sư, ngươi rốt cục chịu gặp ta.
Ngươi là ai a?"
Tô Thần nghi ngờ nhìn xem hắn.
Dương Kiến Huy xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, "Ta là fan của ngươi, tên ta là Dương Kiến Huy, là của ngươi trung thực fan đáng tin kia, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, ký tên."
"Ngươi vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn làm minh tinh." Lại nói, "Minh tinh đều rất mệt mỏi."
Tô Thần khoát khoát tay cự tuyệt nói,
"Tô Thần lão sư, và ngươi liền đáp ứng đi."
Dương Kiến Huy một bộ cầu khẩn bộ dáng,
"Thật không có ý tứ."
"Đừng a."
Dương Kiến Huy nói ra, "Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi."
"A, thật sao?"
Dương Kiến Huy lập tức gật đầu nói, "Thật, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện ra sao, ta đều có thể đáp ứng ngươi, mà lại tuyệt đối là miễn phí."
Tô Thần nhìn xem hắn nói ra, "Nếu dạng này, vậy ta ngược lại là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, bất quá, ta muốn kiểm tra xem xét 3 ngày, nếu như ngươi thật là công ty của chúng ta fan hâm mộ, như vậy ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi, đồng thời giúp ngươi."
"Tốt, tốt."
Dương Kiến Huy gật gật đầu, "Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, vô luận là bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng."
Tô Thần gật gật đầu, "Vậy được rồi, xế chiều hôm nay 3 điểm, tại công ty của các ngươi quán cà phê gặp mặt."
"Tốt."
Dương Kiến Huy liền vội vàng gật đầu.
"Ngươi tên tiểu tử thúi này,
cũng dám đùa nghịch ta, xem ra thật là xuống án, hôm nay ta liền muốn cho ngươi nhan sắc nhìn một cái, để cho ngươi biết đắc tội ta Dương Kiến Huy hạ chẳng."
Dương Kiến Huy hung tợn nói ra.
3 giờ chiều, Tô Thần đúng giờ đi vào quán cà phê.
"Ta ở bên trong."
Dương Kiến Huy chỉ trong góc vị trí, giống to.
"Ta không thích bị người đã quấy rầy."
Chương 1667 Tô Thần là đỏ cực nhất thời ca sĩ, chương 1667 Tô Thần là đỏ cực nhất thời ca sĩ, Tô Thần nói ra.
Dương Kiến Huy căm tức nhìn hắn, nhưng lại vô kế khả thi, thật sự là hắn không có cách nào đem Tô Thần như thế nào, dù sao, hiện tại Tô Thần là đỏ cực nhất thời ca sĩ.
Dương Kiến Huy ngồi tại Tô Thần đối diện, nói ra, "Tô Thần lão sư, ngươi muốn uống chút gì?"
"Ta không thích đồ uống."
Tô Thần nhàn nhạt nói ra.
"Vậy ta cho ngươi thêm trà sữa đi."
Dương Kiến Huy lập tức nói, hắn nhưng là rất thích uống trà sữa.
"Không cần."
Dương Kiến Huy sắc mặt biến đổi, "Tô Thần lão sư, ngươi chớ quá mức a.
Ngươi nói như vậy, để cho ta về sau còn thế nào lẫn vào a?"
Tô Thần cười lạnh một tiếng, "Ngươi là mặt hàng gì? Trong lòng ta rõ ràng, không cần cho thể diện mà không cần."
"Ngươi?" Dương Kiến Huy tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lại cầm Tô Thần không thể làm gì. Hắn không có khả năng cùng Tô Thần đánh, dù sao, nơi này là trên đường cái, mặc dù chung quanh đều là học sinh, nhưng là hắn cũng không dám. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Ngươi yên tâm, ta sẽ không động thủ, nhưng là ta sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định sẽ tìm người giáo huấn ngươi. Ha ha, đó là không còn gì tốt hơn. Tô Thần cười nói, ta chờ đâu, bất quá, nếu có một ngày ngươi thua, nhớ kỹ trả lại cho ta 5 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không có vấn đề. Dương Kiến Huy cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện hội ký bán đi, ta không muốn kéo dài nữa, ta sợ ta chịu đựng không nổi. Tô Thần lãnh đạm nói ra. Không có vấn đề, chúng ta cái này tiến hành hội ký bán sự tình. Dương Kiến Huy gật gật đầu. Rất nhanh, hai nữ hài đi tới quán cà phê, đem chén cà phê để lên bàn, sau đó đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Tô Thần nhíu mày. Hai người bọn họ là bộ môn nào? Không biết, tựa như là bộ phận thiết kế. A, ngươi làm sao lại không biết, ngươi không phải rất ưa thích truy tinh sao? Tại sao không đi hỏi một chút? Dương Kiến Huy bĩu môi, không nói gì. Làm sao? Sợ sệt mất mặt xấu hổ sao? Tô Thần nói ra. Ai nói ta sợ hãi, ta chỉ là lười hỏi mà thôi. Dương Kiến Huy nói ra. Tô Thần lắc đầu, vậy là tốt rồi. Tô Thần lão sư, vậy ngươi nói, ta nên dùng phương thức gì đến cảm tạ ngươi? Dương Kiến Huy nói ra. Vậy chính ngươi tuyển chọn a. Tô Thần không nói trợn trắng mắt. Như vậy đi, ngươi giúp ta giải quyết ta dã man bạn gái quảng cáo, ta cho ngươi viết một ca khúc như thế nào? Dương Kiến Huy nói ra. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, tốt. Không biết Tô Thần lão sư thích gì dạng phong cách. Tô Thần cười cười, liền ngươi đi, ta không kén ăn. Dương Kiến Huy nghe chút, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi không kén ăn, ngươi biết bài hát này phải tốn bao nhiêu tiền không? Vấn đề tiền ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta không thiếu tiền. Ngươi không phải ưa thích sáng tác bài hát thôi, hơn nữa còn có album lượng tiêu thụ. Nếu như ngươi có thể đem bài hát này để cử đến thị trường, ta có thể cho ngươi gấp 10 lần trả thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Gấp 10 lần trả thù lao? Thế nào? Chỉ cần ngươi đem bài hát này để cử đến thị trường, ta cam đoan để cho ngươi kiếm lời tiền nhiều hơn. Tô Thần nói ra. Vậy nếu như ta không làm thành công, vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết? Tô Thần lắc đầu, ngươi thật sự không làm thành công, nhưng là ta có thể giúp ngươi để cử. Dương Kiến Huy nhãn tỉnh sáng lên, có ý tứ gì? Rất đơn giản, ngươi không cần làm mặt khác, chỉ cần mỗi lần buổi hòa nhạc phiếu cho ta là có thể. Tô Thần nói ra, ngươi chẳng lẽ ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều làm không được đi? Chuyên đơn giản như vậy, đương nhiên không có vấn đề. Dương Kiến Huy gật gật đầu. Tô Thần thỏa mãn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Tô Thần từ quán cà phê đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Những năm này, hắn một mực tại cố gắng, nhưng vẫn như cũng là vô kế khả thi, bởi vì Dương Kiến Huy quá lợi hại, tất cả ca sĩ đều so với hắn ưu tú, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn bây giờ còn có 10 vạn khối tích xúc, số tiền kia đầy đủ hắn mua 2 tấm đĩa nhạc. Tô Thần nhìn một chút trong tay chi phiếu, cười lạnh một tiếng, Dương Kiến Huy, ân oán giữa chúng ta vừa mới bắt đầu. Tô Thần vừa về đến trong nhà, liền phát hiện cửa nhà tụ tập rất nhiều đội chó săn, trong tay bọn họ đều cầm đủ loại máy ảnh. Nhìn thấy những ký giả này, Tô Thần trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Tô Thần tranh thủ thời gian trốn đến cạnh góc tường bên trên, nhìn xem những ký giả kia, Tô Thần trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ta đi con mẹ ngươi. Tô Thần chửi nhỏ một câu, hắn đã đoán được Tô Thần sau khi về đến nhà, mẹ của hắn ngay tại chỗ ấy chờ lấy hắn, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng, nhìn thấy hắn sau lập tức hỏi, làm sao muộn như vậy mới trở về? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Con của nàng từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ hồ không để cho người quan tâm qua, nhưng lần này lại chậm chạp chưa về, thậm chí gọi điện thoại cũng vô pháp kết nối, nàng có thể không lo lắng sao? Tô Thần nhìn xem mẹ của mình, khẽ cười nói, không có việc lớn hơn gì, chỉ là công ty xảy ra chút sự tình, cho nên làm trễ lại. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi sẽ gặp phải cái gì người xấu đâu. Nữ nhi của nàng, nàng thương yêu nhất hải tử, nàng làm sao lại không quan tâm an nguy của hắn đâu. Tô Thần mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, mẹ, ta thật không có việc gì, chỉ là trong công tác gặp được một chút phiền toái mà thôi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm Tuyết rốt cục tin tưởng, trên mặt lộ ra yên tâm biểu lộ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Thần đem áo khoác cởi xuống máng lên móc áo, sau đó đi hướng phòng bếp đi đổ nước uống. Lúc này, Lâm Tuyết chợt nhớ tới buổi sáng hôm nay thu thập phòng ở lúc phát hiện một phong thư kia, nàng đội vàng đi theo, đem tin đưa cho Tô Thần, vật này ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Tô Thần tiếp nhận tin, nhìn thoáng qua trong phong thư trang giấy, là một phần báo cáo, phía trên viết rõ phụ thân hắn Tô Chấn Nghiệp tình trạng cơ thể, mà lại là vô cùng nghiêm trọng ung thư gan. Phụ thân hắn, vậy mà mắc bệnh ung thư. Tô Thần trong não đông nhiên hiện ra một người hình ảnh, một cái đã từng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau lớn lên thiếu niên, đó là hắn tại Tô gia thân nhân duy nhất, người kia gọi là Tô Thần, là cái từ cô nhi viện nhận nuôi tới hải tử. Bởi vì hắn là Tô gia duy nhất hải tử, cho nên Tô Chấn Nghiệp đối với hắn đặc biệt yêu thương, cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày đều là do Tô Chấn Nghiệp tự thân đi làm. Tô Thần còn nhớ rõ có một lần hắn bị người khi dễ, là cha của hắn đứng ra bảo vệ hắn. Ngày đó, cha của hắn máu me khắp người xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nói, ngươi về sau nhất định phải cố gắng học tập, tương lai có cơ hội liền đi tìm một cái so với ta tốt gấp 10 gấp trăm lần phụ thân, hắn lúc đó còn nhỏ, cũng không rõ ràng cha của hắn trong miệng cái kia tốt hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần phụ thân đại biểu ý nghĩa là cái gì, thẳng đến có một ngày. Chương 1668 trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như chương 1668 trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như hắn ở cửa trường học thấy được một cái bóng lưng kia rất quen thuộc, để hắn có loại cảm giác thân thiết, nhưng lại nói không rõ chỗ nào quen thuộc. Thế là hắn liền đuổi theo, kết quả người kia xoay đầu lại, lộ ra một tấm lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, là thiếu niên kia Tô Thần, mà phụ thân của hắn, giờ phút này liền nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy cái ống, hấp hối. Một màn kia quá mức nhìn thấy mà giật mình, Tô Thần đến nay còn có thể tưởng tượng ra được, hắn che miệng, nước mắt ngăn không được rơi xuống, một khắc này, hắn cảm giác cả trái tim đều nát. Nếu như lúc trước cha của hắn không hề rời đi, nếu như lúc trước cha của hắn lưu lại, ba của hắn, phải chăng cũng sẽ không biến thành dạng này. Lúc kia, Tô Chấn Nghiệp là cỡ nào hy vọng hắn có thể thành tài a? Là cỡ nào hy vọng hắn có thể giống Tô Thần bình thường thông minh, giống Tô Chấn Nghiệp bình thường có thể bảo vệ mình. Thế nhưng là, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, cũng không có thuốc hối hận, phụ thân của hắn, cuối cùng, vẫn không thể nào đào thoát tử vong số mệnh. Lâm Tuyết đứng ở đằng kia, gặp Tô Thần khóc thương tâm gần chết, hốc mắt cũng ướt át, nàng vỗ nhẹ Tô Thần bả vai, ngựa khí nhu hòa nói ra, đừng khóc, Thần Thần, ba ba của ngươi trên trời có linh, cũng sẽ khó chịu. Tô Thần lấy tay xoa xoa nước mắt, sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Lâm Tuyết, nói ra, mẹ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Đứa nhỏ ngốc, ta đương nhiên là hy vọng nhìn xem ngươi trưởng thành. Lâm Tuyết cười sờ lên đầu của hắn. Tô Thần cúi đầu, nhìn xem trong ngực thư tín, trầm mặc một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là đưa nó xé toang. Thần Thần, đây là làm gì đâu? Lâm Tuyết nhìn thấy Tô Thần đem thư xé, vội vàng hô, mẹ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn liền cầm túi tiền rời khỏi nhà. Hắn muốn đi gặp người kia, cái kia để hắn cả một đời cũng không quên được người, cái kia hắn đã từng kinh nể nhất sùng bái nhất người. Lúc trước, nếu không phải hắn, có lẽ phụ thân của hắn sẽ không phải chết. Bây giờ hắn trở về, hắn nhất định phải thay hắn lấy lại công đạo, để cái kia hại chết phụ thân hắn người bỏ ra cái giá thích đáng. Hắn ngồi trên xe, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Rất nhanh, bên kia chuyển tới một thanh âm dàn mua, uy, vị nào? Tô Thần trầm ngâm một lát sau nói ra, ngươi tốt, xin hỏi là Vương Thúc sao? Nghe được là thanh âm của hắn, bên đầu điện thoại kia người nhất thời kích động lên, ai nha? Nguyên lai là thiếu gia a. Ngài có thể có đoạn thời gian không có liên hệ ta nữa nha. Vương Thúc là Tô gia già người hầu, lúc trước Tô gia tổ trạch bị đốt thời điểm, hắn cũng trợ giúp Tô gia rất nhiều, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Tô Thần nói ra, Vương Thúc, ta tìm ngươi xác thực có việc muốn nhờ. Thiếu gia nói quá lời, ngài cứ việc phân phó, có cần ta lão Vương nhất định sông pha khói lửa. Vương Thúc kích động nói ra. Tô Thần nói, Vương Thúc, ta muốn xin ngươi giúp ta tra một chút, một năm dưới trước, là ai đã cứu ta phụ thân, mà lại người kia là nam hay là nữ. Trong con mắt của hắn mang theo nồng đậm hận ý Vương Thúc là người, lập tức nói ra, cái này chỉ sợ có chút khó khăn thiếu ra. Tô Thần biết Vương Thúc lo lắng chính là cái gì, thế là nói ra, Vương Thúc, ngươi yên tâm, trả thù lao ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tra rõ ràng chuyện này, ta sẽ để cho ngươi đạt được ngươi hẳn là có thù lao, như thế nào? Vương Thúc sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nếu dạng này, vậy ta liền thử một lần đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, tạ ơn Vương Thúc, chờ ngươi tin tức. Bóng đêm tràn ngập cả tòa thành thị, đường phố phồn hoa hai bên, đèn nê ông không ngừng lóe ra. Tô Thần ngồi trên xe, nhìn xem chung quanh cảnh đêm, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác phức tạp. Lúc trước, là Tô Chấn Nghiệp đem hắn nhặt về nhà, mặc dù hắn đối với hắn cũng không tính tốt, mà dù sao dưỡng dục hắn hơn 10 năm, đưa cho hắn vô tư quan tâm cùng yêu thương. Hắn là thật rất hận người kia, có thể đồng thời, hắn cũng rất cảm kích hắn. Hắn biết Tô Chấn Nghiệp là vì hắn suy nghĩ, mới khiến cho hắn đi đọc sách, cũng bởi như thế, hắn mới càng thêm chân quý đây hết thảy. Hắn cũng biết, Tô Chấn Nghiệp sở dĩ sẽ đi tự sát, hoàn toàn là bởi vì hắn. Hắn không biết, cái kia gọi là Tô Chấn Nghiệp người phải chăng đã nhận ra cái gì, cho nên hắn muốn đi tìm đến đáp án. Không chỉ là vì thay phụ thân hắn báo thủ, càng là vì chính hắn. Nếu như không tra rõ ràng trận tướng, hắn vĩnh viễn không có khả năng tiêu tan, hắn cũng không dám cam đoan, về sau có thể hay không bởi vì chính mình cừu hận trong lòng làm ra cái gì việc điên cuồng đi ra. Chuyện như vậy, không phải hắn muốn làm, liền có thể làm ra. Xe cộ ở trên đường lao vụn vụt mà qua, Tô Thần ngồi ở trong xe, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, trong lòng có quá nhiều phức tạp cảm xúc đang chạy. Một đường chạy được hồi lâu, hắn rốt cục đi tới vùng ngoại thành Mộ Biên. Trong Mộ Biên, ánh đèn lờ mờ, trong không khí mơ hồ phiêu tán nhàn nhạt mùi đàn hương. Tô Thần dọc theo một đầu đường mòn đi vào, từng bước một, càng đi vào trong, cái kia cố đàn hương hương vị càng phát ra nồng đậm. Tại mộ bia bên trái là phụ thân của hắn. Tô Thần nhìn xem trên tấm ảnh tấm kia tái nhợt tiểu tụy dung nhan, đáy lòng dâng lên trận trận chua xót. Phụ thân, ta trở về nhìn ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ta đã trưởng thành, có thể chống lên phần trách nhiệm này, cũng có thể cho chúng ta phụ thân báo thù. Ngươi an tâm đi thôi, ta không có khả năng lại để cho ngươi thất vọng, để cho ngươi được oan nhiều năm như vậy. Nói, hắn chậm rãi cúi người, hướng tấm hình cúi đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà lạnh lốc. Tô Thần nhìn mộ bia một chút, lập tức liền quay người rời đi. Hắn phải đi bệnh viện thăm hỏi người kia, lần này không phải đơn thuần vì chính hắn. Tô Thần đi vào bệnh viện, đi vào cửa phòng bệnh trước, gõ cửa phòng, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tô Thần đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là một người tuổi chừng 40-50 tuổi phụ nhân. Phụ nhân kia nhìn thấy hắn, lập tức kinh ngạc trận to hai con ngươi, "Thần ca, ngươi làm sao lại tới đây?" "A Di, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, xin hỏi cha ta thân thể thế nào?" "Thần ca, ngài ngồi xuống trước, ta chậm rãi nói cho ngươi." Nữ nhân kia lôi kéo Tô Thần đi vào ghế sofa chỗ ngồi xuống. "Thần ca,
ba ba của ngươi thân thể hiện tại khôi phục được không sai, bác sĩ cũng đã nói, tiếp qua 3-4 tháng, hắn liền có thể xuất viện. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Thần ca, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Nữ nhân nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tô Thần nói ra, ta muốn tìm một gọi là Tô Thần người. Nghe vậy, nữ nhân lông mày nhíu một chút, nói ra, ngươi nói cái kia gọi Tô Thần người, ta cũng nhận biết, nhưng là ta cũng không có nghe nói qua hắn à. Làm sao, ngươi cùng hắn có cái gì khúc mắc sao? Chương 1669 không thích nhúng tay người khác việc tư, chương 1669 không thích nhúng tay người khác việc tư, hắn đã từng đã cứu phụ thân ta, mà lại hắn tại phụ thân ta xảy ra chuyện trước mấy ngày qua nơi này, hắn có phải hay không còn tới qua nơi này? Cái này, nữ nhân nhíu nhíu mày, nói ra, ngày đó ta vừa bận có việc ra cửa, cho nên không nhìn thấy, nhưng là hắn là lúc nào tới ta còn thực sự không rõ ràng, ta muốn hẳn là phụ thân ngươi qua đời thời điểm đi. Nữ nhân lời mới vừa dứt, Tô Thần liền không nhịn được nhíu mày. Hắn trí nhớ luôn luôn siêu quần, làm sao lại nhớ lầm? Mà lại qua nhiều năm như vậy, hàng năm hắn đều sẽ vấn an phụ thân, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. A Di, ngày đó phụ thân ta là từ lúc nào ra sự tình? Phụ thân ngươi qua đời thời điểm là tại sáng sớm 8 điểm, ngươi làm sao đông nhiên nâng lên chuyện này? A Di, ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái kia gọi Tô Thần người phải chăng còn ở chỗ này? Thần ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới? A Di, kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, muốn tìm hắn ở trước mặt hỏi thăm. Nghe được hắn nói như vậy, nữ nhân trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thật nhận biết cái kia gọi Tô Thần người. Người kia là một cái rất tồn tại thần bí, rất nhiều người đều không biết hắn tồn tại, mà lại, hắn là Tô Thần dưỡng phụ, cũng là Tô Thần sư phụ, cho nên rất nhiều người đều suy đoán hắn là Tô Thần sư phụ. A Di, ngươi có thể nói cho ta biết người kia ở đâu bên trong sao? Tô Thần nhìn xem nữ nhân, hỏi. Nữ nhân do dự một chút, nói ra, người kia tại ở phụ cận đây một nhà phòng khám bệnh làm việc, bất quá hắn không nguyện ý để cho người khác biết thân phận của hắn, cho nên ta không dám tùy tiện dẫn hắn tới gặp ngươi. Nghe nói như thế, Tô Thần có chút nhíu mày, xem ra, cái này gọi là Tô Thần nam nhân hay là rất cẩn thận. A Di, vậy ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút? Ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Cái này, A Di, van xin ngài. Nhìn xem Tô Thần cái kia khẩn cầu bộ dáng, nữ nhân do dự mãi, chung quy là nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta thử giúp ngươi liên lạc một cái đi. Bất quá hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta đây liền không thể bảo đảm, bất quá ta có thể gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới một chuyến đi. Làm phiền ngươi. Thần ca, đây đều là hẳn là. Nữ nhân mỉm cười gật đầu, từ miệng trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm cái số kia. Điện thoại rất nhanh kết nối, trong điện thoại truyền ra một cái băng lạnh âm thanh nam nhân, trong giọng nói lộ ra một tia đạm mạc. "Uy, ngươi bị nào?" Nữ nhân liền đội vàng cười nói ra, "Ngài tốt, ta là Tô Thần mẫu thân, xin hỏi ngươi ở đâu đâu?" "Ngươi là thần ca mẫu thân?" "Đúng vậy a. Nhà ta là Tô Thần sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nữ nhân sắc mặt biến đổi, nói ra, "Nguyên lai là ngươi a." "Ừm, ta là thần ca sư phụ, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta Tô Thần, không cần khách sáo như thế." Nghe được đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm, nữ nhân hít sâu một hơi, nói ra, "Tô Thần, ta tìm ngươi có một số việc, ngươi có thể đi ra một chuyến sao?" Nghe nói như thế, Tô Thần biểu lộ có chút đọc lại một chút, nói ra, "Ngươi xác định?" "Ta phi thường xác định." "Vậy được rồi, ta lập tức đi ra, ngươi chờ ta." Nói xong, Tô Thần cúp điện thoại, đối với nữ nhân nói ra, "A Di, hắn lập tức đi ra." "Tốt." Tô Thần nhìn ngoài cửa sổ, con mắt có chút híp híp, khóe miệng hiện ra một vòng nhạt méo độ cong. Sau nửa giờ, Tô Thần liền gặp được cái này gọi là Tô Thần nam nhân, hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua giống như là hàng xóm hàng xóm. Tô Thần đánh giá nam nhân ở trước mắt, trong lòng thầm than, hắn nhìn tương đối gầy yếu, hẳn không phải là rất cường tráng loại hình, nhưng là, hắn toàn thân lại tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Người như vậy, mới xứng với phụ thân hắn tán thưởng. "Tô tiên sinh, con của ta hôm nay tới tìm ngươi, ta hy vọng ngươi có thể gặp hắn một lần cuối." Tô Thần nghe nói như thế, trong lòng liền giật mình. Phụ thân của hắn qua đời ngày đó, hắn còn chỉ có 5-6 tuổi, hơn nữa lúc ấy cũng không ở tại chỗ. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng, lúc trước phụ thân đến cùng gặp chuyện gì. Mà giờ khắc này, nghe được Tô Thần lời của mẫu thân, Tô Thần trong đầu đống nhiên hiện ra một hình ảnh, phụ thân hắn ngã trong vũng máu, hấp hối, khóe miệng chảy xuôi máu đỏ tươi. Tô Thần tử ngươi kịch liệt co rút lại, trong mắt lướt qua một vòng thống khổ. Phụ thân đã chết rồi sao? Hắn còn sống không? Nghĩ tới đây, Tô Thần nội tâm phun trào lên thao thiên cự lãng. Phụ thân của hắn lại bị người đả thương, còn chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cái này sao có thể? Thần ca, thế nào? Nữ nhân nhìn thấy sắc mặt hắn đại biến dáng vẻ, đội vàng mở miệng hỏi. Tô Thần suy nghĩ trong nháy mắt hấp lại. A Di, ngươi xác định hắn chính là cha của ta sao? Hắn chính là a. Tô Thần trầm mặc hồi lâu. Hắn không nghĩ tới, phụ thân đã qua đời, mà lại thi thể của hắn bị hỏa thiêu thành tro tàn, mà hắn thậm chí ngay cả tro cốt đều không có. Đây quả thực quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ nói phụ thân hắn chết rất thảm sao? A Di, ta có thể hay không cùng hắn đơn độc nói chuyện? Hai người các ngươi có cái gì việc tư ngay ở chỗ này nói đi. Ta rời đi trước một chút. Nữ nhân cười cười, nói xong liền quay người đi vào trong phòng bếp. Trong lòng của nàng, đối với chuyện này cũng có chút chú ý, dù sao đây quan hệ đến con trai mình hạnh phúc. Nữ nhân sau khi đi, Tô Thần chậm rãi hướng phía Tô Thần phụ thân phòng làm việc đi đến, mà Tô Thần mẫu thân thì là đứng tại trong phòng bếp nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc lo lắng. Tô Thần gõ cửa ban công, sau đó đi vào phòng làm việc, nhìn xem ngay tại vùi đầu viết đồ vật nam nhân, nói ra,
Tô Thần. Nam nhân ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu viết đồ vật. Tô Thần nhìn xem hình dạng của hắn, hỏi, xin hỏi, ngươi là Tô Thần sao? Nam nhân nghe vậy đình chỉ bút trong tay, nói ra, đúng vậy, ngươi là ai? Nhìn xem Tô Thần, nam nhân lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Ngươi tốt, ta là Tô Thần, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ kỹ, ta gặp qua ngươi, là lần kia đi trường học tham gia thi biện luận lúc, ngươi thắng ta. Đối với, ta chính là khi đó tới bái phòng ngài. Nghe được hắn, nam nhân gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, như vậy, có chuyện gì không? Cái kia, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Giúp cái gì? Chính là, ta muốn để cho ngươi giúp ta tìm một cái cha ta, hắn có phải hay không gọi Tô Thần? Tô Thần trong mắt lóe lên một vòng nội vàng chi sắc. Tô tiên sinh, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm người, đúng không? Là. Nghe được Tô Thần thừa nhận, khuôn mặt nam nhân nổi lên hiện ra một vòng nghi hoặc, hắn hỏi, đã ngươi biết ta họ Tô, như vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta cũng không thích đúng tay người khác việc tư. Chương 1670 ta là thương nhân, không làm thâm hụt tiền mua bán. Chương 1670 ta là thương nhân, không làm thâm hụt tiền mua bán. Nam nhân lời nói, lập tức để Tô Thần ngây ngẩn cả người, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, hỏi, ngài là ngại tiền ít? Ta không thiếu tiền. Nam nhân nói. Tô Thần gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngài là có ý gì? Rất đơn giản, ta là thương nhân, không làm thâm hụt tiền mua bán, mà lại, ta còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, chỉ sợ không rảnh. Dạng này vậy được rồi. Tô Thần có chút thất lạc gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn gặp phụ thân của ngươi lời nói, ngươi trước tiên có thể đem chi phiếu lưu lại. A. Tô Thần kinh ngạc trừng to mắt, nhìn xem hắn. Nam nhân nhún nhún vai, mở ra tay phải. Tô Thần bất đắc dĩ, đành phải từ trong túi lấy ra một tờ thẻ vàng, đưa tới. Nơi này là 100.000 nguyên chi phiếu, ta muốn xin ngươi giúp ta tra một chút cha ta tin tức, nếu như có, xin ngươi giúp ta mang cho ta. Nam nhân tiếp nhận chi phiếu, gật gật đầu, nói ra, được rồi. Cảm ơn ngươi, Tô tiên sinh không cần cảm ơn ta, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, xin mời ta ăn cơm đi. Ta thật lâu chưa từng ăn qua điển hình Bắc Kinh thức ăn. Tô Thần cười cười, nói ra, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Thần nói xong, đi theo nam nhân đi ra phía ngoài. Tô Thần lái xe của mình, mang theo Tô Thần mẫu thân, đi vào phụ cận một nhà hàng, điểm mấy thứ đẹp đẽ mỹ vị Bắc Kinh đồ ăn, sau đó hai người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm. Tô Thần mẫu thân nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói ra, "Thần Thần, phụ thân ngươi đã chết, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi Hương Giang đi." Nghe được nàng, Tô Thần trong mắt lóe ra phức tạp và mang, trong lòng của hắn phun trào lên gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần lại là dạng này một cái phụ thân. Tô thúc thúc hắn đến cùng đắc tội người nào? Tại sao lại bị người đánh chật vật như thế? Tình huống cụ thể, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng, hắn khẳng định không phải một người bình thường. Tô Thần tâm tình cực kỳ kiềm chế. Mặc dù phụ thân của hắn đã từng đối với hắn rất kém cỏi, nhưng hắn thủy chung vẫn là hô hào phụ thân hắn danh tự. Hắn không nghĩ tới, phụ thân của hắn vậy mà đã. Nhìn xem Tô Thần cúi đầu không nói, nữ nhân cười cười, mở miệng nói ra, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem ngươi phụ thân di thể cho an táng." Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Ta không muốn ngươi an táng." "Vì cái gì?" Tô Thần nói ra, "Bởi vì ta muốn chính mình an táng. Cái này có thể không phải do ngươi, ngươi nhất định phải nghe ta." "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là." Nói xong, nàng đem đũa hướng trên mặt bàn quăng ra, nói ra, "Đi, nhanh lên ăn cơm đi, ăn no rồi, chúng ta đi sân bay, về Nam Thành." Nghe được nàng, Tô Thần bất đắc dĩ hít một tiếng. "Mẹ, cha ta di thể ở đâu? Ta muốn chính mình an táng." "Ngươi điên được, ngươi một đứa cô nhi, làm sao an táng hắn di thể, lại nói, hiện tại cảnh sát đã đang tìm ngươi." "Mẹ, ta thật không có khả năng an táng hắn sao?" Tô Thần nhìn xem hắn, nói ra, "Ta thật rất muốn biết, phụ thân ta đến cùng gặp cái gì sự tình." Tô Thần nói, hốc mắt không khỏi đỏ lên, vừa nghĩ tới chính mình sắp mất đi một cái phụ thân, hắn liền khổ sở muốn chết, loại tư vị này, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. "Ai, tính toán, ngươi muốn gặp hắn một lần cuối liền để hắn gặp một lần cuối đi." Nghe được hắn, Tô Thần tâm lý lập tức thở dài một hơi. Tô Thần phụ thân Tô Thần cũng không quen thuộc, chỉ là nghe mẫu thân nhắc qua. Nàng cùng Tô Thần phụ thân Tô Thần, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cùng một chỗ thi đậu Bắc Kinh đại học, sau khi tốt nghiệp, bọn hắn làm việc với nhau, về sau kết hôn sinh con, sau đó vẫn ở tại Bắc Kinh. Bọn hắn tại Bắc Kinh, coi là con ông cháu cha, hàng năm đều có thể thu đến chính phủ các nước lễ vật. Mà con của bọn hắn Tô Thần, càng là nhất cử lấy được các Phật đại học bạ giấy chứng nhận, tại hắn sau khi tốt nghiệp, liền lập tức xin mời tiến sĩ, mà Tô Thần mẫu thân cũng thuận lợi tấn thăng đến cấp giáo sư đường, cuộc sống của bọn hắn trải qua còn tính là giàu có, không lo ăn mặc. Chỉ là về sau, con của bọn hắn không biết phạm vào chuyện gì, bị điều đến Hương Giang, tại một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia tập đoàn công tác. Chuyến đi này, chính là thời gian 3-4 năm. Vợ chồng bọn họ hai người, cũng là rất tưởng niệm nhi tử. Bất quá, bởi vì Tô Thần phụ thân không thích Hương Giang phồn hoa, cho nên, liền đem đến đất liền kiếp sau sống. Mà Tô Thần tại Hương Giang chuyện đi học, cũng bị mẫu thân che giấu đứng lên. Về nhà lần này, cũng là vì thăm viếng Tô Thần phụ thân, đồng thời đem hắn đưa đến đất liền. Tô Thần mẫu thân là Hương Giang một tên sĩ nghiệp nổi tiếng, cho nên lần này tới Hương Giang là chuyên tiến về Hương Giang đầu tư kiến thiết đại hạ. Mà mục tiêu của nàng thì là thành công thu mua tòa kia cao ốc, sau đó một lần nữa sáng tạo một phen huy hoàng. Tô thúc thúc, ta đã biết. Nghe được hắn, Tô Thần mẫu thân khỏe miệng buộc vòng quanh một tia nhạt méo dáng tươi cười. "Ừm, ăn cơm đi." Tô Thần gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, hai người mới từ khách sạn rời đi. Ngồi lên taxi sau, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.
hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này tới đến Hương Giang, Tô Thần trong lòng có quá nhiều nghi vấn, mà bây giờ, hắn rốt cục có thể giải quyết mất rồi. Tô Thần phụ thân Tô Thần, đến cùng đắc tội người nào, vậy mà lại đưa tới họa sát thân. Đây là Tô Thần vẫn luôn nghĩ không hiểu sự tình. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết, là ai dám đối với hắn phụ thân hạ độc thủ. Thần Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thần mẫu thân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói ra. Không có gì. Tô Thần cười cười, nói ra, chẳng qua là cảm thấy cha ta chết có chút kỳ quặc, mà lại, hắn tại Hương Giang, trừ đắc tội một ít thế lực, cũng không có người nào khác. Ừm. Tô Thần mẫu thân khẽ bước cằm, nói ra cha ngươi sự tình, ta sẽ thay hắn xử lý, chúng ta hay là trước nhanh đi sân bay đi. Ừm. Hai người rất mau tới đến sân bay. Lúc này, chính vào tan tầm giờ cao điểm, sân bay trên đường, chen chúc không chịu nổi. Tô Thần mẫu thân khẩn trương nắm Tô Thần tay, sợ hắn sơ ý một chút, liền sẽ làm mất. Thần Thần, ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định không có việc gì. Ừm. Tô Thần gật gật đầu. Trong lòng của hắn, giờ phút này cũng có được nồng đậm tâm thần bất định chi sắc. Hắn không biết, phụ thân của mình, đến tột cùng gặp phải cái gì. Thần Thần, đợi lát nữa tiến vào phòng chờ máy bay sau, tuyệt đối không nên chạy loạn, biết không? Nghe được Tô Thần lời của mẫu thân, Tô Thần vừa cười vừa nói, biết, ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Ừm. Liên tại bọn hắn chờ đợi xét vé đăng ký thời điểm, Tô Thần chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của mình ở trong, là Lý Linh Lung. Thấy được nàng đằng sau, Tô Thần tử ngươi bỗng nhiên phóng đại. Chương 1671 cũng coi là một vị anh hùng, chương 1671 cũng coi là một vị anh hùng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này lần nữa gặp được Lý Linh Lung. Nàng làm sao cũng tới, chẳng lẽ là bởi vì chính mình là Tô Thần phụ thân nhi từ sao? Lý Linh Lung cũng nhìn thấy Tô Thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần, Lý Linh Lung sửng sốt một chút, nói ra, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Ừm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, phụ thân ta xảy ra chút ngoài ý muốn, ở đất liền công ty gặp phải phiền toái, ta đến giúp hắn xử lý một chút. A. Nghe được hắn, Lý Linh Lung trong lòng cũng là âm thầm cảm khái và phần. Phụ thân của hắn xảy ra chuyện, trong lòng của nàng cũng không khỏi có chút thương cảm. Phụ thân của hắn, dù sao cũng coi là một vị anh hùng, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Nghĩ đến cái này, Lý Linh Lung thở dài một hơi. Tô Thần cùng phụ thân của hắn mặc dù là đường huynh đệ, thế nhưng là hai người nhưng căn bản liền không giống như là thân sinh huynh muội, ngược lại là giống cựu nhân bình thường. Mà nàng sở dĩ sẽ đến Hương Giang, một mặt là muốn nhìn một chút Tô Thần có mạnh khỏe hay không, một phương diện khác cũng là vì Tô Thần phụ thân mà đến. Đúng rồi, làm sao ngươi tới nơi này? Tô Thần nhìn xem Lý Linh Lung, nói ra, ngươi không phải ở đất liền đọc sách sao? Lý Linh Lung gật gật đầu, nói ra, ta là ở đất liền đọc sách à, thế nhưng là ta trường học đột nhiên đổi lão sư, ta không thể không trở về. Nghe được nàng, Tô Thần nhíu mày, nói ra, ngươi tại sao không có nói cho ta biết? Ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên thôi. Nghe được nàng, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tư của nàng, hắn như thế nào lại không hiểu đâu. Chỉ là, trong lòng của nàng, cũng sớm đã có hắn. Mà chính mình sao lại không phải đâu. Chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn đi. Nói, Tô Thần kéo tay của nàng, hướng phía phi trường phòng khách quý đi đến. Nhìn thấy Tô Thần cử động, Lý Linh Lung ánh mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn là đi theo Tô Thần bước chân. Thần Thần, đây là ba ba của ngươi sao? Nhìn thấy đứng ở một bên Tô Thần phụ thân, Lý Linh Lung kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Nghe được nàng, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, đúng a, cha ta. Ba ba của ngươi làm sao biến thành dạng này? Lý Linh Lung kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Tô Thần phụ thân Tô Thần, mặc dù đã 57 tuổi, nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng là bây giờ, cả người hắn lại thon gầy một vòng, làn da bảy biện da màu vàng khẻ, hai mắt cũng lom sùm dưới. Nhìn thấy hắn tiểu tụy bộ dáng, Lý Linh Lung tâm lý không khỏi có chút đau lòng. Ai? Nghĩ đến phụ thân của mình gặp những cực khổ này, Tô Thần chóp mũi chua chua, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Phụ thân của bọn hắn, đến cùng là gặp nguy hiểm gì? Thần Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Thần biểu lộ có chút kỳ quái, Lý Linh Lung lo âu nói ra. Không có việc gì. Tô Thần lắc đầu, nói ra, mẹ, ta muốn gặp cha ta. Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Linh Lung đội vàng gật đầu, nói ra, ta lập tức gọi điện thoại để cho người ta đi đem hắn tiếp đến. Tô Thần phụ thân Tô Trấn Hải là nàng mối tình đầu bạn trai, bọn hắn tại kết giao mấy năm đằng sau, bọn hắn liền kết hôn. Chỉ bất quá, tại sau khi kết hôn không lâu, hắn liền mắc phải chảy máu não, bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Tại Tô Trấn Hải nằm viện thời điểm, Tô Thần liền thề, nhất định phải trả thù những người này, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Nhưng là, bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, thực lực cũng không có đạt tới đủ cường đại trình độ, cho nên hắn những ý nghĩ này đều chỉ có thể chôn giấu tại trong lòng mình. Bất quá, đây cũng chính là Tô Thần thống hận nhất thế giới này địa phương. Bởi vì nơi này có các loại không công bằng điều kiện hạn chế, mà những người này lại dùng các loại thủ đoạn hèn hạ đi cướp đoạt hắn hết thảy. Cho nên, hắn vẫn luôn hy vọng mau chóng trưởng thành, sau đó đem bọn hắn đều giẫm tại dưới chân của mình. Ngay tại Tô Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Lý Linh Lung đã lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Sau một lát, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cứng cáp hữu lực thanh âm. "Uy, ngài tốt, là Tô Thần phụ thân sao? Ta là Tô Thần mẫu thân Lý Linh Lung." Nghe được nàng, bên đầu điện thoại kia Tô Trấn Hải sửng sốt một chút. Lúc này, con của hắn làm sao lại tìm hắn? Bất quá, ngữ khí của hắn cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. "Nguyên lai là ngài, ngài tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Nghe được Tô Trấn Hải lời nói, Lý Linh Lung ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, "Tô Thần phụ thân, ngài hiện tại là tại Hương Giang sao? Ta là nghĩ như vậy, chúng ta có thể nói chuyện sao?"
Nghe được nàng, Tô Chấn Hải trầm ngâm một lát, nói ra, "Ngươi nói đi, ta bây giờ tại sân bay." Nghe được hắn, Lý Linh Lung khẽ gật đầu, nói ra, "Cái kia tốt, ngài ngay tại phòng khách quý chờ chúng ta rất nhanh liền đi qua." Tô Thần phụ thân, mặc dù bây giờ còn tại trọng chứng phòng giám hộ bên trong, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá, sinh mệnh lực của hắn đã phi thường yếu kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi thế giới này. "Tốt." Nghe được hắn đáp ứng lời nói, Lý Linh Lung nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lý Linh Lung quay đầu nhìn về hướng Tô Thần, nói ra, "Thần Thần, chúng ta đi thôi, hắn ở phi trường chờ lấy chúng ta đây." Nghe được Lý Linh Lung lời nói, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Phụ thân của hắn ở chỗ này chờ chính mình. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dâng lên một vòng vẻ kích động, vội vàng đuổi theo Lý Linh Lung bước chân. Ở phi trường đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Tô Thần phụ thân rốt cục bị từ VIP thất bên trong đẩy đi ra. Thân thể của hắn suy yếu, mỗi đi một bước đều lộ ra phi thường cố hết sức, phản phất muốn hao phí mất toàn bộ thể lực bình thường. "Phụ thân." Thấy cảnh này, Tô Thần hốc mắt hồng nhuận đứng lên, vội vàng chạy tới. "Các ngươi là Thần Thần người nhà sao?" "Ta là Thần Thần cậu Tô Chấn Hải." Nghe được hắn, Lý Linh Lung nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta chính là Thần Thần mẫu thân." Nhìn xem Tô Chấn Hải, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. "Cảm ơn ngươi, cậu." Nghe được Tô Thần lời nói, Tô Chấn Hải khẽ miệng phát họa ra một vòng cười khổ, nói ra, "Tạ ơn cái gì, ta đây không phải đang giúp ngươi sao?" Nghe được hắn, Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Không, ta không cần trợ giúp của ngươi, ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp ta, cũng đã đủ rồi." Tô Chấn Hải nghe được hắn, cười cười, nói ra, "Ngươi vẫn là gọi ta cậu đi, giữa chúng ta cũng không có như thế lạnh nhạt." Tô Thần mẫu thân là Tô gia dưỡng nữ, mà hắn cùng Tô Thần quan hệ lại là gần như vậy. Những quan hệ này là bất kỳ vật gì đều bằng được không được. Tô Thần cậu Tô Chấn Hải tại bệnh viện nằm viện trong lúc đó, Tô Thần mỗi ngày đều lại nhìn hắn. Mà lần này, Tô Thần cậu Tô Chấn Hải là chuyên môn phụ trách Tô Thần phụ thân sinh hoạt hàng ngày ẩm thực chờ chút sự vật người. Chương 1672 bệnh tình chuyển biến xấu nghiêm trọng. Chương 1672 bệnh tình chuyển biến xấu nghiêm trọng. Cậu, ta nghe nói cha ta bệnh tình chuyển biến xấu nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thần vội vàng hỏi. Hắn biết phụ thân của mình Tô Chấn Hải bệnh tình rất nghiêm trọng, thậm chí đều có tử vong phong hiểm. "Thần Thần, đừng có gấp, nghe cậu từ từ mà nói cho ngươi nghe." Tô Chấn Hải nói ra. Ân nghe được hắn, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra. Tô Chấn Hải ngồi tại ở trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Phụ thân ngươi những năm này thân thể vốn là không tốt lắm, lại thêm đoạn thời gian trước, lại phát sinh nhiều như vậy sự tình, thân thể của hắn đã càng ngày càng kém." Nghe được hắn, Tô Thần trầm mặt lại. "Phụ thân ngươi bệnh đã đến rất khó giải quyết trình độ, coi như hiện tại tìm tới thích hợp cốt tủy, nhưng là giải phẫu xác suất thành công cũng chỉ có 30, nếu như thất bại, hắn sẽ lập tức mất mạng, mà lại mẹ của ngươi cũng sẽ bồi tiếp hắn cùng đi." Tô Thần mẫu thân đã là cái tàn hoa bại liễu, coi như hiện tại đổi một bộ hoàn mỹ thể xác, nhưng là nội tại đã triệt để phá hủy. Nghe được nàng, Tô Thần sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn biết mẫu thân những năm này một mực tại cho hắn tìm kiếm thích hợp cốt tủy, chỉ tiếc một mực chưa từng có bất kỳ tin tức. Những năm này mẫu thân ngươi đã làm nhiều lần cố gắng, không dùng được đại giới gì nàng đều nguyện ý, chỉ là cho tới bây giờ hay là không có chút nào tiến triển. Nói đến đây, Tô Chấn Hải thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Ta biết, ta nói như vậy có chút hà khắc, nhưng là, phụ thân của ngươi thật không chống được bao lâu, lần này tới Hương Cảng cũng là lâm thời quyết định, ta không muốn nhìn thấy phụ thân ngươi một lần cuối đều không có nhìn thấy các ngươi, cho nên ta mới có thể tự mình tới một chuyến." Nghe được hắn, Tô Thần trầm mặt lại. Hắn biết, phụ thân sinh mệnh thật đến cuối cùng. Hơn nửa canh giờ, Lý Linh Lung xe đứng tại phi trường đại sảnh, nàng lôi kéo Tô Thần tay, đi ra sân bay. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Tô Thần trong ánh mắt hiện ra nồng đậm hoài niệm chi sắc. Hắn đã có thật nhiều năm không tiếp tục bước vào Hương Giang. "Thần Thần, ta đã an bài tốt hết thảy, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp một người." Tô Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng hắn, nghi ngờ nói, "Ai?" Nghe được hắn, Lý Linh Lung khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. "Gia gia của ngươi, Tô Chấn Hải." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Tô Thần đống nhiên mở to hai mắt nhìn. "Gia gia của hắn, ngay tại Hương Giang sao?" Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, gia gia của mình sẽ như vậy tuổi trẻ liền qua đời. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lý Linh Lung mày nhăn lại, nói ra, "Thần Thần, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với ta có chỗ giấu giếm?" Nghe được nàng, Tô Thần tâm lý lập tức đã tuôn ra một trận áy náy, nói ra, "Không có, không có, ta làm sao dám đối với ngài có chỗ giấu giếm đâu." Sau khi nói xong, trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ áy náy, nói ra, "Chỉ là, ta không biết, ra ra tình huống đã vậy còn quá không xong, ta..." Nghe được hắn, Lý Linh Lung trên khuôn mặt cũng nổi lên một tia vẻ áy náy. "Tốt, không cần tự trách, tâm ý của ngươi, chúng ta nhận, chỉ là, Thần Thần, hy vọng ngươi chớ có trách ta." Nói, nàng đem một tờ chi phiếu nhét vào Tô Thần trong tay. Nhìn thấy hắn đưa tới chi phiếu, Tô Thần ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn nổi lên một tia không hiểu. "Cậu, ta không hiểu ý của ngài." Tô Thần phụ thân đã đem công ty giao cho trong tay của hắn, mà trong tay của hắn đã có được mấy trăm triệu đô la tài sản, số tiền này đều đã là thuộc về hắn. Những năm gần đây, Lý Linh Lung vẫn muốn để Tô Thần kế thừa Tô Thị tập đoàn cổ phần, chỉ tiếc, Tô Thần căn bản cũng không ưa thích những này. Hắn tình nguyện làm mình thích làm sự tình. Nghe được hắn, Lý Linh Lung thở dài một hơi, nói ra, "Thần Thần, ta biết, phụ thân của ngươi đã đem công ty toàn quyền đều giao cho trên tay của ngươi, nhưng là hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi à, nếu như công ty đã rơi vào trong tay người khác, hắn sẽ càng khó chịu hơn, ngươi nói có đúng hay không?" Nghe được nàng, Tô Thần trong óc nổi lên ra da của mình,
lão nhân kia đã từng là quát tháo vòng thương nghiệp nhân vật, hiện tại đã biến thành một cái ma bệnh. Những năm này, thân thể của hắn cũng càng ngày càng kém. Nghĩ tới đây, Tô Thần tâm lý một trận co rút đau đớn, nói ra, "Cậu, ngài yên tâm đi, ta sẽ không đem công ty giao cho ngoại nhân." "Ân, hảo hài tử, ta liền biết, trong lòng của ngươi còn có gia gia, ngươi nhất định sẽ lý giải hắn, chúng ta đi vào trước đi, phụ thân ngươi đang chờ ngươi." Sau khi nói xong câu đó, Lý Linh Lung ánh mắt trở nên có chút phức tạp, tựa hồ ẩn giấu đi một ít chuyện. "Tốt." Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người đi vào phi trường phòng khách quý. Nhìn xem trước mặt Tô Trấn Hải, Tô Thần tâm lý hơi xúc động, hắn không nghĩ tới, lúc trước cái kia quát xá phong vân nhân vật, vậy mà biến thành một cái ma bệnh. Nhìn thấy Tô Thần thần sắc, Tô Trấn Hải đắng chắc nói, "Thần Thần, những năm gần đây, chúng ta đều không tại Hưng Giang, những năm này, khổ ngươi." Nghe được hắn, Tô Thần trên khuôn mặt hiện lên một tia ảm đạm, lắc đầu, nói ra, "Không có, những này đều không trọng yếu là chúng ta bây giờ cũng còn khỏe mạnh." Tô Trấn Hải khỏe miệng có chút giơ lên. "Thần Thần, tính cách của ngươi cùng ta năm đó rất giống." Nói, hắn cầm lấy trên bàn đóng trà, cho Tô Thần rót một chén trà, đặt ở trước mặt hắn, nói ra, "Nếm thử đi, nhà chúng ta Bích Loa Xuân, hương vị rất không tệ." Nghe được hắn, Tô Thần bưng chén lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó khen, "Dễ uống." "Ha ha." Tô Trấn Hải cười, nhìn xem phụ thân của mình, trong lòng của hắn tràn ngập một tia dòng nước ấm. Những năm gần đây, bởi vì gia tộc trên phương diện làm ăn nguyên nhân, hai người bọn họ rất ít cùng một chỗ, nhưng là tại Tô Thần tâm lý, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ hắn là phụ thân của hắn. "Thần Thần, những năm gần đây vất vả ngươi." Nghe nói như thế, Tô Thần khoát tay áo, nói ra, "Không khổ cực, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Tô Trấn Hải hỏi. Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra một tia khó xử, nói ra, "Chỉ là hiện tại hai người chúng ta quan hệ, ta không biết nên ngươi xưng hô như thế nào." Nghe được hắn, Tô Trấn Hải trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nói ra, "Ngươi gọi ta cha là được." "Tốt, cha." Tô Thần hô hắn một tiếng cha, trong lòng tràn đầy cảm động cùng vui mừng. "Hảo hài tử, ngươi có thể nhận về ta người cha này, ta thật cao hứng." Tô Trấn Hải trong mắt lóe lên một tia kích động, nói ra, "Ta biết, ngươi vẫn luôn rất thích ta mụ mụ, chỉ là bởi vì chuyện năm đó, nàng đối với ngươi lòng sinh oán hận, thậm chí đối với ngươi tình cảm cũng phát sinh đổi mới, cho nên ngươi mới một mực không có cưới nàng. Chương 1673 một ngày nào đó, nàng sẽ tha thứ cho ngươi." Chương 1673 một ngày nào đó, nàng sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng là, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì, một ngày nào đó, nàng sẽ tha thứ cho ngươi." Nghe được câu này, Tô Trấn Hải thở dài một hơi, nói ra, "Thần Thần, ngươi là thông minh hải tử, ta biết ngươi là muốn quên ta, bất quá, ta và mẹ của ngươi đã bỏ qua, không có khả năng quay đầu lại nữa. Ta cũng biết, kết cục như vậy là nhất định, chỉ bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng, mẹ của ngươi là cái rất truyền thống nữ nhân, nàng là sẽ không đồng ý ly hôn. Nếu như là những nữ nhân khác, ta có lẽ sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn buộc nàng đáp ứng, nhưng là, chuyện này, không có khả năng. Nếu như ta làm như vậy, chẳng khác nào là bức tử mẹ của ta, nàng cả đời này cũng liền hủy đi." Nghe được Tô Trấn Hải lời nói, Tô Thần biểu lộ biến đổi, trong tròng mắt của hắn hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. "Đúng vậy à, mụ mụ mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng là nàng đối đại tình yêu lại là mười phần chấp nhất, nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ Tô Trấn Hải. Mà lại, coi như mụ mụ đồng ý, hắn cũng không nguyện ý a." Nhìn xem Tô Thần trầm mặc không nói, Tô Trấn Hải trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy, nói ra, "Thần Thần, bất kể như thế nào, chúng ta Tô gia cũng không thể rơi xuống người khác trong tay, cho nên ngươi nhất định phải trợ giúp ta đoạt lại Tô thị, mặc kệ bỏ ra cái giá gì." Nhìn xem ánh mắt của hắn, Tô Thần tâm lý có chút tâm thần bất định, bất quá trong lòng của hắn nhưng cũng minh bạch, mẹ của hắn là một cái quật cường nữ nhân, nếu nàng quyết định một việc như vậy, dù cho nàng bị buộc đến tuyệt lộ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho nên Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười khổ, bàn tay của hắn nắm chặt chén trà, nói ra, "Ta đáp ứng ngươi." Tô Trấn Hải thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn xem hắn già đi rất nhiều dáng vẻ, Tô Thần tâm lý có chút khó chịu. "Cha, ngươi lần này tới tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì?" Nghe được hắn, Tô Trấn Hải trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, môi của hắn nhuyễn động mấy lần, tựa hồ muốn mở miệng, nhưng lại chần chờ. Nhìn thấy hắn do dự dáng vẻ, Tô Thần cau mày lông mày, nói ra, "Cha, ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Có gì cần ta địa phương cứ mở miệng." Nhìn xem Tô Thần bộ dáng, Tô Trấn Hải trong nội tâm dâng lên một cố ý cảm kích. "Thần Thần, kỳ thật là như vậy." Nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Thần trong lòng quý lên, nói ra, "Cha, ngươi có cái gì khó khăn trực tiếp nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi." "Thần Thần, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta từ từ nói cho ngươi." Nhìn thấy hình dạng của hắn, Tô Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh hắn. "Ta biết, năm đó chúng ta Tô gia gác tội một cái thế lực lớn, danh tự của người kia gọi là Trần gia." Nghe được Trần gia hai chữ, Tô Thần tâm lý giật mình, nói ra, "Trần gia?" Tô Trấn Hải ừ một tiếng, nói ra, "Đúng vậy à, lúc trước ta và mẹ ngươi vừa mới quen biết thời điểm, bọn hắn chính là người của Trần gia." Tô Thần sắc mặt hơi đổi, hỏi, "Cha, cái kia Trần gia cùng Tô thị tập đoàn có quan hệ sao?" Nghe nói như thế, Tô Trấn Hải trên khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vẻ lo lắng, nói ra, "Thần Thần, ta biết, lúc trước chúng ta cùng Trần gia kết thù kết toán thời điểm, ngươi cũng không có tham gia hôn lễ, cho nên ngươi không biết những chuyện này, nhưng là, ba ba nhất định phải nói cho ngươi, Trần gia thực lực phi thường của bố, liền ngay cả gia gia ngươi, hắn cũng kiêng kỵ ba phần, mà lại, Trần gia cùng Hoa Hạ quân bộ có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Mà lại, lần này, Trần gia thiếu chủ Trần Phong
đã từ Âu Châu bay trở về Hoa Hạ, tục truyền nghe, hắn lần này về nước mục tiêu chính là ta Tô Chấn Hải, cho nên, lần này sự tình, ta muốn để cho người hỗ trợ. Tô Thần sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần gia lại có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, chắc không được, Trần Phong tại Tô thị tập đoàn bên trong, ngang ngược càng rỡ, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Hắn không nghĩ tới, lần này, thế mà liên lụy đến quân giới Trần gia. Nếu như nói, gia tộc của hắn chỉ là trên buôn bán cự ngạc, Tô Thần còn có lòng tin đi tranh thủ một hai, nhưng là, Trần gia là quân giới, cũng có chút khó giải quyết. "Cha, ngươi dự định để cho ta làm cái gì?" Tô Chấn Hải thở dài một hơi, nói ra, "Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta hy vọng chúng ta Tô thị tập đoàn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thời kỳ cường thịnh vinh quang, cho nên chuyện này nhất định phải nhờ vào ngươi." Nhìn xem hắn bộ dáng trịnh trọng, Tô Thần sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Mặc dù trong lòng của hắn rất là xoắn xuýt, nhưng là, hắn biết, chuyện này không chỉ có là bọn hắn Tô thị tập đoàn sự tình, càng quan trọng hơn là Tô Chấn Hải cùng mình mẫu thân tình cảm, cho nên, bất luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem chuyện này cho làm tốt. "Cha, ngài yên tâm đi, Tô thị tập đoàn nhất định không có việc gì." "Tốt, ta mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Nhìn thấy hắn mặt mũi tiểu tụy, Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, nói ra, "Cha, ta đưa ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi." "Không cần, chúng ta trở về liền tốt." Nghe được Tô Thần lời nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia mệt mỏi thần sắc, khoát tay áo, nói ra, "Ngươi đi giúp chính mình sự tình đi, không cần vì ta chậm trễ chuyện chính." Nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, Tô Thần cũng không còn kiên trì. Hắn biết, Tô Chấn Hải từng ấy năm tới nay như vậy, một mực vì công chuyện của công ty thao nát tâm, bây giờ, Tô thị tập đoàn đứng trước nguy cơ, một mình hắn chống quá cực khổ, con của mình cũng hẳn là thay hắn chia sẻ một chút. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kiên nghị quan mang, nói ra, "Cha, ta sẽ dốc hết toàn lực, đem Tô thị tập đoàn một lần nữa tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Tô Chấn Hải nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, "Thần Thần, có ngươi câu nói này, ta liền đủ hài lòng." Nhìn xem bộ dáng của hắn, Tô Thần nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, nói ra, "Cái kia cha, ta đi trước." "Ừm, ta đã biết." "Đúng rồi, cha, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu như cảm thấy thân thể có chỗ nào khó chịu lời nói, nhớ kỹ nói cho ta biết." "Ta đã biết, nhanh đi mau lên cha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." "Ừm, biết, ngươi đi đi." Nghe nói như thế, Tô Thần quay người rời khỏi phòng. Tô Thần chân trước vừa rời đi, Tô Chấn Hải lập tức cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại dãy số, thấp giọng nói ra, "Uy, ta là Tô Chấn Hải." "Tô Đồng, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Nghe được điện thoại một phía khác thanh âm, Tô Chấn Hải trên khuôn mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc, hắn nói ra, "Lưu tổng, ta muốn mua sắm Hoa Hạ trên thị trường tất cả sản phẩm, ta hy vọng có thể lấy 50 lợi nhuận đưa nó lấy xuống." Chương 1674 sự tình, cũng xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chương 1674 sự tình, cũng xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí à. "Tô Đồng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy." Nghe được hắn, Tô Chấn Hải khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói ra, "Lần này hợp tác, đối với Tô thị tập đoàn, ý nghĩa trọng đại, ta hy vọng chúng ta Tô thị tập đoàn có thể thuận lợi vượt qua lần này nan quan. Lưu tổng, ta tin tưởng thực lực của ngươi không kém, cho nên chuyện này cũng xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Nghe được câu này, Lưu Chí Viễn nhếch miệng lên một tia tà mị đường vòng cung, nói ra, "Ha ha, Tô Đồng khách khí, chỉ bất quá chuyện lần này đối với Tô thị tập đoàn ảnh hưởng cực lớn, ta hy vọng Tô Đồng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng." "Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng là ta hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Lưu tổng, nếu như ngươi có thể trợ giúp Tô thị tập đoàn vượt qua lần này nguy cơ, ta nhất định sẽ thâm tạ ngươi." Nghe nói như thế, Lưu Chí Viễn khỏe miệng hiện ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói ra, "Tô Đồng, ngươi yên tâm đi, nếu như chuyện lần này thật có thể thành công, ta cũng không để ý ngươi thâm tạ ta." Tô Chấn Hải nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng nồng đậm mấy phần, khỏe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tà dị độ cong, nói ra, "Nếu nói như vậy, như vậy, chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định." Sau khi cúp điện thoại, Tô Chấn Hải khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn tấm hình, bờ môi giật giật, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Thần Thần, ngươi là ta Tô Chấn Hải nhi tử, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ai cũng không được." Tô Thần vừa mới trở lại phòng làm việc, liền thu đến một đầu tin nhắn, là Tô Thần cô gửi tới, nàng nói nàng lập tức liền muốn về nước, để hắn ban đêm đi phi trường đón nàng. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tô thị tập đoàn hiện tại ra chuyện như vậy, hắn nơi nào có tâm tình đi nên đón hắn cô, huống chi cô của hắn ở nước ngoài, luôn luôn đều không thích trở về, hắn căn bản không muốn nhìn thấy nàng, huống chi nếu như hai người bọn họ chạm mặt lời nói, khẳng định tránh không được muốn cãi nhau. Nghĩ tới đây, hắn liền cự tuyệt nàng mời, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức đem chuyện nào thông chi Diệp Hạo Xuyên. Diệp Hạo Xuyên nhìn thấy tin nhắn bên trong nội dung, hơi sững sờ, chợt nói ra, "Thần Thần, Tô Thần, ngươi không phải đâu? Ngươi bị kia cô không phải rất chán ghét ngươi sao? Ngươi thế mà còn đi đón nàng?" Tô Thần nhếch miệng, nói ra, "Ai nói ta không đi, chỉ là ta có chuyện cần xử lý một chút, chờ ta xử lý xong, ta liền đi sân bay tiếp nàng, có được hay không?" Nghe nói như thế, Diệp Hạo Xuyên khẽ bước cằm, nói ra, "Đã ngươi muốn đi lời nói, như vậy ta theo ngươi đi đi." "Tốt." Tô Thần mừng rỡ đáp ứng xuống. Bất quá, Tô Thần sau đó lại do dự, nói ra, "Thế nhưng là mẹ ta làm sao bây giờ?" "Cái này, ta đã cùng ngươi mụ mụ đã thông báo, nàng để cho ta dẫn ngươi đi, ngươi yên tâm đi." "Vậy được rồi." Nghe được Diệp Hạo Xuyên nói như vậy, Tô Thần mới thở dài một hơi. Hắn biết, Diệp Hạo Xuyên đáp ứng,
liền sẽ không nuốt lời, thế là cũng không nói thêm lời, nói ra, ta đi trước công tác. Nói xong, liền đi vào bí thư phòng làm việc, bắt đầu làm việc. Tô Thần trở lại công ty, vừa vặn gặp Trần Ngọc San, nhìn thấy Tô Thần trở về, nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu Tô, nghe nói ngươi gần nhất đang đuổi Tô Huyền Nhi đâu? Ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi hiện tại quan hệ tiến triển đến trình độ nào?" Nghe nói như thế, Tô Thần trên trán toát ra ba giọt mồ hôi, hắn không nghĩ tới, cô của mình vậy mà lại như thế bắt quái, ngay cả loại chuyện này cũng sẽ tìm hiểu. "Cô, ngươi đây là từ chỗ nào nghe nói a, ngươi chớ suy nghĩ lung tung." Tô Thần một bên giải thích, một bên hướng phía thang máy phương hướng đi đến. "Tô Huyền Nhi, cái kia cao ngạo nữ hải, là hắn đời này vĩnh viễn không có khả năng chạm tới một tòa núi cao, cho nên hắn không dám có ý nghĩ xấu." Nhìn xem Tô Thần trốn giống như bóng lưng, Tô Huyền Nhi nhịn không được phốc bật cười, thì thào nói, "Tiểu tử này phản ứng, có cần phải kích động như vậy sao?" "Còn có, hắn mới vừa nói, chính mình không có truy cầu Tô Huyền Nhi, chẳng lẽ Tô Huyền Nhi đã cự tuyệt hắn?" "Không thể nào, Tô Huyền Nhi xinh đẹp như vậy, cái kia tiểu Tô làm sao lại trướng mắt nàng đâu?" Tô Huyền Nhi trong đầu không khỏi nổi lên một hình ảnh, Tô Huyền Nhi mặc một bộ quần dài trắng, ngồi tại đàn dương cầm bên cạnh, đàn tấu ra Nguyệt Lượng Chi Thượng Thủ khúc này, mà Tô Thần thì là đứng tại trước dương cầm mặt, đàn tấu ra Hắn Tinh Không trong lúc nhất thời, phản phất thời gian đều dừng lại. "Tô Huyền Nhi, ta sẽ để cho ngươi yêu ta, một đời một thế." Tô Huyền Nhi khỏe miệng giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy Tô Thần cùng Tô Huyền Nhi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Lưu Chí Viễn hai đầu lông mày, nở một nụ cười, tâm hắn muốn, ha ha, xem ra, Tô Huyền Nhi vẫn là không có từ bỏ Tô Thần à, bất quá, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Thần rời đi công ty đằng sau, liền tới đến sân bay. Khi hắn đuổi tới sân bay, nhìn thấy một hàng kia xe sang trọng dừng sát ở cửa ra vào thời điểm, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Lúc này, từ bên trong đi tới một người nam tử trung niên làn da ngăm đen, giữ lại tóc hối cua, mặc đồ tây dày da, nhìn thấy hắn xuất hiện, hắn lập tức hướng phía hắn đi tới. Thấy cảnh này, Tô Thần trong lòng thầm thở dài một hơi, xem ra, nam tử trung niên này, hẳn là hắn lượng. Nam tử trung niên nhìn xem Tô Thần, cười rạng rỡ nói, "Thần Thần, ta rốt cục chờ được ngươi." "Cô phụ, ngươi làm sao đích thần đến?" Tô Thần trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi lần này tới, là chuyên môn vì ta tiễn đưa sao?" "Không sai, đúng là như thế." "Ta ơn dượng." Nghe được Tô Thần nói như vậy, nam tử trung niên con mắt lập tức phát sáng lên, cười hì hì nói, "Thần Thần, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói như vậy, không khỏi có vẻ hơi xa lạ, đi, chúng ta cùng đi tiếp viện nhi đi." "Tốt, đi thôi." "Ha ha ha." Nhìn xem nụ cười của hắn, Tô Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ác hàn, nghĩ thầm, gia hỏa này, làm sao khủng bố như vậy? Nụ cười của hắn, để cho người ta toàn thân nổi da gà. "Đúng rồi, Tô Thần, trường học các ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị tổ chức một lần diễn thuyết, ngươi cảm thấy chúng ta Tô Thần thế nào?" Nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được nam tử trung niên lời này, Tô Thần trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn biết nam tử trung niên khẳng định có mục đích gì, hắn vội vàng nói, "Ta không có cái gì văn hóa, dù là đi tham gia diễn thuyết cũng không nhất định có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả." "Ngươi yên tâm, lần này diễn thuyết ta thế nhưng là hao tốn không ít nhân lực vật lực tài lực, ta tin tưởng ngươi nhất định được." Nghe được nam tử trung niên lời nói, Tô Thần trong lòng càng thêm lo lắng, hắn biết nếu như mình thật sự có thể thu hoạch được quán quân lời nói, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị nam tử trung niên xem như thẻ đánh bạc, dùng để uy hiếp mẹ của mình, để mẹ của hắn ly hôn, mà đây cũng là hắn tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Chương 1675 không thích tham gia loại kia sân khấu biểu diễn. Chương 1675 không thích tham gia loại kia sân khấu biểu diễn. Nhìn thấy Tô Thần có chút do dự, nam tử trung niên tiếp tục nói, "Thần Thần, ta biết ngươi không thích tham gia loại kia sân khấu biểu diễn, nhưng là chúng ta Tô gia là hoa hạ lớn nhất thương nghiệp xí nghiệp, lần này diễn thuyết là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu như ngươi không có khả năng tham gia lời nói như vậy, mẫu thân ngươi đời này liền không khả năng lại tìm đến so đây càng tốt quy tốt. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải tham gia diễn thuyết." Nam tử trung niên trong giọng nói lộ ra một cỗ cường thế. Tô Thần cắn răng nghiến lợi nói ra, "Cô phụ, nếu như ngươi muốn lợi dụng ta đến áp chế mẫu thân của ta ly hôn, như vậy ngươi tính toán nhất định đánh hụt. Ngươi đứa nhỏ này nói đến cái gì hôn trường nói a? Ta lần này đến Mỹ Quốc cũng không phải đến bức ngươi, mà lại lần này diễn thuyết đối với chúng ta công ty danh dự có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ta làm sao có thể bức bách ngươi đây?" Tô Huyền Nhi nhìn xem nam tử trung niên, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, "Hừ, lao hồ ly này quả nhiên là đánh lấy để Thần Thần và Huyền Nhi cùng một chỗ chú ý, lần này ta ngược lại muốn xem Huyền Nhi đến cùng có thể đáp ứng hay không, hắn nhìn hắn có thể bắt ta làm sao bây giờ." Tô Huyền Nhi nghĩ đến nơi này, lập tức đối với nam tử trung niên nói ra, "Cha, ngài hay là về nhà trước đi, ta cùng Thần Thần sự tình để bọn hắn tự mình giải quyết đi, ngài yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn hai cái ai trước kết hôn, ta cùng Thần Thần đều sẽ duy trì bọn hắn, mà lại ngài yên tâm, hai người bọn họ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, nhất định sẽ hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt." "Huyền Nhi, ngươi..." Nhìn thấy Tô Huyền Nhi thái độ như vậy kiên quyết, nam tử trung niên không khỏi sửng sốt một chút, không rõ Tô Huyền Nhi vì sao muốn thiên vị Tô Thần, nhưng là hắn biết Tô Huyền Nhi đã quyết định quyết tâm, mình coi như quên như thế nào nói nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý, thế là liền gật đầu nói ra, "Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng các ngươi, hy vọng các ngươi thật giống các ngươi nói như vậy có thể cho ta cùng mẹ ngươi một kinh hỉ." Nói xong lời này, nam tử trung niên liền quay người rời đi, mà Tô Huyền Nhi lại là lôi kéo Tô Thần tay, cười híp mắt nói ra, "Chúng ta đi thôi, đi nên đón ngươi Huyền Nhi tỷ tỷ."
Tô Thần thần sắc có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới, Uyển Nhi tỷ tỷ lại là chính mình cô phụ xếp vào ở bên cạnh hắn nội ứng, nếu như chuyện này, Uyển Nhi tỷ tỷ đã sớm nói cho hắn biết nói, có lẽ những năm gần đây, hắn liền sẽ không gặp nhiều như vậy gặp chắc trở. Cứ như vậy, Tô Thần cùng Tô Uyển Nhi lên xe, hướng về sân bay xuất phát, trên đường đi, Tô Uyển Nhi vẫn luôn tại cùng Tô Thần nói chuyện, mà Tô Thần lại là có chút không quan tâm, bởi vì hắn biết, Tô Uyển Nhi chẳng qua là đang lợi dụng chính mình thôi. Rất nhanh, ô tô tại một tòa độc lập biệt thự trước mặt dừng lại, Tô Uyển Nhi lôi kéo Tô Thần, đi vào biệt thự. Tiến phòng khách, Tô Uyển Nhi lập tức trông thấy, ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống trà nam tử trung niên. "Bá phụ, ta trở về." Tô Uyển Nhi mỉm cười vấn an. Nam tử trung niên gật đầu cười, sau đó nói, "Ừm, Uyển Nhi tới rồi. Thần Thần, mau tới đây gặp qua ngươi Uyển Nhi tỷ tỷ." Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức đi tới, kêu lên, "Uyển Nhi tỷ tỷ tốt." "Ai nha, Thần Thần, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp, nghe cha ngươi nói ngươi ở trường học, biểu hiện được không sai đâu." Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Đa tạ tỷ tỷ khích lệ." Tô Thần nhàn nhạt hồi đáp, "Đúng rồi, ta còn có chút sự tình, muốn đi công ty một chuyến, ngươi bồi tiếp Uyển Nhi hội trò chuyện trời đi." Nói xong, nam tử trung niên liền đứng lên, rời đi biệt thự, mà tại trung niên nam tử rời đi về sau, Tô Uyển Nhi trên khuôn mặt lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, sau đó, nàng chậm rãi đi đến Tô Thần trước mặt, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Thần gương mặt, "Em hãy nói ra Thần Thần, mấy năm này, vất vả ngươi, ta không khổ cực, có thể trợ giúp ngươi là vinh hạnh của ta, tỷ tỷ." Tô Thần nhàn nhạt nói ra. "Đồng đốc, mấy năm này tỷ tỷ ở bên ngoài dốc sức làm, đều không có bận tâm hai huynh muội các ngươi sinh hoạt, về sau có chuyện gì, liền cứ tới tìm tỷ tỷ." Tô Thần cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, "Ừm, ta đã biết, tỷ tỷ." "Tốt, Uyển Nhi à, ta còn có những chuyện khác muốn đi xử lý, trước hết về công ty, ngươi cùng Thần Thần liền từ từ trò chuyện đi." Nói xong, nam tử trung niên quay người đi ra biệt thự. Nam tử trung niên rời đi về sau, Tô Uyển Nhi thu liễm nụ cười trên mặt, đối với Tô Thần nói ra, "Thần Thần, trong khoảng thời gian này, ngươi ở trường học sinh hoạt, hẳn là rất gian khổ đi." "Ừm, rất khó khăn." "Thần Thần à, mặc dù ta không biết ngươi trong trường học chuyện gì xảy ra, nhưng là ta biết ngươi trong trường học nhận lấy không ít ủy khuất, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng đem lão già kia đuổi đi, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi minh muội một cái công đạo, để cho các ngươi minh muội hai người một lần nữa vượt qua giàu có thời gian." Nghe được câu này, Tô Thần quẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, "Vậy nhưng thật sự là đa tạ tỷ tỷ." "Ha ha, chúng ta đều là người một nhà cả, không cần khách khí như vậy." Tô Uyển Nhi nói ra. Tô Thần trầm mặc không nói, chỉ là ngồi lặng lặng không nói câu nào. Nhìn thấy Tô Thần không nói một lời bộ dáng, Tô Uyển Nhi không khỏi nhíu mày hỏi, "Thế nào, Thần Thần, ngươi không vui sao?" "Không có, chỉ là có chút mệt mỏi, ta muốn trở về phòng ngủ một hồi." "A, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ trở lại tìm ngươi." Tô Uyển Nhi nhàn nhạt nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi lên thang lầu. Các loại Tô Thần đi đằng sau, Tô Uyển Nhi liền cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên 3 tiếng đằng sau, đầu điện thoại kia truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm ôn nhu, "Uy, Uyển Nhi, tìm mụ mụ chuyện gì?" "Mụ mụ, ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nhất định sướng đến phát rồi." Tô Uyển Nhi thanh âm ngọt ngào vang lên. Nghe được Tô Uyển Nhi lời nói, trung niên nữ nhân trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, hỏi, "À, ta ngoan bà bối, sự tình gì vui vẻ như vậy à? Nhanh nói cho mụ mụ." "Là như vậy, Thần Thần hắn muốn đính hôn." Tô Uyển Nhi nói ra. Nghe được tin tức này, đầu điện thoại kia lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nửa ngày mới có thanh âm của một nam nhân chuyển tới, "Uyển Nhi à, ngươi xác định là thật sao?" Tô Uyển Nhi trong ánh mắt lóe ra nồng đậm cừu hận chi ý, nhưng là ngoài miệng nhưng như cũng mang theo ý cười, nói ra, "Là thật à, vừa rồi ta cùng Thần Thần nói chuyện điện thoại, xác nhận qua, hôn lễ của chúng ta định tại ngày 25 tháng 7, ngày đó, chúng ta sẽ cử hành thịnh đại lễ đính hôn, mụ mụ, đây là hai người chúng ta cộng đồng cố gắng thành quả, đến lúc đó, ta sẽ đem tin tức này nói cho ta biết bằng hữu cùng hàng xóm." Chương 1676 chúng ta Uyển Nhi, rốt cục trưởng thành. Chương 1676 chúng ta Uyển Nhi, rốt cục trưởng thành, thật là quá tốt rồi, chúng ta Uyển Nhi, rốt cục trưởng thành. Nói xong, trung niên nữ nhân liền cúp xong điện thoại, mà lúc này nàng, trong nội tâm không thể nghi ngờ là kích động không thôi, mặc dù nói, Tô Uyển Nhi phụ thân cũng không phải là trượng phu của nàng, nhưng là, dù sao, Tô Uyển Nhi cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới hài tử, cho nên, nàng đối với Tô Uyển Nhi quan tâm tuyệt đối so với bất kỳ một cái nào mẫu thân đều muốn tới nồng đậm. "Tô Uyển Nhi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi đêm nay làm quyết định này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể bốc lên ra bọt nước gì đến?" Tô Uyển Nhi tự lẩm bẩm. "Mụ mi, ngươi mới vừa cùng ai nói chuyện đâu? Vì cái gì nói lâu như vậy?" Một bên Tô Thần tò mò hỏi. Nghe vậy, Tô Uyển Nhi lập tức thay đổi một bộ nụ cười ôn nhu, nói ra, "À, Thần Thần à, không có người nào cùng mụ mị gọi điện thoại, ngươi vừa mới tắm xong sao? Tắm rửa thời điểm, nước gội đầu đều làm ướt tóc, mụ mị giúp ngươi lau khô, có được hay không?" "Ừm, vậy được rồi." Tô Thần nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tô Thần không có đem lòng sinh nghi, Tô Uyển Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ âm tàn, nhưng là, nàng rất nhanh liền ẩn giấu đi đứng lên, đối với Tô Thần nói ra, "Thần Thần, ta đi cấp ngươi thả nước tắm, ngươi nằm trước có được hay không?" "Được rồi, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ." Các loại Tô Thần nằm xuống đằng sau, Tô Uyển Nhi lập tức quay người, hướng phía đi lên lầu. Khi đi tới lầu 2 thời điểm, lập tức thấy được ngay tại lau tóc Lâm Vũ Hinh, nàng mỉm cười, đối với Lâm Vũ Hinh nói ra, "Hinh Hinh à, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Vũ Hinh ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Uyển Nhi, cười híp mắt nói ra,
Tô tiểu thư, ngươi cũng trong nhà?
Ừ, đúng vậy. Tô Huyền Nhi nói ra.
Tô tiểu thư, ta nhìn ngươi vừa rồi vẫn đứng ở phòng khách cửa ra vào nghe lén, ngươi hành động này, thế nhưng là không quá thuộc nữ à? Nghe được Lâm Vũ huynh lời nói, Tô Huyền Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, nhưng là lập tức nàng lại khôi phục như thường, vừa cười vừa nói, con người của ta từ nhỏ đến lớn đều không phải là thuộc nữ, chỉ có ở bên ngoài mới xem như thuộc nữ, có đúng không? Lâm Vũ huynh cười như không cười nói ra. Nghe được Lâm Vũ huynh lời nói, Tô Huyền Nhi sắc mặt biến hóa, nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới, nói ra, đúng rồi, huynh huynh, ta vừa mới nhận được một đầu tin nhắn, nói vị hôn phu của ta muốn đính hôn, cho nên ta muốn mời ngươi tới tham gia ta cùng vị hôn phu của ta đính hôn điện lễ. Nghe được Tô Huyền Nhi lời nói, Lâm Vũ huynh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi thế nào. Huynh huynh, là không tiện sao? Nếu là không dễ dàng, coi như ta chưa nói qua đi. Tô Huyền Nhi cười nhẹ nhàng nói, không phải, ta chỉ là không biết làm sao mở miệng, dù sao ta hiện tại cùng thân phận của hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, ngươi đính hôn điện lễ ta khẳng định là không tham gia được, hy vọng ngươi không nên trách tội ta mới là. Lâm Vũ huynh xin lỗi nói ra. Tô Huyền Nhi vừa cười vừa nói, làm sao lại thế, chỉ cần vị hôn phu của ta ưa thích liền tốt. Nghe được Tô Huyền Nhi lời nói, Lâm Vũ huynh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong lòng của nàng đã đoán được Tô Huyền Nhi mục đích, nhưng là nàng nhưng làm bộ như không biết, tiếp tục vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, Tô tiểu thư, nếu không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi trước. Được rồi, bye bye. Đợi Lâm Vũ huynh sau khi đi, Tô Huyền Nhi biểu lộ lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo âm hiểm quan mang. Nàng biết chuyện này đã không gạt được Tô Thần, nhưng là vì đạt tới mục đích của nàng, vì để cho Lâm Vũ huynh hết hy vọng, nàng cũng nhất định phải nhẫn lại. Lâm Vũ huynh rời đi về sau, Tô Thần trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, loại cảm giác nguy cơ này để nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên một trận bất an, tựa như là một loại trực giác bình thường, để Tô Thần có chút sợ sệt. Lần này đến cùng lại là tên vương bắt đàn nào dám tính toán ta, ta nhất định phải làm cho hắn chết rất khó coi. Tô Thần hung tợn nghĩ đến. Thần Thần, tóc của ngươi còn chưa khô, ta tới giúp ngươi thổi khô đi. Được rồi. Đúng rồi, Thần Thần à, ta vừa mới nhìn một chút, ngày mai Thần Thần ngươi liền có thể chính thức lên lớp, đây là ba ba của ngươi chuẩn bị cho ngươi học phí, hết thảy 1 vạn khối tiền, ngươi thu cất đi, ta liền không giúp ngươi được qua. Tô Huyền Nhi cầm trong tay một sấp tiền đưa cho Tô Thần. Đa tạ tỷ tỷ. Không cần khách khí rồi, đây đều là ta phải làm. Tô Huyền Nhi vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì không có ngươi, liền sẽ không có ta. Tô Thần một mặt trịnh trọng kỳ sự nói ra. Ừ, ta minh bạch, Thần Thần, ngươi tốt nhất giữ vệ, tỷ tỷ đi ra ngoài trước. Nói xong, Tô Huyền Nhi liền quay người rời khỏi phòng. Tại Tô Huyền Nhi ra khỏi phòng một khắc này, Tô Thần trong con ngươi đột nhiên toát ra một vòng băng hàn sắc cơ. Nhìn xem trong tay cái này 1 vạn khối tiền, Tô Thần lạnh lùng nói, Lâm Vũ huynh, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm, nếu không, ta không để ý để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lâm Vũ huynh rời đi Tô Huyền Nhi nhà sau, cũng không có lập tức về nhà, mà là chẳng có mục đích đi dạo, tại trải qua cái nào đó góc rẽ thời điểm, Lâm Vũ huynh đột nhiên phát hiện phía trước có một đám lưu manh vây công một thiếu nữ. Thấy thế, Lâm Vũ Hinh lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng núp ở một cái góc tường, lặng lẽ nhìn chăm chú lên phía trước động tĩnh. Xú nha đầu, dám đoạt đồ của lão tử coi trọng ngươi, là của ngươi phúc phận, còn dám phản kháng, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên ngang ngược cản rỡ nói. Người thiếu nữ kia mặc áo đen quần đen, trên mặt mang theo kính râm, nhưng là từ nàng run rẩy hai vai đó có thể thấy được, lòng của nàng lúc này bên trong là cỡ nào khẩn trương cùng sợ sệt. Ta nhổ vào, ai mà thèm làm nữ nhân của ngươi? Loại người như ngươi cặn bã, đơn giản chính là điếm ố con mắt của ta. Thiếu nữ nổi giận mắng. Nghe được người thiếu nữ kia chửi rủa, tên kia thanh niên tóc vàng trong nháy mắt giận tím mặt, một bàn tay quả tới, nói ra, đàn bà túi, lại dám mắng lão tử, có tin ta hay không giết chết ngươi? Thiếu nữ bị đánh cho choáng váng, vương bít lấy bị đánh đau gương mặt, nói ra, ngươi tên lưu manh này, không chỉ có cưỡng gian ta, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi làm như vậy lời nói, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Nghe được người thiếu nữ kia chửi mắng, thanh niên tóc vàng cười lên ha ha, nói ra, thối ngươi không nói ta còn quên, ta còn thực sự có báo ứng đâu. Ừ, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đến nha, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Thiếu nữ phẫn hận nói ra. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi nói. Thanh niên tóc vàng một thanh xé đi trên mặt thiếu nữ kính dâm, nhìn xem nàng một tấm kia xinh đẹp gương mặt, khoe miệng của hắn dơ lên một đạo nụ cười tà ác, nói ra. Chương 1677 Lâm Thị Tập Đoàn Thiên Kim. Chương 1677 Lâm Thị Tập Đoàn Thiên Kim. Không hổ là Lâm Thị Tập Đoàn Thiên Kim, dáng dấp quả nhiên là rất không tệ, bất quá tính cách của ngươi cũng quá cay cú điểm, không giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nói, Kim Mao kia thanh niên trong ánh mắt phát ra dâm hế quan mang, đưa tay tại thiếu nữ trên mặt lục lọi. Ngươi thả ta ra, không phải vậy ta gọi phi lễ. Thiếu nữ kia nói ra. Ngươi gọi à, ngươi gọi à, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám báo động, ngươi báo động, ta liền đem ngươi bán được quán ăn đem đi, để cho ngươi trở thành ai cũng có thể lấy làm chồng biểu con. Nói, tên kia thanh niên tóc vàng một thanh xé nát thiếu nữ quần áo trên người. Nhìn thấy y phục của mình bị xé rách, thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, vội vàng giằng co. Đàn bà túi, ngươi lại cử động một chút thử một chút, có tin ta hay không để cho ngươi tối nay đều không xuống giường được. Tên kia thanh niên tóc vàng uy hiếp nói. Ngươi ngươi dám? Thiếu nữ run rẩy thanh âm nói ra. Thử, ngươi cho rằng lão tử không dám sao? Ngươi nếu là lại không thức thời một chút,
ta cam đoan ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết, tên kia thanh niên tóc vàng lạnh giọng nói ra. Người thiếu nữ kia nghe được uy hiếp của hắn sau rốt cục can phận xuống. Tên kia thanh niên tóc vàng thấy thế cười lên ha hả, lập tức đem thiếu nữ áp đảo trên mặt đất, hung hăng giày xéo nàng, một bên trà đạp vừa nói, đàn bà túi, đợi lát nữa để cho ngươi biết cái gì là dục tiên dục tử. Ngươi tên hôn đàn này, thả ta ra. Ha ha ha, ngươi không phải rất mạnh mẽ sao, hiện tại làm sao trở nên ôn nhu như vậy? Bất quá ngươi càng là ôn nhu, ta càng là hưng phấn. Ngươi cầm thú. Ha ha, ngươi mắng chửi đi, ngươi càng làm mắng khó nghe, ta liền càng thế. Ngươi ta muốn cáo ngươi, ta nhất định sẽ báo động. Thiếu nữ khí toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Tốt, ngươi đi báo động đi, bất quá chỉ bằng ngươi cái kia công ty nhỏ, căn bản cũng không đủ tư cách. Ngươi. Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Tên kia thanh niên tóc vàng quát to. Ta là của ngươi cậu. Bên ngoài truyền tới một nam nhân trung niên thanh âm. Nghe phía bên ngoài thanh âm đằng sau, tên kia thanh niên tóc vàng trên mặt thần sắc biến đổi, vội vàng sửa sang một chút quần áo, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa ra vào, mở cửa. Khi hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người sau, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hắn cậu vậy mà lại tự mình đến nhà đến thăm. Kim Mao kia thanh niên chính là Lâm Thị Xí nghiệp chủ tịch Lâm Thiên Hà nhị nhi tử Lâm Chí Cường. Cha mẹ của hắn tại hắn lúc 3 tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ song song qua đời, lưu lại một đôi nhi nữ, hắn cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Tại trong cái xã hội này, nhân tình băng lai thường thường là phức tạp nhất, cho nên hắn cùng đệ đệ quan hệ mặc dù không thể cùng thân huynh đệ bình thường, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Cậu, ngài sao lại tới đây? Mau mời tiến. Lâm Chí Cường nói, liền đem Lâm Thiên Hà đón bảo. Ừm. Lâm Thiên Hà nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hướng phía trong phòng đi đến. Cậu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn thấy chính mình cậu đi vào phòng bên trong, Lâm Chí Cường vội vàng đi theo sau hỏi. À, là như vậy, mấy ngày nay công ty của chúng ta gặp điểm phiền phức, cần giải quyết một vài vấn đề, ta muốn các ngươi Lâm Thị tập đoàn hẳn là có năng lực trợ giúp chúng ta đi. Lâm Thiên Hà nói ra. Nghe được lời nói này, Lâm Chí Cường tâm bên trong thầm nghĩ, mẹ nó, những năm này cuộc sống của ta có thể nói là qua cực kém, hiện tại cuối cùng là có thể lập bàn. Nghĩ tới đây, Lâm Chí Cường đội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, cậu, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ tiền, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi thỏa. Ừ, nếu dạng này ta liền đem 100 triệu đô la giao cho ngươi. Nói, Lâm Thiên Hà lấy ra chi phiếu mỏng, viết xuống một con số đưa cho Lâm Chí Cường. Nhìn thấy một tấm kia chi phiếu, Lâm Chí Cường nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, cậu, ngài yên tâm, chuyện này do ta lo, ta nhất định giúp ngài làm thỏa thỏa thiết thiết. Nói xong, Lâm Chí Cường đem chi phiếu cất kỹ, liền chuẩn bị rời khỏi gian phòng. Ngay tại hắn muốn đi ra gian phòng thời điểm, Lâm Thiên Hà bỗng nhiên lại kêu hắn lại. Chí Cường, ngươi cũng đừng trách cậu không có nhắc nhở ngươi, chuyện này cũng không thể ra cái gì sai lầm. Lâm Thiên Hà trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, Lâm Chí Cường hơi sững sờ, lập tức liền nói ra, cậu yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp. Lâm Thiên Hà nghe vậy, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi Lâm Chí Cường nhà ở, hướng phía gia tộc công ty chạy mà đi. Cậu, chuyện này ngài không nên khiến ta thất vọng a. Lâm Chí Cường tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Tình trong phòng. Lâm Vũ Tình tiểu thư, xin theo ta đi một chuyến. Tên kia nam tử mặc bạch bào nhìn xem nằm trên ghế salon Lâm Vũ Tình, lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, Lâm Vũ Tình mở mắt, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải đi một chuyến Lâm Thị Xí nghiệp, bằng không mà nói, hậu quả ngươi chịu không được. Nam tử mặc bạch bào nhàn nhạt nói ra. Nghe được nam tử mặc bạch bào dạng này uy hiếp, Lâm Vũ Tình lập tức có chút nổi trận lôi đình, nói ra, ừ, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi là cái thá gì à? Lâm Vũ Tình tiểu thư, lúc này ngươi còn tranh đua miệng lưỡi, vậy liền đừng trách ta vô tình. Nam tử mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, nhắm ngay Lâm Vũ Tình bả vai chụp tới. Giang giác. Lâm Vũ Tình xương bả vai trực tiếp bị bóc gãy, đau đớn kịch liệt, lập tức để nàng nhịn không được hét thảm lên. Lâm Vũ Tình tiểu thư, xin theo ta đi một chuyến. Nam tử mặc bạch bào lãnh cốc nói. Nhìn thấy nam tử mặc bạch bào ánh mắt lạnh như băng kia, Lâm Vũ Tình nhịn đau sở, cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta đi với ngươi. Lạch cạch. Nghe được Lâm Vũ Tình đáp ứng thanh âm sau, nam tử mặc bạch bào buông lỏng tay ra, Lâm Vũ Tình trực tiếp té lăn trên đất, cảm giác đau đớn để nàng cơ hồ đã hôn mê. Nhìn thấy Lâm Vũ Tình cái kia thống khổ bộ dáng, nam tử mặc bạch bào trên khuôn mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, nói ra, nhớ kỹ, ta gọi sói đen, ngươi về sau gọi ta Lang Ca, rõ chưa? Lâm Vũ Tình thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nàng biết chính mình hôm nay khẳng định sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Bất quá nàng nhưng không có phản kháng, mà là nói ra, Lang Ca, ngài có thể hay không trước mang ta ra ngoài? Đương nhiên có thể, sói đen nhẹ gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách đằng sau, đối với một bên hai tên bảo tiêu phân phó nói, đưa Lâm Vũ Tình tiểu thư đi ra ngoài, chú ý một chút, đừng làm bị thương nàng. Là Lang Ca, cái kia hai tên bảo tiêu vội vàng cung kính nói ra. Sau đó sói đen liền ngồi trong phòng khách hút xì gà. Chương 1678 Hương Thuần Trà Long Tỉnh. Chương 1678 Hương Thuần Trà Long Tỉnh. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, trong đó một tên bảo tiêu nói ra. Lâm Vũ Tình nhẹ gật đầu, sau đó từ dưới đất bò dậy, hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Hai tên bảo tiêu áp lấy Lâm Vũ Tình, đi tới bên ngoài biệt thự bãi đỗ xe, sau đó đem Lâm Vũ Tình ném lên một cỗ xe tải. Nhìn thấy Lâm Vũ Tình dáng vẻ, hai tên bảo tiêu liếc nhau một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một tia âm nhu nụ cười như ý. Lâm Vũ Tình, lần này ta ngược lại muốn xem
ngươi làm sao đào thoát lòng bàn tay của ta? Hai tên bảo tiêu trong lòng cười lạnh. Mà Lâm Vũ Tình giờ phút này đã được đưa tới Lâm thị xí nghiệp tổng bộ, nơi này chính là Lâm Thiên Hà phòng làm việc. Lâm Thiên Hà phòng làm việc chiếm cứ cả tầng lầu, khoảng chừng 7-80 mét vuông, sửa sang trắng lệ, cực kỳ xa hoa. Lâm Thiên Hà ngồi đang làm việc trước bàn, bưng chén trà, một mặt hưởng thụ thưởng thức hương thuần trà long tỉnh. Thùng thùng. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Lâm Thiên Hà để chén trà xuống, sau đó đối với ngoài cửa nói ra, tiến đến. Nương theo lấy câu nói này rơi xuống, cửa ban công bị đẩy ra, một tên mặc nghề nghiệp bộ váy bí thư đi đến. Tên kia bí thư chính là Lâm Vũ Tình đặc thù bí thư Lý Nguyệt. Lâm kinh lý, ngài tìm ta có việc tình? Lý Nguyệt cung kính nói ra. Ngồi đi. Lâm Thiên Hà chỉ trước mặt mình chỗ ngồi, đối với Lý Nguyệt nói ra. Là, Lâm kinh lý. Lý Nguyệt nói xong, liền đi qua. Ngồi xuống về sau, Lý Nguyệt nhìn xem Lâm Thiên Hà, nghi ngờ hỏi, Lâm kinh lý, không biết ngươi lần này gọi ta tới, đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Lâm Thiên Hà mỉm cười, nhìn xem Lý Nguyệt, chậm rãi nói ra, Lý bí thư, kỳ thật, ta bảo ngươi tới, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chủ yếu chỉ là bởi vì ta nghe nói ngươi là Lâm Vũ Tình bên người thiếp thân nữ bí thư, cho nên muốn gặp ngươi một lần, nhìn xem ngươi đến cùng là nhân vật dạng gì. Nghe được Lâm Thiên Hà lời nói, Lý Nguyệt nao nao, sau đó vội vàng nói, Lâm kinh lý, ngươi thật là thích nói giỡn, ta chỉ là một người bình thường thôi, làm sao xứng được với ngài khích lệ đâu. Lâm Thiên Hà cười cười nói ra, thật sao? Nếu như ngươi chỉ là người bình thường như vậy, Lâm thị xí nghiệp làm sao lại phái ngươi qua đây làm ta tư nhân bí thư? Đây. Nghe được Lâm Thiên Hà lời nói, Lý Nguyệt hơi sững sờ, một mặt mở mịt. Lâm Thiên Hà nhìn thấy Lý Nguyệt đờ đẫn biểu lộ, tiếp tục nói, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là Lâm Vũ Tỉnh tư nhân bí thư, công việc của ngươi tự nhiên cùng Lâm Vũ Tỉnh cùng một nhịp thở. Nghe nói như thế, Lý Nguyệt trên trán lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh, sau đó cuống quýt giải thích nói, Lâm kinh lý, xin ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng Lâm tiểu thư quan hệ phi thường tốt, không hề giống ngài tưởng tượng như vậy, ta chỉ là một tên phổ thông bí thư, cũng không phải là Lâm tiểu thư bên người đặc biệt bí thư. Nhìn xem ánh mắt lấp lóe không ngừng Lý Nguyệt, Lâm Thiên Hà chau mày, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Nghe được Lâm Thiên Hà lần này tính uy hiếp lời nói, Lý Nguyệt thân thể khẽ run lên, trên mặt biểu lộ càng thêm hoảng loạn rồi, nói ra, Lâm kinh lý, ta thật không có lừa ngươi, ta thật chỉ là Lâm Vũ Tình một tên phổ thông bí thư, ngươi không tin, đại khái có thể điều tra bối cảnh của ta. Lâm Thiên Hà nghe vậy lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Thiên Hà nhìn về hướng Lâm Vũ Tình, hỏi, ngươi vừa rồi tại trong thang máy có phải hay không gặp Hắc Lang? Đúng vậy, Lâm Đồng. Lâm Vũ Tình cúi đầu nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Hà sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, trầm giọng hỏi, hắn có hay không động thủ động cước với ngươi? Không có. Lâm Vũ Tình lắc đầu nói ra, ta chỉ là bị đánh ngất xỉu. Vậy là tốt rồi, nếu không ta thế nhưng là không gánh nổi ngươi. Lâm Thiên Hà thở dài một hơi, sau đó nói. Nghe được Lâm Thiên Hà lời nói, Lâm Vũ Tình nghi ngờ nhìn một chút Lâm Thiên Hà, hỏi, Lâm Đồng, ngươi là lo lắng an toàn của ta sao? Nói nhảm. Nghe được Lâm Vũ Tình vấn đề, Lâm Thiên Hà tức giận chừng nàng một chút, nói ra, ngươi thế nhưng là ta Lâm thị xí nghiệp duy nhất đại tiểu thư, ta không lo lắng an toàn của ngươi, lo lắng ai? Vậy thì cảm ơn Lâm Đồng quan tâm. Lâm Vũ Tình cảm kích nói ra. Đi, như là đã biết Hắc Lang không có động thủ động cước với ngươi, ngươi cũng có thể rời đi. Lâm Thiên Hà khoát tay áo, nói ra. Được rồi, Lâm Đồng. Sau đó, Lâm Vũ Tình liền quay người rời đi Lâm thị xí nghiệp, về tới phòng làm việc của mình. Nhìn xem Lâm Vũ Tình bóng lưng rời đi, Lâm Thiên Hà trong hai con người hiện ra một vòng ánh mắt khác thường. Lâm Vũ Tình đi ra Lâm thị xí nghiệp, sau đó ngăn cản một cỗ taxi trở về nhà. Lâm Vũ Tình ngồi tại trong xe, trong lòng âm thầm suy tư Lâm Thiên Hà để cho mình đến Lâm thị xí nghiệp nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Vũ Tình muốn đem ta rời Lâm thị xí nghiệp, sau đó đem ta điều đến bên cạnh nàng? Thế nhưng là làm như vậy thì có chỗ ích lợi gì đâu? Lâm Vũ Tình cau mày nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Vũ Tình điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh mã số là một cái mã số xa lạ, thế là Lâm Vũ Tình liền do dự, muốn hay không tiếp. Nhưng là do dự mãi, cuối cùng vẫn nhấn xuống kết nối khóa. Uy, xin hỏi vị nào? Lâm Vũ Tình lễ phép hỏi, là Lâm Vũ Tình, Lâm tiểu thư à? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, ngữ khí tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, giống như là tại mệnh lệnh Lâm Vũ Tình làm việc bình thường. Không sai, ta là Lâm Vũ Tình, xin hỏi ngươi là vị nào? Lâm Vũ Tình nói ra. Ha ha, ta gọi Trương Minh, ngươi hẳn là nhận biết. Trương Minh trong thanh âm để lộ ra một vòng tài trí hơn người ngạo mạn. Lâm Vũ Tình ngây ngẩn cả người. Trương Minh, chính mình tựa hồ đang chỗ nào nghe qua cái tên này a, ta giống như ở nơi nào nghe qua tên của ngươi, xin ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai? Lâm Vũ Tình nói ra. Bên đầu điện thoại kia Trương Minh mỉm cười, sau đó nói, tên của ta ngươi không cần thiết biết, tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta để cho ngươi làm sự tình ngươi liền cho ta đàng hoàng làm, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm, bằng không mà nói ta coi như không bảo đảm ta sẽ làm ra chuyện gì. A, Lâm Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừm. Trương Minh trả lời nói, Lâm Vũ Tình tiểu thư, ngươi hẳn còn nhớ ta đã từng nói, nói đi. Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói, ngươi chỉ cần giúp ta báo thủ, ta chính là nô lệ của ngươi. Lâm Vũ Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. Không sai, nghe được Lâm Vũ Tình lời nói, Trương Minh ha ha cười một tiếng, nói ra, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn,
mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn thay ta giết chết Lâm Thiên Hà. Chương 1679 hôm nay thủ, ta nhất định sẽ đòi lại. Chương 1679 hôm nay thủ, ta nhất định sẽ đòi lại. Tốt, ta nhất định sẽ làm được. Nghe được Trương Minh lời nói, Lâm Vũ Tình hung hăng nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt. Lâm Vũ Tình tiểu thư, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sau khi nói xong, Trương Minh trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô manh âm, Lâm Vũ Tình cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thu hồi điện thoại. Giờ phút này, Lâm Vũ Tình nội tâm tràn ngập căm giận ngút trời, quả đấm của nàng nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, nhưng là Lâm Vũ Tình lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn bình thường, chỉ có một loại hận ý, một loại không cách nào phát tiết hận ý tràn ngập tại Lâm Vũ Tình trong nội tâm. Lâm Thiên Hà, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua, hôm nay thủ ta nhất định sẽ đòi lại. Lâm Vũ Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà giờ khắc này, ở kinh thành, Trương Thiết Căn bên kia cũng không có nhàn rỗi, hắn một đường theo dõi hai chiếc xe kia còn đi tới một cái vắng vẻ vùng ngoại thành nông thôn. Tại vùng ngoại ô, một tòa cũ nát dân cư bên trong, có ba người ngồi tại trên nóc nhà, một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, lộ ra mười phần hài lòng dáng vẻ. Lão bản, những vật kia làm sao bây giờ? Một cái thon gầy thanh niên nhìn một chút trên mặt đất rơi lả tả trên đất chai bia, đối với lão bản hỏi. Đương nhiên là lưu tại đây cái núi mọi ngóc ngách sấp bên trong, lão bản nói ra. Cứ như vậy, người của chúng ta cũng rất ít tìm tới chúng ta chỗ ẩn thân. Thanh niên thon gầy gật gật đầu, không có nhiều lời. Mà lúc này, một đạo người mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, chân đặt một đôi da trắng dày thanh niên, chậm rãi đi vào nhà này nhà dân. Ai, lão bản thấy có người tới gần, vội vàng đứng người lên, cam tức nhìn thanh niên hỏi. Là ta, các ngươi cố chủ, ta đã mang đến nói. Trương Thiết Căn trực tiếp từ trong ngực móc ra một chi bút ghi âm, đưa tới lão bản trước mặt, nói ra, hiện tại có thể buông tha đám người này đi. Lão bản thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay túm lấy Trương Thiết Căn đưa tới bút ghi âm, sau đó thả lại đến trong quần áo đi. Ngươi là ai? Ta vì cái gì tin tưởng lời của ngươi nói? Lão bản nói ra. Rất đơn giản, ngươi không có quyền lợi lựa chọn. Trương Thiết Căn nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không tin lời của ta, hiện tại có thể lập tức báo động, để cảnh sát người tới bắt, sau đó chúng ta ngay tại cảnh sát trước mặt đem các ngươi sự tình đều nói rõ ràng. Ngươi hẳn là cũng không muốn chuyện này truyền đi đi. Trương Thiết Căn câu nói này lập tức để lão bản tâm lý một trận tâm thần bất định bất an. Đây cũng không phải là cho đùa, nếu là thật truyền đi, vậy bọn hắn chịu tội đem không gì sánh được nghiêm trọng. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Sau một hồi lâu, lão bản nhìn xem Trương Thiết Căn chất vấn. Ta muốn trà trộn vào đến, còn không cần hướng các ngươi báo cáo đi. Trương Thiết Căn nói ra, ngươi chỉ cần trả lời là có còn hay không là, ta liền có thể đem chi này bút ghi âm đưa cho cảnh sát, để bọn hắn đem chuyện này trà rõ đến cùng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta có năng lực như thế. Trương Thiết Căn dạng này một phen uy hiếp, để lão bản không dám thất lễ, vội vàng nói, là đã như vậy, ngươi nhanh đưa người thả đi. Trương Thiết Căn thản nhiên nói, được rồi, ta lập tức liền đem người thả. Nói, lão bản lập tức mở cửa, để còn lại 5 cái thủ hạ đều lui ra ngoài. Ngươi là ai phái tới? Lão bản hỏi Trương Thiết Căn đạo. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại là của ngươi kẻ thuê liền có thể. Trương Thiết Căn nói ra, ta muốn ngươi nhất định biết phải làm sao. Biết, biết. Lão bản liên tục gật đầu nói, vậy ta hiện tại liền đi thả bọn hắn. Nói, lão bản liền tự mình mang theo 5 cái thủ hạ xuống lầu, đem bọn hắn đều thả. 5 người kia nhìn thấy Lâm Phàm, nhao nhao cung kính hô, nhị gia. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, cười nói, thương thế của các ngươi thế nào? Nhờ có nhị gia xuất thủ tương trợ, những người này đều đã không có nguy hiểm gì. Bên trong một cái hán tử trung niên nói ra. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật gật đầu, hỏi, cái kia 5 triệu trả thù lao đâu? Hán tử trung niên khẽ giật mình, đội bằng nói, ở chỗ này nói. Hán tử trung niên liền đưa trong tay cái dương để dưới đất, từ bên trong lấy ra một chồng thật dày tiền mặt, chồng chất thành núi nhỏ. Lâm Phàm tùy ý quét mắt, mức đều thật lớn. Đương nhiên, số tiền này đối với Lâm Phàm mà nói, vẫn còn không tính là cái gì. Cái này 5 triệu, coi như là cho các ngươi phí bồi thường, các ngươi về sau tiếp tục đi theo ta, tiếp tục vì ta làm việc, các ngươi chính là ta phụ tá đắc lực, mà lại, ta sẽ cho các ngươi càng thêm phong phú tiền thưởng. Lâm Phàm nói ra. Là, ta ơn nhị gia. 5 người đồng nói, trong mắt lóe ra kích động ánh mắt. Mặc dù cái này 5 triệu đối bọn hắn mà nói, cũng không tính quá nhiều, nhưng đây là bọn hắn bút thứ nhất tiền lương, hơn nữa còn là do xã hội đen lão đại Lâm Phàm cung cấp tiền lương, tự nhiên là thập phần hưng phấn. Tốt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm khoát tay một cái nói. Là, đám người đồng loạt quay người rời khỏi phòng. Lâm Phàm thì là mở ra trên đất mấy cái dương kia, cẩn thận kiểm tra một chút, gặp bên trong cũng không có dấu thuốc phiện cùng súng ống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lâm Phàm lại kiểm tra một lần đồ trên bàn, gặp cũng không có cái gì dị thường, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là lúc này, đột nhiên, Lâm Phàm ngón tay đụng chạm tới một quyển sách. Đây là một bản phong cách cổ xưa sách đóng chỉ, phía trên viết là từng hàng tiếng Anh, rất rõ ràng là một bản Trung Quốc lịch sử phương diện y học hiện đại. Lâm Phàm cầm lên lật ra một tờ, thấy là một bản liên quan tới Hoa Đà châm cứu phương diện thư tịch, liền đem nó buông xuống. Lâm Phàm chính chuẩn bị rời phòng lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, mà lại cái này tiếng ồn ào càng ngày càng gần, tựa hồ là có rất nhiều người tại chạy qua bên này đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, âm thầm suy tư một chút, lập tức quay người đi đến chỗ cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, một đoàn mặc ngụy trang y phục tác chiến lính đặc chủng chính hướng bên này cấp tốc xông lại. Không tốt, là quân đội người. Lâm Phàm lập tận lực biết đến cái gì, mà lúc này người bên ngoài đã lao đến, đem gian phòng vây chật như nêm cối. Trong nháy mắt, bốn phía biến mười phần náo nhiệt.
Lâm Phàm lập khắc đóng lại cửa sổ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Lúc này, từ cửa sổ miệng, một viên đạn gào thét bay tới, đánh trúng vào xà nhà. Phanh mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cả phòng cửa sổ vỡ vụn. Mà Lâm Phàm thì thừa dịp cái này quay người, nhanh chóng hướng về xa xa một mảnh trong bụi cây phóng đi. Mà tại lúc này, từ bốn phương tám hướng, lại vọt tới hơn 10 người lính đặc chủng, tay cầm súng tự động, đem gian phòng bốn phía bụi cỏ đều cho đánh ngã. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải đem ra hỏa này tìm cho ta đi ra, một người sĩ quan tức giận ra lệnh. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm thân ảnh đột nhiên từ một cái cây lá tươi tốt trên cành cây nhảy vào xuống, hướng về nơi xa chạy như điên. Chương 1680 nhất định phải bắt sống tiểu thâu này, chương 1680 nhất định phải bắt sống tiểu thâu này bởi. Người sĩ quan kia thấy thế sau, lập tức dẫn đầu đám người hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Bất quá, Lâm Phàm đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này, đã sớm sớm làm xong dự án, cho nên căn bản không có ngừng, ngược lại là ra tốc bỏ chạy. Người sĩ quan này gặp Lâm Phàm lại có thể tại bọn hắn trong tầm bắn, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. Phải biết, tại Lâm Phàm bên cạnh có hai viên thân cây ngăn cản, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Lâm Phàm, đó là tuyệt đối việc không thể nào. Thế nhưng là Lâm Phàm hết lần này tới lần khác làm được. Cái này khiến sĩ quan cảm giác được hết sức kinh ngạc, bởi vì tại trong quân doanh chưa bao giờ có một người có thể tại thương hỏa của bọn họ phía dưới chạy thoát, cái này khiến sĩ quan cảm giác vô cùng mất mặt. Mà lại nhất làm cho sĩ quan căm tức là, Lâm Phàm còn dám hướng bọn hắn nổ súng, đây quả thực là đang gây hấn với quyền ủy của bọn hắn a. "Đuổi, đuổi theo cho ta, ta nhất định phải bắt sống tiểu thâu này." Sĩ quan nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ hận không thể lập tức đem Lâm Phàm xé nát giống như. Một đoàn người theo thật sát ở phía sau, mà lúc này đây, Lâm Phàm đã xông vào trong rừng cây, biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. "Đáng chết, tiểu tử này dám chạy thoát, đuổi theo cho ta." Người sĩ quan kia nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh đám người toàn lực ứng phó đuổi theo, nhất định phải bắt lấy Lâm Phàm cái này tội phạm. Lúc này, Lâm Phàm chính bước nhanh tại trong rừng cây xuyên qua, lỗ tai bén nhạy lắng nghe bốn phía gió thổi cỏ lay. Cái này Lâm Phàm mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng là tại mũi đao liếm máu trong thế giới, đã dưỡng thành cảm giác siêu cường lực. Mặc dù thực lực của hắn không có đạt tới thánh cảnh cao thủ, nhưng ở trong người bình thường cũng đã xem như cao thủ cấp bậc. Lâm Phàm không ngừng tránh né lấy bốn phía đạn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền tới. Không tốt. Lâm Phàm trong lòng căng thẳng. Mà đúng lúc này, một viên đạn sắt Lâm Phàm bả vai xẹt qua, tại trên vai trái của hắn lưu lại một đầu màu đỏ lỗ hổng, máu tươi lập tức chảy xuôi đi ra. Lúc này, Lâm Phàm cũng thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh, phía trước cách đó không xa là một mảnh rậm rạp lùm cây, Lâm Phàm lập tức chui vào. Đáng chết, hắn dám chạy trốn, đuổi theo cho ta, sĩ quan vô cùng phẫn nộ quát, dẫn đầu bộ đội đặc chủng người lập tức hướng Lâm Phàm mới vừa tiến vào trong bụi cỏ chạy tới. Mà liền tại Lâm Phàm trốn lùm cây thời điểm, một bóng người cũng đi theo tiến đến, chính là người sĩ quan kia. "Hừ, hôm nay ta muốn để ngươi chắp cánh khó thoát." Sĩ quan hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn dẫn theo một đám lính đặc chủng tại trong bụi cỏ tìm kiếm, còn hắn thì đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau đó, một cỗ xe jeep từ bên ngoài chạy nhanh vào, dừng sát ở sĩ quan trước mặt. Sĩ quan mở cửa xe, ngồi vào trên ghế lái. Lúc này, trong buồng xe đi ra ba cái mặc đồ giản dị, mang theo mặt nạ nam nhân. "Vương Đại Pháo, tiểu tử kia ở nơi nào?" một người nam nhân băng lãnh mà hỏi. Sĩ quan nói, "Ngay ở phía trước trên gốc cây kia, gia hỏa này lá gan thật là lớn, dám ẩn núp đến quân đội, đơn giản chính là chán sống rồi." "Ừm." Được xưng là Vương Đại Pháo nam nhân nhẹ gật đầu. Vương Đại Pháo nói ra, "Ta hiện tại mang ngươi tới, đem tiểu tử này bắt lại." "Ha ha," sĩ quan cười một tiếng, sau đó lập tức mệnh lệnh lính đặc chủng bọn họ lên xe. Sau đó, một cỗ xe jeep hướng về phía trước tòa nhà kia vào tới. Lâm Phàm trốn ở trong bụi cỏ, xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy chiếc xe jeep kia đã xuống tới. "Mẹ nó, may mắn vừa mới phản ứng nhanh." Lâm Phàm vỗ vỗ bộ ngực, có chút khánh hành đạo. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Phàm trong lòng giật mình, vội vàng nằm xuống. Mà đúng lúc này, lại là một viên đạn sắt Lâm Phàm bả vai bay đi. Lâm Phàm trên bờ bay, lại thêm một cái huyết động. Đáng giận, đám hôn đản này, làm sao lợi hại như vậy? Lâm Phàm chịu đựng đau đớn, từ trong bụi cỏ bò lên đi ra, hướng về một phương hướng khác chạy nhanh. Lâm Phàm không dám dừng lại, nếu không liền có khả năng sẽ bại lộ chính mình. "Đuổi!" sĩ quan nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hạ đạt đuổi bắt mệnh lệnh. Rất nhanh, Lâm Phàm liền bị bao vây lại. "Lâm Phàm, ngươi trung quy là chạy không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Sĩ quan lạnh lùng nhìn xem Lâm Phàm. Mà tại Lâm Phàm phía sau, cũng đi theo một đoàn binh sĩ. "Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không, ngươi hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát." Người sĩ quan kia nói ra. "Đầu hàng? Ha ha, nằm mơ." Lâm Phàm cười nhạo một tiếng. Lập tức, Lâm Phàm một quyền đánh ra, một đám lửa tại nắm đấm của hắn bên trong ngưng tụ mà thành, hóa thành một quả cầu lửa, đột nhiên hướng về sĩ quan đập tới. Sĩ quan vội vàng cơ trường kiếm, chống cự hỏa cầu tập kích. Nhưng là lúc này, trường kiếm của hắn bên trên đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. "A, lửa này!" Sĩ quan lập tức hoảng sợ kêu lên. Nhưng là rất nhanh, sĩ quan phát hiện, hỏa thế cũng không có lan tràn ra, ngược lại là hắn trên quần áo bốc cháy lên hừng hực liên hỏa. Mà hắn cũng dần dần không cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình, thân thể phảng phất trở nên có chút cứng ngắc, thậm chí cảm giác có chút chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Sĩ quan trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Mà lúc này, Lâm Phàm lại là một quyền đánh ra, hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa cầu, tiếp tục hướng về sĩ quan đập tới. Mà lúc này, sĩ quan đã không cảm giác được thân thể của mình nhiệt độ, trên người quần áo đã triệt để biến thành đen, mà cặp mắt của hắn càng là dần dần trắng bệnh, con ngươi cũng chậm chậm khép trương. "A, cứu mạng!"
sĩ quan thê thảm gào thét đứng lên. Thế nhưng là cổ họng của hắn đã sớm trở nên khàn khàn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có thể phát ra mơ hồ âm tiết. Nhưng cho dù là dạng này, Lâm Phàm vẫn như cũ không nguyện ý bỏ qua, từng quyền hướng về sĩ quan đánh tới. Bành 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 ánh lửa cùng kim loại va chạm thanh âm vang vọng mà lên. A sĩ quan thân thể run không ngừng đứng lên, hai chân càng là không bị khống chế run rẩy, lộ ra cực kỳ bối rối cùng hoảng sợ. Có thể nói, Lâm Phàm loại này ngược sát người thủ đoạn, để sĩ quan có chút chịu không được. A, không không cần. Sĩ quan phát ra cuối cùng một tia tiếng kêu rên. Sau đó, sĩ quan thân thể liền ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Lâm Phàm thu hồi nằm đấm, nhìn xem thi thể trên đất, trên mặt nhưng không có mảy may thương hại, chỉ là khoe miệng dương lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Lâm Phàm, ngươi dám giết chết sĩ quan, ngươi nhất định phải chết. Tên kia lính đặc chủng tức giận gầm thét lên. Ta chết chắc. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có tư cách gì để cho ta chết? Lâm Phàm cười lạnh. Mà vào lúc này, Lâm Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, bởi vì tại người sĩ quan kia trên cổ treo một tấm bảng hiệu, viết A chữ. A, cái chữ này là quốc tế tổ chức đặc công A chữ mang tính tiêu chí đồ vật. Mà A chính là quốc tế tổ chức đặc công bên trong một chi tinh nhuệ lính đặc chủng. Chương 1681 A tổ chức đặc công người chương 1681 A tổ chức đặc công người A là A tổ chức đặc công người làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Phàm rất nghi hoặc. A là Hoa Hạ lính đặc chủng chuyên môn phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ tồn tại. Thế nhưng là hắn làm sao lại đi vào kinh thành quân khu đâu? Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, những quân quan kia cũng nhao nhao lấy ra súng ống, chuẩn bị đối phó Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a. Xem ra, hôm nay là khó thoát một kiếp. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Sau đó, Lâm Phàm thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại đám người trong tầm mắt. Đáng chết, nhìn xem Lâm Phàm biến mất, đám kia lính đặc chủng lập tức mắng to một tiếng, nhao nhao đuổi theo. Mà Lâm Phàm thân pháp quá nhanh, căn bản không phải những lính đặc biệt này có thể đuổi kịp, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm thân ảnh, một đường phi nước đại, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Lâm Phàm cũng biết, hắn tình huống hiện tại nguy hiểm đến cực hạn, bất quá hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Dù sao, Lâm Phàm còn không muốn dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Phàm thân hình rất nhanh liền xông lên dãy núi, mà lúc này, những lính đặc biệt kia cũng đã đuổi theo tới. Bất quá, Lâm Phàm tốc độ rất nhanh liền bỏ rơi những lính đặc biệt này, nhưng là, ngay lúc này, phía trước vậy mà xông ra mấy người, ngăn cản Lâm Phàm đường đi. Ha ha, Lâm Phàm, lần này ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn đầu hàng đi, một người trẻ tuổi cười lạnh nói. Lâm Phàm nhíu mày một cái, không nghĩ tới lần này tới là A cấp zombie. Lâm Phàm, ta biết, trên người của ngươi có trọng bảo, nhưng là ta muốn biết, trên người ngươi trọng bảo đến cùng là cái gì, nếu như nói cho chúng ta biết nói, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, không đem ngươi giao cho quốc cán cục, như thế nào? A cấp zombie cười lạnh nói. Nghe thấy câu nói này, Lâm Phàm khinh thường lắc đầu. Muốn biết bí mật của ta, có thể, vậy trước tiên hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Ừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, các minh đệ, xử lý tiểu tạm cái này, hết thảy đều kết thúc, A cấp zombie quát lạnh nói. Sau đó, một đám người lập tức hướng về Lâm Phàm mà tới. Nhìn xem hướng mình đánh tới một đám lính đặc chủng, Lâm Phàm trên khuôn mặt không có nửa phần e ngại. Mặc dù lính đặc chủng số lượng nhiều đạt 7-8 người, nhưng Lâm Phàm cũng không ý kỵ tí nào. Phanh 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 Lâm Phàm một cước đá ra, trong nháy mắt đá bể một bộ đội đặc chủng đầu. Ngay sau đó, Lâm Phàm thân ảnh lóe lên, một cái quét đường chân hung hăng đá vào một tên khác lính đặc chủng phân bụng, lập tức tên kia lính đặc chủng liền giống như là bóng da bình thường, bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt lại là mấy cước. 333 Lâm Phàm thối pháp 10 phần sắc bén, trong nháy mắt liền đem 3-4 tên lính đặc chủng chân đánh gãy. A! Lập tức, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi cuồn cuộn. Cách đó không xa, một tên lính đặc chủng ôm bụng ngã trên mặt đất quằn quại lấy, máu tươi thuận ngón tay của hắn trong khe chảy ra đến. Những lính đặc biệt này thương thế rất nặng, nếu như trễ trị liệu, sợ rằng sẽ tử vong. Đội trưởng, còn lại lính đặc chủng dồn dập hô to lên. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đuổi! A cấp giông binh cắn răng nghiến lợi nói ra. Là, những lính đặc biệt kia lập tức đáp ứng. Lâm Phàm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng là hắn vẫn kiên trì lấy đi tới cái kia A cấp giông binh trước mặt. Lâm Phàm, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. A cấp giông binh lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ta? Lâm Phàm nhíu mày. Đương nhiên, ta là A cấp giông binh. A cấp giông binh lạnh lùng nói ra. À, A cấp giông binh ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có thực lực kia giết chết ta. Lâm Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm chiến ý. Vậy liền thử một chút xem sao. A cấp giông binh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hai người trong nháy mắt triển khai cuộc chiến. A cấp giông binh là một tên nhị giai sơ kỳ võ giả, thực lực tương đương tại đất sắt cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng là Lâm Phàm cũng không phải một cái bình thường địa sắt cảnh trung kỳ võ giả. Lâm Phàm đã bước vào nửa bước thiên cương cảnh giới. Lâm Phàm sức chiến đấu đã có thể so sánh thiên cương cảnh trung kỳ võ giả thực lực. Mà lại, tại mới vừa tiến vào nửa bước thiên cương cảnh thời điểm, Lâm Phàm liền từng chém giết qua một tên thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Lâm Phàm đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía A cấp giông binh lồng ngực. Mà lúc này, tên kia A cấp giông binh quát lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, một chưởng vô hướng về phía Lâm Phàm bả vai. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải hóa thành những chảo, hung hăng chộp vào A cấp giông binh trên cổ tay. Giang giác một trận giòn vang, Lâm Phàm ưng chảo vậy mà sinh sinh bẻ vụn A cấp giông binh cánh tay phải xương. A cấp giông binh thống khổ gào thét một tiếng. Giang giác Lâm Phàm lần nữa ra chảo, lại là sinh sinh xé rách A cấp giông binh cánh tay trái.
Phanh A cấp dòng binh bị Lâm Phàm ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy bước, tay phải cũng là kịch liệt run rẩy lên. Cánh tay của ngươi đã phế đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. A cấp dòng binh khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, đáng giận tập trùng, ta muốn ngươi chết, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không có đang chú ý A cấp dòng binh, mà là bước nhanh hướng về dãy núi chỗ sâu đi đến. Hắn nhất định phải nhanh rời đi vùng dãy núi này, miễn cho dẫn tới cái khác A cấp dòng binh. Nói như vậy, Lâm Phàm liền xong đời. A cấp dòng binh cũng là gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Lâm Phàm một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên thi triển ra phong thần thối tốc độ. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng có xuất hiện qua ở đây. Mẹ nó, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, nhanh lên đuổi theo. Một tên A cấp dòng binh hô lớn. Đáng giận, ta không tin ta đuổi không kịp tên tiểu tạp chủng này, một tên khác lính đặc chủng hét lớn. Lâm Phàm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn cũng không thi triển phong thần thối, bởi vậy Lâm Phàm tốc độ cũng không nhanh, chỉ so với A cấp dòng binh nhanh lên một chút mà thôi. Cho nên Lâm Phàm còn có thể miễn cưỡng đuổi được A cấp dòng binh. Bất quá A cấp dòng binh cũng không cam lòng yếu thế. Tốc độ không chậm chút nào. Phần phật đột nhiên, Lâm Phàm ngừng thân ảnh. Lâm Phàm nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi ngược lại là tới giết đi a, làm sao không đổi? Nhìn cảnh tượng trước mắt, A cấp dòng binh sắc mặt biến hóa, bởi vì ở phía trước rõ ràng là vách núi treo leo, căn bản không chỗ mượn lực. Tiểu tử ngươi thật giàu hạn, không hổ là ma quỷ trại huấn luyện học viên, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. A cấp dòng binh cười lạnh, nhưng là trên trán của hắn lại toát ra mồ hôi, hiển nhiên cũng là dọa cho phát sợ. Ha ha, ngươi mới hiểu được sao? Bây giờ mới biết, đã chậm. Chương 1682 mỗi một thương đều có thể đánh chết một con trâu. Chương 1682 mỗi một thương đều có thể đánh chết một con trâu. Lâm Phàm rêu cợt nói. A cấp dòng binh nghe vậy tức giận toàn thân phát run. Đáng giận, A cấp dòng binh gầm nhẹ nói, bất quá vận khí của ngươi chấm dứt, người của ta chính hướng bên này chạy tới, các ngươi chết đi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào, ta cũng không tin không giết được ngươi. A cấp dòng binh cười lạnh một tiếng. Không lâu sau đó, một chiếc Việt Dã xa chạy nhanh đến, cửa xe mở ra, từng người hộ vệ áo đen từ trong xe nhảy xuống tới. Những này hộ vệ áo đen đều mặc lấy áo chống đạn, trong tay cầm súng máy, đối với phía trước điên cuồng bắn phá, từng viên đạn vẽ ra trên không trung từng đạo hỏa hoa, rơi vào trong rừng cây. Bất quá Lâm Phàm đã sớm núp ở một bên một cây đại thụ phía sau, đạn bắn vào trên đại thụ, phát ra liên tiếp trầm đụng. Lão đại, lão đại! Mấy tên hộ vệ áo đen cung kính đứng ở A cấp dòng binh bên cạnh. Đem cái này tiểu tử thúi cho ta bắt sống, A cấp dòng binh ra lệnh. Lão đại, ngươi yên tâm, giao cho chúng ta. Dẫn đầu hộ vệ áo đen quát lạnh một tiếng. Sau đó, hộ vệ áo đen nhao nhao bưng lên súng máy, đối với phía trước bắn phá. Đạn uy lực cực kỳ kinh người, mỗi một thương đều có thể đánh chết một con trâu. Không chỉ có như vậy, những hộ vệ áo đen kia càng đem súng máy điều chỉnh thành tần số cao. Cộc 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 đát. Từng đợt âm thanh chói tai truyền đến, lá cây bị đánh tuôn rơi rung động, thậm chí ngay cả trong tán cây loài chim cũng bị chấn rơi xuống xuống dưới. Lâm Phàm trốn ở phía sau đại thụ, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đáng chết, đám gia hỏa này súng máy thật là mạnh. Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? A cấp dòng binh em trầm quát, bọn hắn làm như vậy, chính là muốn kéo dài thời gian. Hy vọng cái khác dòng binh cũng chạy tới, đến lúc đó, coi như Lâm Phàm lợi hại hơn nữa, hắn cũng phải xong đời. Mà liền tại Lâm Phàm quay người hướng về nơi xa chạy tới thời điểm, A cấp dòng binh cũng là bưng lên súng máy, điên cuồng xạ kích. Hiu 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 từng dãy đạn tựa như giọt mưa bình thường, đối với Lâm Phàm điên cuồng chút xuống, đạn dày đặc tựa như mưa to bình thường, không ngừng rơi vào trong cây cối. Phốc suy Lâm Phàm phía sau lưng, trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy đạo huyết động. Bất quá, thân thể của hắn quá mức khủng bố, cho dù là bị đánh thành cái sàng, cũng sẽ không có sự tỉnh, chỉ là máu tươi không ngừng chảy xuống tới thôi. Mẹ nó, không có khả năng tiếp tục lưu luyến, lại không rời đi, khẳng định sẽ chết. Lâm Phàm mắng nhỏ một tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám chạy? Đứng lại cho ta. A cấp dòng binh trông thấy Lâm Phàm còn dám chạy, lập tức giống to. Nhưng mà Lâm Phàm lại không rảnh để ý, tiếp tục đào vòng. Đáng giận, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Cộc cộc cộc, Lâm Phàm lần nữa gặp súng máy công kích, máu me đồng địa, không ít vết thương trực tiếp nứt to ra. Bất quá Lâm Phàm ý nguyên cắn răng, nhanh chóng chạy nhanh. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. A cấp dòng binh em trầm hét lớn. Ha ha, vậy phải xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục đào vong. Tiểu tạp chủng. A cấp dòng binh lần nữa tức giận mắng một câu, bất quá hắn lúc này đã không có kiên nhẫn, lập tức hét lớn, đuổi theo cho ta. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tạp chủng này chạy trốn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe được A cấp dòng binh mệnh lệnh sau, bọn này hộ vệ áo đen lập tức theo sát lấy vào tới. Phanh, đột nhiên, Lâm Phàm bước chân dừng lại, đột nhiên một cái xoay tròn, hai tay nắm chặt chủy thủ, đối với một tên hộ vệ áo đen đâm tới. Lúc này, tên kia hộ vệ áo đen ngay tại phi tốc chạy, căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà lại đánh lén mình. A hộ vệ áo đen hét thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt ló vào, máu đỏ tươi không ngừng phun tung tóe, nhuộm đỏ một mảng lớn bụi cỏ. Ai da a. Còn lại hộ vệ áo đen giật nảy cả mình, bất quá bọn hắn dù sao cũng là tinh anh đặc chiến đội đội trưởng, tốc độ phản ứng cực nhanh, nhao nhao giơ thương hướng về Lâm Phàm xạ kích. Bành bành bành, từng viên đạn bắn vào trên đại thụ, đem cây cối đều bắn chia năm xẻ bảy. Bất quá lúc này, Lâm Phàm sớm đã biến mất ngay tại chỗ, mặc cho những viên đạn này đánh vào trên đại thụ, nhưng không có đối với Lâm Phàm tạo thành bất kỳ tổn thương. Mẹ nó, tiểu tạp chủng này quá quỷ dị. A cấp dòng binh mắng một tiếng, lập tức mang theo bọn này thủ hạ tiếp tục đuổi đi lên. Lâm Phàm tiếp tục chạy trốn. Bất quá Lâm Phàm cũng biết, đối với hắn loại thực lực này cao thủ,
chỉ cần hơi vận dụng nội kình, liền có thể tránh thoát đạn bắn phá, cho nên Lâm Phàm sẽ không lựa chọn phí công chạy trốn. Tiểu tạp chủng, xem chiêu. A cấp dòng binh gặp Lâm Phàm một mực tại chạy trốn, lập tức gầm thét một tiếng, trong tay súng máy điên cuồng bóc cỏ, liên tiếp đạn hướng về Lâm Phàm kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, đạn giống như mưa đạn bình thường, phô thiên cái địa mà đến, không ít đạn sát Lâm Phàm bả vai cùng cánh tay bắn vào. Bất quá Lâm Phàm thân thể phòng ngự quá mức kinh người, đạn mặc dù xuất vào Lâm Phàm làn da, nhưng lại không cách nào đối với Lâm Phàm tạo thành chí mạng tổn thương, nhiều nhất là bị thương ngoài da thôi. Đáng giận, tiểu tử này thật là quái vật sao? Lại có thể tiếp nhận đạn. A cấp dòng binh nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà không có bị thương tổn, lập tức nhíu mày. Lúc này, Lâm Phàm đã chạy đến một khối nô ra trên tảng đá. "Tiểu tạp chủng, ngươi không trốn khỏi. Ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." A cấp dòng binh hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, Lâm Phàm nhưng không có phản ứng A cấp dòng binh, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. "Mẹ nó, tiểu tạp chủng này vậy mà không để ý tới ta, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" A cấp dòng binh giận dữ hét, tiếp tục thao túng súng máy, đối với Lâm Phàm điên cuồng xạ kích. Những cơ quan này thương đều là do vật liệu thép chế tác mà thành, tầm bắn chừng 300 mét xa, có thể nói là tương đương đáng sợ. Nhưng là tại Lâm Phàm trong mắt, vẫn như cũ giống như là tiểu hài chơi trò chơi. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến, A cấp dòng binh điều khiển súng máy lần nữa phun ra đạn. Nhưng mà, Lâm Phàm lại là dễ như trở bàn tay tránh đi những viên đạn này. Không chỉ như thế, tại Lâm Phàm trốn tránh đạn đồng thời, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào một tên hộ vệ áo đen phần bụng, sau đó rút ra. A tên này hộ vệ áo đen kêu thảm một tiếng, lập tức ngã rầm trên mặt đất, không ngừng co quắp hai lần. A phanh phanh phanh, mặt khác mấy tên hộ vệ áo đen thấy vậy tình huống, nhao nhao tức giận gầm rú. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, người của mình lại bị giết. Các minh đệ, cùng lúc làm sạch hắn. Một tên hộ vệ áo đen tức giận hô. Tốt. Còn lại hộ vệ áo đen nhao nhao giống lớn đứng lên, tiếp tục hướng về Lâm Phàm khai hỏa. Từng mai đạn không ngừng đánh vào trên đại thụ, bắn tung tóe ra từng đóa chói lọi pháo hoa. Bất quá, đạn bắn vào trên đại thụ cũng không thể đủ sinh ra bất cứ thương tổn gì. Chương 1683 thân hình đơn giản quá quỷ dị. Chương 1683 thân hình đơn giản quá quỷ dị. Mà lúc này đây, Lâm Phàm thì là thừa dịp cơ hội, lần nữa thi triển kinh công, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hỗn đản, đuổi theo cho ta! A cấp dòng binh lần nữa tức giận mắng một câu, lập tức lần nữa thao túng súng máy điên cuồng bắn phá. Những viên đạn này đánh vào trên đại thụ lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy, nhánh cây, lá cây, nhao nhao tản mát trên mặt đất. Vù vù, Lâm Phàm không ngừng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Đáng giận, những thứ hôn chứng này, cho ta bắt hắn lại! A cấp dòng binh tức hổn hển quát, sắc mặt của hắn trở nên 10 phần dữ tợn. Mà lúc này, Lâm Phàm thân ảnh sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Đáng chết, tiểu tử này thân hình đơn giản quá quỷ dị. A cấp dòng binh tức giận gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Hắn không cam tâm cứ như vậy để Lâm Phàm chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa đi ra không lâu, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận gió rét thổi tới, hắn vội vàng cảnh giác nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất quá ngay tại hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sát na, Lâm Phàm tay phải lại đột nhiên huy động. Một cây chùy thủ hung hăng đâm xuyên qua A cấp dòng binh hầu, máu tươi thuận chùy thủ nhỏ xuống, nhỏ ở trên mặt đất. A cấp dòng binh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền triệt để ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Đáng chết tạp chủng, ta muốn mạng chó của ngươi. Còn lại hộ vệ áo đen thấy thế, nhao nhao tức giận giống to. Hừ, một bầy kiến hôi cũng như toàn ngăn lại lão tử. Thật sự là buồn cười. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hưu, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, phá vỡ không khí, thẳng bức Lâm Phàm mà đi. Đinh đinh đương đương, trường kiếm cùng chùy thủ đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Mà lại, trường kiếm chủ nhân, vậy mà cũng là A cấp bảo tiêu. Muốn chết. Lâm Phàm khẽ miệng nổi lên một tia băng lãnh, trường kiếm trong tay hung hăng vẩy một cái, đem tên này A cấp bảo tiêu đầu trực tiếp chém xuống đến. Tên này A cấp bảo tiêu trực tiếp bị Lâm Phàm cho miểu sát. Trên thế giới này, Lâm Phàm ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là người này muốn đẩy hắn vào chỗ chết. "Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết chúng ta lão bản, lão tử chắc chắn để cho ngươi hối hận cả một đời." Một tên hộ vệ áo đen gầm thét một tiếng, cầm lấy một chi súng tiểu liên nhắm ngay Lâm Phàm. Cốc cốc cốc. Súng tiểu liên bắn phá, ánh lửa bắn ra bốn phía, không ngừng bộc phát ra từng đoàn chói mắt ngọn lửa. Nhưng mà Lâm Phàm thân pháp kỳ diệu không gì sánh được, luôn có thể dưới loại tình huống này tránh né đạn thế công, mà chùy thủ trong tay của hắn càng là linh hoạt không gì sánh được, mỗi lần xuất thủ đều sẽ thu hoạch đi một cái mạng. Tiểu tử này là cao thủ. Một tên hộ vệ áo đen nhịn không được sợ hãi than nói, không được, chúng ta nhất định phải nhanh giết hắn. Ừm. Mấy tên khác hộ vệ áo đen nhao nhao gật đầu. Sau đó, bọn này hộ vệ áo đen lần nữa thao túng súng máy, không ngừng đối với Lâm Phàm bắn phá mà đi. Phanh phanh phanh, tiếng súng oanh mình, đạn không ngừng bắn ra. Phốc phốc, Lâm Phàm bị đánh một trở tay không kịp, cánh tay bị viên đạn đánh trúng, máu tươi tuôn ra. Bất quá Lâm Phàm thực lực cũng coi là 10 phần nhân vật cường hãn, những viên đạn này mặc dù vết thương rất sâu, nhưng là rất nhanh liền khỏi hẳn. Lâm Phàm lần nữa xông về một tên hộ vệ áo đen, dao găm trong tay, trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Sau đó Lâm Phàm lại là một đao, kết quả tên này hộ vệ áo đen tính mệnh. Đáng chết. Tiểu tử đáng chết, lên cho ta. Giết hắn. A cấp dòng binh nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà như thế hung tàn, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận gầm thét một tiếng. Là. Lão đại. Bọn này hộ vệ áo đen nghe, lập tức lần nữa điên cuồng bắn phá. Lâm Phàm thân hình không ngừng lấp lóe, không ngừng tránh né lấy đạn xạ kích, mà Lâm Phàm động tác cũng càng phát nhanh nhẹn, thân hình giống như quỷ mị bình thường, mặc kệ hộ vệ áo đen làm sao nhắm chuẩn Lâm Phàm xạ kích, đều đánh không trúng Lâm Phàm. Lâm Phàm tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Bọn này hộ vệ áo đen căn bản là không cách nào khóa chặt Lâm Phàm,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm rời đi. Mẹ nó, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là bắt không đến hành tung của hắn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết hết tiểu tử này mới được. Ta hiểu rõ một chỗ, có thể hạn chế lại tiểu tử này. Chỗ kia, phi thường ẩn nấp, không dễ dàng phát giác, nhưng lại có thể giết chết tiểu tử này. Mau dẫn đường. Những này hộ vệ áo đen thương lượng một phen sau, lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Mà Lâm Phàm thấy vậy, khoe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắn biết, bọn này hộ vệ áo đen mục tiêu hẳn là chỗ đặc thù nào đó, có lẽ nơi này có thể giết chết hắn. Thế là Lâm Phàm cũng nhanh chóng đi theo phía sau của bọn hắn, hướng về mục đích chạy như bay. Cái gì? Đã nhiều năm như vậy, tiểu tử này lại còn còn sống? Một cái âm u trong sân động, một lão giả ngồi tại một tấm bên giường bằng đá, nghe được cấp dưới báo cáo, sắc mặt lập tức biến xanh mét đứng lên. Hắn vốn cho là đã nhiều năm như vậy, tiểu tạp toái kia sớm đã bị hắn giết chết, ai có thể nghĩ hắn lại còn sống ở thế gian? Mà lại, xem ra thực lực của hắn còn biến càng khủng bố hơn. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặc hắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Cấp dưới nhịn không được hỏi. Ung dung ngoài vòng pháp luật? Hắn có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại. Lão giả nhíu mày nói ra, mà lại hắn còn có một thanh thần bí trường kiếm, có thể thôn phệ trong cơ thể người khác dị năng, kể từ đó, lực chiến đấu của hắn khẳng định nâng cao một bước. Cho nên, tiểu tạp chủng này tuyệt đối không có khả năng lưu lại, nhất định phải lập tức diệt trừ. Nếu không, hắn một khi khôi phục thực lực lời nói, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Nghe được lời nói của lão giả sau, tên kia cấp dưới trầm mặc một lát, gật đầu nói, lão tổ anh minh. Không sai. Đi an bài đi. Lão giả hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay. Là. Tên này cấp dưới cung kính nói một câu, liền quay người rời đi sân động. Tiểu tạp chủng này, ta nhất định phải giết ngươi. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mặt của lão giả sắc dữ tợn, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm cừu hận cùng oán độc, tựa hồ nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ. Sau một ngày, một tòa hoang vu không gì sánh được trong dãy núi, Lâm Phàm đang nằm tại trên một tảng đá lớn, lặng lặng nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, bầu trời vẫn như cũ lờ mờ không gì sánh được, sắc trời phảng phất mãi mãi cũng không có sáng lên thời điểm. Lâm Phàm nằm tại trên đá lớn, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn hiện tại đang tu luyện Long Xà Cửu Biến. Long Xà Cửu Biến chính là Long Xà Quyết bên trong cực phẩm võ học. Lâm Phàm đã lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Long Xà Cửu Biến cùng chia cửu trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, vỏ rắn lột. Lột xác. Đệ nhị trọng, mãng xà thuế. Xa hóa. Đệ tam trọng, mãng xà thổ tín. Đệ tứ trọng, mãng xà hóa rồng. Lâm Phàm hiện tại đã luyện thành đệ nhất trọng, đồng thời tu luyện đến tiểu thành chi cảnh.